Chương 572, một quyền một mặc hai. Chương 572, một quyền một mặc hai. Đối mặt uy hiếp như vậy, Giang Hàn thần sắc không gì sánh được chi bình thản, bàn tay hắn có chút nâng lên, làm bộ muốn giơ lên. Ở đây vây xem tu sĩ trong mắt hơi hiếp. Đây là chuẩn bị muốn nhấc tay đầu hàng. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng không quá nhiều gợn sóng, nhận sợ hãi trong mắt bọn họ, vốn nên như vậy. Một tôn ngưng tụ thập đại hồn cùng nhau thiên tài giáng lâm mà đến. Mặc cho là ai, đều sẽ trong lòng rụt rè. Nhưng mà này còn là một tôn thập đại hồn tương đương bên trong, lực công kích cao nhất một cái. Một thanh trạm hồn kiếm, vạn cổ thiên tiêu đều làm cổ. Đây cũng không phải là cái gì tin đồn. Nó thanh danh vang dội phía sau, chính là từng đống bạch cốt, còn có vô tận vong hồn. Nạp Lan Quý nhìn thấy Giang Hàn động tác, khỏe miệng có chút dương lên, hắn cười nhạo âm thanh. Muốn nhấc tay đầu hàng. Liền cái này. Hắn còn tưởng rằng người này có mấy phần ngông nên đâu. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này thôi. Kỳ thật nào có cái gì người có thể trời sinh ngông nên đâu. Kết quả là còn không phải chuẩn bị đầu hàng. Tại hắn chẳng hồn kiếm hồn xem tướng trước, cho dù là lại vừa kim loại cũng sẽ cuốn cong. Chỉ là một giây sau, Nạp Lan Quý ánh mắt rất nhanh liền ngưng tụ một chút. Bởi vì hắn phát hiện Giang Hàn động tác, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ gặp Giang Hàn năm ngón tay khép lại, đem trên đất túi chứa vật nắm trong tay. 1 triệu thượng phẩm tiên thạch, quả nhiên là có tiền a. Giang Hàn cười cười. Nạp Lan Quý sắc mặt tâm trầm, đã ngươi đem tiên thạch cầm đi, tiền hàng thanh toán xong, cái kia xin ngươi đem vừa rồi chủ quan kia hồn bảo toàn bộ lấy ra đi. Đây mới là hắn coi trọng nhất đồ vật. Bởi vì hắn mơ hồ cảm ứng được vừa rồi vị chủ quán kia trên quầy hàng có trạm hồn bảo ba động. Cái gọi là trạm hồn bảo chính là chuyên môn chém giết hồn thể pháp bảo, lực công kích tính nhắm vào đều phi thường mạnh, mà lại căn cứ hắn cảm ứng, cái kia trạm hồn bảo phẩm chất không tệ, hơn phân nửa đạt đến có thể chạm đại la huyền tiên cấp bậc. Cho nên đây mới là hắn coi trọng nhất. Đừng nói là 1 triệu thượng phẩm tiên thạch, cho dù là 5 triệu thượng phẩm tiên thạch đều là tương đương chi đáng. Chỉ cần người này nguyện ý trao đổi, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ người này, bỏ qua cho người này một mạng. Thậm chí nguyện ý ban thưởng nhiều một chút tiên thạch, toàn bộ làm như là cho chó ăn. Tiền gì hàng thanh toán xong, túi chữ vật này là ta trên mặt đất nhặt lên, chứng minh như thế nào là của ngươi. Giang Hàn trên lông mày dương, lời này vừa nói ra, chung quanh tu sĩ lập tức không dám nói thêm nữa. Này tu sĩ hay là quá cương, thật không sợ bị để mắt tới, từ đó bị chém sao? Đắc tội một tôn lưng đeo thập đại hồn cùng nhau thiên tài, đến tột cùng có cái gì có ích à? Không hề nghi ngờ, đây là lấy trứng chọi đá. Quả nhiên, câu nói này vừa ra, Nạp Lan Quý tại chỗ liền sù lông. Hắn nhìn chằm chằm Giang Hàn, mắt hổ trừng trừng. Nó mi tâm lóe ra quan mang. Thanh kia tàn kiếm ấn ký lưu chuyển lên quang trạch, phản phất muốn rời đi mi tâm của hắn, đi chạm tiên giết. Thập đại hồn cùng nhau uy nghiêm, có thể nói là kinh thiên động địa. Ngươi khẳng định muốn đen ăn đen. Hắn lại lần nữa nhắc lại, ngôn ngữ dính vào âm hàn. Giang Hàn cười gằn, tại hạ Giang Trường Sinh, từ trước đến nay không gây chuyện, nhưng tương tự không sợ phiền phức. Nhớ kỹ tên của ta, nhớ kỹ dung mạo của ta, nhớ kỹ thiên này nhân quả, lời không phục, về sau có thể đến trả thù. Dù sao danh tự, dung mạo đều là giả. Liền xem như có nhân quả, hắn cũng không sợ. Còn không đợi Nạp Lan Quý có chỗ đáp lại, bên cạnh hắn hai cái chó săn liền kêu la. Chủ tử, người này bất quá chân tiên đại viên mãn tu vi, liền ngay cả kim tiên đô không tính là, thế mà liền dám đến đấu hồn tháp. Tu vi như vậy, đúng là một chuyện cười. Kém nhất đều muốn đạt tới kim tiên cảnh đi. Không phải vậy tại đấu hồn trong tháp thắng được tiên thạch đều mang không đi, sẽ bị người để mắt tới, từ đó làm cho đáng sợ hậu quả. Chân tiên cảnh đại viên mãn tu vi, đúng là không ra sao. Lúc này, bọn hắn hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước đánh tới, tốc độ rất nhanh, sát ý ngập trời. Rõ ràng là muốn tại trong nháy mắt liền chém giết Giang Hàn, sau đó dùng cái này tranh công. Trong mắt bọn họ, Giang Hàn đã không phải là Giang Hàn, mà là một cái hành tẩu công danh. Và anh, thanh âm ông ông vang lên. Hiện trường cắt bay đá chạy, xét đánh phong minh. Gặp tình hình này, trên đường hồn tu nhao nhao lui lại, bọn hắn thần sắc khẩn trương, tranh thủ thời gian tiến hành né tránh, cực tốc kéo ra khoảng cách an toàn. Người này nhất định chỉ có mệnh vẫn con đường này, bọn hắn không thể dựa vào quá tới gần. Không phải vậy máu đợi chút nữa liền sẽ tung tóe bọn hắn một thân. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Bọn hắn tế ra hồn bảo, cuồn cuộn mà lạnh thấu xương sóng hồn lực động từ hồn bọn hắn bảo bên trong phát ra. Cái kia cố gợn sóng, trực kích tâm hồn, để cho người ta nhịn không được tâm thần kịch chấn. Chủ nhân còn không có ra mặt, hai đầu chó liền xuất thủ. Quả nhiên là thú vị a. Hai thanh hồn bảo một trước một sau vây sát đến Giang Hàn. Chỉ là Giang Hàn không từng có bất kỳ né tránh, động tác đơn giản nhất quyền, như là lưu tinh một dạng, cực tốc vây sát hướng về phía trước. Như thế đơn giản thô bạo động tác, để ở đây tu sĩ từng cái trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn không chịu được ghé mắt. Tình huống như thế nào? Người này không phải hồn tu đi. Nếu như là hồn tu lời nói, tại sao có thể như vậy ngây ngốc? Tại hồn bảo bên trong hồn lực còn không có hoàn toàn áp chế lại thời điểm, tùy tiện lấy nhục thân đối cứng, rất có thể dẫn đến hồn lực xâm nhập nhục thể. Đến lúc đó liền không chỉ là áp chế tiên đài tinh thần lực, mà là áp chế toàn thân. Ngay tại trước mắt bao người, Giang Hàn đã hướng về phía trước băng đi. Phanh! Thế nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, một tiếng nổ mạnh vang lên, để ở đây tu sĩ từng cái trợn mắt hốt hồn. Giang Hàn tốc độ rất nhanh, một quyền một kiện hồn bảo. Thể phách của hắn tách ra nhàn nhạt quang chạy đến. Vạn pháp bất xâm, giống như có thể ngăn cách tất cả ảnh hưởng, dữ dội đến không ra bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Cái này hồn lực đối với hắn vô hiệu, là cơ thể người nọ cường đại, hay là người này hồn lực đủ mạnh mẽ? Từng cái nghi vấn tại mọi người trong lòng toát ra, còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, Giang Hàn đã giết tới cái kia hai cái chó săn bên người. Phanh! như trước vẫn là đơn giản lưu loát một quyền, không có sử dụng quyền thứ hai. Một quyền một mặc hai, trực tiếp đánh nổ hướng hắn oanh sát mà đến hai cái chó săn. Lực quyền bộc phát, tàn phá bừa bãi, dập dờn mà ra, vút lên hết thảy. Hai cái này chó săn toàn thân huyết đủ, bao quát tiên hồn ở bên trong hết thảy, đều tan thành mây khói. T. Sau một hồi lâu, trận trận hít vào tiếng vang lên. Hai tôn kim tiên sơ kỳ tu sĩ, tại vận dụng hồn bảo tình huống dưới, cứ như vậy bị giết chết. Mà lại tu vi của đối phương, vẹn vẹn chỉ là chân tiên cảnh đại viên mãn. Thế giới này thế nào? Chân tiên cũng điên cuồng. Nhìn bên cạnh hai cái tôi tớ bị chém giết, Nạp Lan Quý Mâu quang lạnh thấu xương đến cực hạn. Sát ý bao phủ tại đôi mắt của hắn phía trên. Trên thân như là vạn tái tan không ra hàn băng. Ngươi thật sự là tự tìm đường chết ta. Nạp Lan Quý không thể nhịn được nữa. Nếu không muốn như nào? Muốn giết ta? Ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền đến a. Trước đó nói rõ, ta chỉ là bị động phòng ngự. Giang Hàn cười khẽ âm thanh. Hắn ánh mắt lườm liếc thiên cung. Quân bảo vệ thành vị trí, ngay tại có quân đội đang đuổi đến, hiển nhiên là giữ gìn trong thành trật tự lực lượng. Khả năng không đáng hắn xuất thủ, liền tự có người giúp hắn bãi bình. Chương 573, Đạm Đài Minh Nguyệt chương 573, Đạm Đài Minh Nguyệt Nạp Lan Quý con mắt nhắm lại, thần sắc của hắn bình thản, chỉ là trong mắt sát ý rất sâu. Hắn mi tâm nhanh chóng lấp lóe qua mang. Thanh kia Trảm Hồn kiếm lưu chuyển quang trạch, ngay tại phát huy, thời khắc chuẩn bị ẩm vang xuất thủ chém địch. Đây là thập đại hồn cùng nhau một trong. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, có được một cỗ lớn lao vô thượng uy nghiêm. Đặc biệt là nhằm vào hồn tu, áp chế mạnh hơn, là hồn tu ở trong vương. Giang Hàn không có sợ hãi, bình thản nhìn xem Nạp Lan Quý. Một bộ có bản lĩnh ngươi liền lên, dù sao ngươi chơi không chết bộ dáng của ta. Ngay tại kiếm bạt nỗ trương thời khắc, bầu trời lập tức tối sầm lại. Hơn 10 đạo người mặc áo giáp màu đen cấm quân đồng loạt giáng lâm mà đến, một người cầm đầu bên hông treo loan đao, đang trần trong con mắt lớn không giận tự uy. Hiển nhiên, đây là từ vô tận trong sát phạt đi ra sinh linh. Cầm đầu cấm quân đội trưởng thực lực không kém, đạt đến đại la huyền tiên sơ kỳ. Một cỗ đại la huyền tiên cảnh uy áp quần quật mà đến, trực tiếp ép tới người không thở nổi. Dù sao đại la huyền tiên thực lực thế nhưng là không có chút nào yếu đi. Tu vi như vậy, sơ bộ có thể chịu được xưng là đại tu sĩ. Ai dám ở chỗ này náo sự? Áo giáp màu đen đội trưởng thần sắc lạnh nhạt không gì sánh được, từng tia khí tức âm hàn quét sạch bốn bề. Tu vi của người này không kém, mang theo thượng vị giả uy nghiêm, là pháp hồn song tu tu sĩ. Không chỉ có tự thân pháp lực đạt đến đại la huyền tiên, tự thân hồn lực tu vi cũng là đạt đến đại la huyền tiên cảnh giới. Là hai lớp đại la huyền tiên cao thủ. Áo giáp màu đen đội trưởng hừ lạnh, ánh mắt từng cái cướp tại mọi người trên thân. Khi ánh mắt của hắn rơi vào chắp tay ở phía sau, thần sắc tiêu căng Nạp Lan Quý trên người thời điểm, rõ ràng gợn sóng một chút. Đúng là hiếm thấy nhẹ gật đầu, phản phất song phương rất là quen thuộc chi ý Nạp Lan Quý ngoái nhìn, rất nhanh, ánh mắt hai người đồng loạt khóa chặt lại Giang Hàn. Chính là ngươi đang làm sự tình, áo giáp màu đen đội trưởng thanh âm lạnh nhạt. Giang Hàn hơi nhướng mày, nghĩ không ra tới cái cá mẹ một lửa. Vốn cho rằng có thể nằm ngựa, bởi vì hắn chiếm lý. Ai có thể nghĩ, chiếm lý không dùng. Còn phải là nhìn bối cảnh, coi quyền đầu thế giới a. Còn không dung Giang Hàn giải thích, áo giáp màu đen kia đội trưởng dậm chân mà ra, vận kình nơi tay, sau đó một quyền đột nhiên toát ra. Trung quanh tu sĩ con ngươi khóa chặt, hô to Giang Hàn thật sự là xui xẻo một chút. Đắc tội thập đại hồn cùng nhau một trong thiên tài, còn đắc tội cấm vệ quân đội trưởng. Đây chính là đại la huyền tiên cấp bậc đối thủ a, quyền sinh sát trong tay, còn không phải tại người khác một câu ở giữa. Kỳ thật, đối với một màn này, bọn hắn không có chút nào kỳ quái, ngược lại cảm thấy rất là chuyện không quá bình thường. Dù sao Nạp Lan Quý thân phận thật sự là quá đặc thù. Thiên tư chắc tuyệt, bối cảnh dọa người. Như vậy hàng người, ai dám tùy tiện đắc tội đâu? Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nắm đấm vung ra, đám người chỉ cảm thấy kinh diễm, đầu lâu của bọn hắn đâm đau, tiên đài nhanh chóng ảm đạm. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền ảnh hưởng đến bọn hắn. Mọi người sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mang theo như lưu tinh quang mang nắm đấm. Trong lòng của bọn hắn tại phục bản, tại thôi diễn. Nếu là một quyền này rơi vào trên người của bọn hắn, đủ để đem bọn hắn nhục thân vỡ nát, thân thể nổ tung, là triệt để giết chết loại kia. Cái này không chỉ có chỉ là pháp lực phát tiết, còn kèm theo hồn lực áp chế hiệu quả. Pháp hồn song tu, thực lực lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đại La Huyền Tiên, Giang Hàn đôi mắt nhảy lên quan mang, thôn hồn chi lực ra chỉ tại trên tiên đài, bảo vệ hắn tiên đài sẽ không bị áp chế. Đồng thời, thể nội ba đạo thanh khí, còn có nhục thân đều tại cùng nhau phát sáng. Chân tiên cảnh đại viên mãn tu vi đi theo hết thể bộc phát. Phanh, hai người đụng vào nhau, Giang Hàn trước tiên cảm ứng được mênh mông tiên hồn áp chế. Thế nhưng là, thôn hồn chi lực ai đến cũng không có cự tuyệt, đến bao nhiêu tiên hồn công kích, liền nuốt mất bao nhiêu tiên hồn công kích. Một lát sau, Giang Hàn thân hình nhanh lùi lại vài chục bước. Mà áo giáp màu đen đội trưởng thân hình mặc dù cùng Tiêu Thương một dạng không nhúc nhích tí nào, nhưng nắm đấm đau nhức, có chút run lên. Hắn kinh ngạc nhìn xem Giang Hàn, không nghĩ tới, hồn lực của mình áp chế thất bại. Theo lý mà nói, đối phương thời khắc này tiên đài hẳn là theo hắn một quyền kia, tại hắn tiên hồn áp chế dưới, hoàn toàn vỡ nát mới đúng à. Nhưng là đối phương tiên đài không có việc gì, mà lại nhục thân không việc gì. Cái này chân tiên cảnh đại viên mãn, có chút không phải bình thường. Tối thiểu nhất trên mặt nổi xem ra, so với bình thường chân tiên cảnh đại viên mãn còn cường hãn hơn bên trên không ít. Nạp Lan Quý thần sắc có chút dị dạng. Hắn không nghĩ tới Giang Hàn thế mà chỉ là lui về sau vài chục bước mà thôi, cũng không được gì. Các hạ chính là như vậy giữ gìn trật tự đâu? Người này muốn trắng trợn cướp đoạt đồ của ta, ngươi liền nên giữ gìn người này. Giang Hàn lông mày nhíu chặt. Hắn còn không phải rất sợ, bởi vì hắn có tiên vương cờ. Mặc dù bây giờ Tiên Vương cờ bên trong hắn có khả năng thao túng ba tôn Tiên Vương đã hủy bại rất nhiều, nhưng nghiền ép một chút vẫn có thể dùng. Cho nên với hắn mà nói, chém giết một cái Đại La Huyền Tiên vấn đề không lớn. Con thỏ chọc tới còn sẽ cắn người. Dưới mắt đừng nói là hắn, nếu là thật sự chọc tới hắn lời nói, trực tiếp mở ra Tiên Vương hồn, chém chính là Đại La Huyền Tiên. Giờ phút này hai người bốn mắt tương đối, áo giáp màu đen đội trưởng không biết vì sao chính là cảm thấy trong lòng nghiêm nghị, phản phất hắn tại cùng một tôn hắc sư rằng co một dạng. Hiếm thấy hắn cái này Đại La Huyền Tiên trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, đây là phi thường chi quỷ quyệt sự tình. Cần biết tu vi của hắn thế nhưng là Đại La Huyền Tiên a, mà đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái chân tiên đại viên mãn. Lúc này áo giáp màu đen đội trưởng liền hừ lạnh một tiếng, mặt mo ửng đỏ, cảm thấy có chút khó xử, đem Giang Hàn liệt vào chính mình tất sát nhân vật. Giờ phút này nhàn nhạt thanh hương hiện hiện mà đến, giữa không trung một đôi kiều nộn trắng đoán xích túc đạp ở giữa hư không, đám người nhao nhao ngẩng đầu, thấy được một cái dung nhan có thể xưng tuyệt diễm thiếu nữ. Các ngươi cấm vệ quân cứ như vậy khi dễ một kẻ tàn tu, có muốn hay không ta ra ra không có cuối cùng tiên chủ cùng các ngươi đấu hồn tháp chủ nhân nói chuyện. Thanh âm thanh lãnh băng lên, để đầy mắt sát ý áo giáp màu đen đội trưởng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn ôn quyền nói ra, nguyên lai là đạm đài minh nguyện của chúa, không có từ xa tiếp đón. Tại hạ chỉ là tới đây giữ gìn một chút trật tự thôi, cũng không tận lực nhằm vào người này. Huống hồ người này có chút không phục tùng quản giáo dáng vẻ, liền cùng hắn đối oanh một quyền. Người đến đều là khách, ta đấu hồn tháp tự nhiên hy vọng khách nhân chơi đến vui vẻ. Tốt, việc này như vậy bỏ qua. Nói, áo giáp màu đen đội trưởng hướng về phía Giang Hàn, còn có Nạp Lan Quý ôn quyền, chuẩn bị quay người rời đi. Chỉ là lúc này, Giang Hàn thanh âm vang lên. Không biết vị đội trưởng này tên gọi là gì, ngày sau tìm thật kỹ thủ. Câu nói này, để vốn định rời đi áo giáp màu đen đội trưởng đôi mắt sát ý lại lóe lên. Bất quá cuối cùng vẫn khắc chế xuống tới. Tại Hạ Huyền Nguyệt, nhà ở đâu, chỉ cái phương hướng. Cấm vệ doanh. Huyền Nguyệt mặt tâm trầm, tiểu tử này chẳng lẽ thật dám giết hắn, hay là chiếm một chút miệng lưỡi lợi hại. Nói, hắn hử lạnh liền rời đi. Hôm nay nếu không có Đạm Đài Minh Nguyệt quận chỗ tại, hắn tất sát người này. Thật xối quậy. Khí thế hùng hổ mà đến, ăn một bụng hỏa khí trở về. Chương 574, rộng mở cái bụng phòng tu luyện. Chương 574, rộng mở cái bụng phòng tu luyện. Theo Đạm Đài Minh Nguyệt xuất thủ, trận này nháo kịch cuối cùng là kết thúc. Nạp Lan Quý hử lạnh một tiếng. Sự tình đều nháo đến dưới mắt tình trạng như vậy, liền ngay cả cấm vệ quân thống lĩnh Huyền Nguyệt đều đã ăn quả đáng rời đi, vậy hắn tự nhiên cũng liền không tốt xuất thủ nữa. Dù sao Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không phải cái gì ăn chay, chỉ là trong lòng của hắn có nhiều không cam lòng. Giờ phút này, ánh mắt chính em lánh mà nhìn xem Giang Hàn, giống như nút trong bóng tối rắn độc một dạng. Giang Hàn không cam lòng yếu thế, đồng dạng lấy chi ngoái nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng là so với Nạp Lan Quý âm tàn, Giang Hàn liền lộ ra bình thản cùng hào phóng nhiều lắm. Giang Hàn mang trên mặt cười nhạt ý, ngươi nhìn ta không vừa mắt. Rất tốt, nhưng ngươi chính là làm không xong ta. Hừ. Nạp Lan Quý hừ lạnh một tiếng, sâu kiến này quá phế lối. Mượn có cường giả che chở, trốn ở mỹ nữ phía sau cùng hắn kêu gào. Bất quá, hắn thật đúng là không làm gì được. Cho nên, Nạp Lan Quý rơi cơn nóng giận, liền nổi giận một chút. Suy nghĩ sau một hồi lâu, nội tâm thật sự là không cam lòng, lúc này tức giận rời đi. Mặc dù mặt ngoài nhìn chuyện này, nhưng trên thực tế, vừa mới bắt đầu. Nhìn người này bộ dáng, hẳn là muốn tiến vào đấu hồn tháp tiến hành đấu hồn. Đến lúc đó, đến đấu hồn tháp lại chậm chậm thanh toán. Hắn là thập đại hồn cùng nhau thiên tài, mà lại tọa hạ hồn thú đồng dạng đáng sợ, có thể giết tứ phương. Đến lúc đó, chỉ cần nhằm vào một chút đối phương hồn thú liền có thể. Tại hồn tu nhất mạch, hồn thú cùng chủ nhân ở giữa, có thể nói là huyết tinh hoa tương liên. Một tổn hại thì toàn tổn, có vinh cùng vinh. Cho nên, chém giết đối phương hồn thú, nó bản thể tự nhiên sẽ bị thương nặng. Thậm chí có thể thông qua thủ đoạn nào đó, có thể làm cho loại lực sát thương này tăng lên tới một loại cực hạn cảnh giới. Thông qua chém giết hồn thú, đánh chết chủ nhân. Hoàn toàn bất hạnh, loại thủ đoạn này hắn liền có được. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Quý cười lạnh vài tiếng, chợt quay người rời đi. Lúc này, Giang Hàn nhìn về phía giữa không trung, khi ánh mắt rơi vào cái kia một đôi trần trụi trắng non chân ngọc thời điểm, cả người ánh mắt có chút ngưng tụ một chút, nhưng là rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Hắn hướng về phía Đạm Đài Minh Nguyệt ô quyền, đa tạ đạo hữu tương trợ, ta cũng không cần. Ngươi rất lớn mật, lại dám khiêu chiến nơi này cấm vệ quân. Đạm Đài Minh Nguyệt trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia dị sắc. Hắc hắc, ta Giang Trường Sinh, không gây chuyện, không sợ phiền phức, có việc ta Giang Trường Sinh đánh lấy. Giang Hàn miệng liệt liệt, tại cái kia phát ngôn bừa bãi. Dù sao Giang Trường Sinh cũng chỉ là hắn một cái dùng tên giả mà thôi. Thật có chuyện, quan hắn Giang Hàn chuyện gì? Thú hồ, hắn không phải hồn được sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, một khi rời đi nơi này, muốn tìm hắn, không khác mò kim đáy biển. Cho nên, Giang Hàn rất là không sợ. Đạm Đài Minh Nguyệt hướng về phía Giang Hàn nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người rời đi. Giang Hàn xử tại nguyên chỗ thật lâu, đi ngang qua tu sĩ, đều là dùng đến đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Dù sao, trong mắt bọn họ, Giang Hàn hẳn là cách tử kỳ không xa. Ân, hơn nữa còn là loại kia đã chết bản bản chính chính, không có bất kỳ lo lắng gì loại kia. Bởi vì đắc tội cả người phụ thập đại hồn cùng nhau một trong tu sĩ, còn có cái gì đường sống có thể nói đâu? Dưới mắt đơn giản chỉ là tạm thời đằng không xuất thủ đi tính sổ sách mà thôi. Cho nên, Giang Hàn trong mắt bọn họ, vẹn vẹn chỉ là một bộ thi thể. Sau một hồi lâu, Giang Hàn có hành động. Vừa rồi hắn sở dĩ xử tại nguyên chỗ, là bởi vì hắn cảm ứng được một tia đột phá xúc động. Bản thân hắn liền đã đạt đến chân tiên cảnh đại viên mãn, lúc nào cũng có thể tấn thăng chí kim tiên cảnh. Sắp đột phá là chuyện tốt, thế nhưng là Giang Hàn vì thế, vẫn có chút buồn rầu. Vấn đề ở chỗ, hắn cái này thể chất thật sự là quá biến thái. Muốn thuận lợi đột phá, dù là dưới mắt chỉ là nước chảy thành sông, cũng phải tiêu hao đại lượng tu hành tài nguyên. Ngay tại Giang Hàn ở trên đường đi dạo, buồn rầu thời khắc, hắn chú ý tới một nhà cửa hàng bảng hiệu. Cửa hàng trên tấm bảng văn tự rất là ngay thẳng cùng hút con người. Rộng mở cái bụng phòng tu luyện, phía dưới có một hàng chữ chú thích. Giang Hàn nhìn lướt qua, nhãn tình sáng lên, biết đại khái ý tứ trong đó. Ý tứ chính là, phòng tu luyện này là tự phục vụ, tại quy định thời gian bên trong, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu tiên lực, liền hấp thu bao nhiêu tiên lực. Quả nhiên vẫn là hồn bực biết chơi. Giang Hàn cười cười, đây quả thực là rất thích hợp hắn. Lúc này, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp đi vào tiệm này. Sân khấu có cái mỹ nữ tu sĩ tại tiếp đãi. Nhìn thấy Giang Hàn, liền ngon mặt cười, gương mặt lúm đồng tiền rất là mê người. Mặc dù không đạt được kinh diễm cấp bậc, nhưng là tướng mạo mỹ lệ, thêm nữa dáng người hoàn mỹ, xem như một cái không sai bưu vật. Tiền bối nhưng là muốn tới tu hành. Thanh âm thanh thúy dễ nghe tại Giang Hàn vang lên bên tai, Giang Hàn nhẹ gật đầu. Chúng ta có cực phẩm phòng tu luyện, thượng phẩm phòng tu luyện các loại khác biệt giá vị, xin hỏi ngươi cần cái nào? Thượng phẩm trở lên cấp bậc phòng tu luyện, có đạo lữ làm bạn a. Mỹ nữ tu sĩ tiếp đãi điểm điểm cười cười, ánh mắt giống như có thể kéo tia. Dạng này cực hạn tương phản, cho dù là Giang Hàn cũng không khỏi được nhiều nhìn vài lần. Đương nhiên, Giang Hàn cũng không vì vậy mà trầm luân đi vào. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối bình thản hòa thanh triệt. Tuy đẹp nữ nhân ở trong con mắt của hắn đều là hồng phấn cô lâu. Đạo lữ, hắn căn bản cũng không cần cái đồ chơi này, cho nên loạn không được hắn đạo tâm. Không biết cực phẩm phòng tu luyện bao nhiêu tiền? Giang Hàn suy nghĩ hỏi. 3 triệu thượng phẩm tiên thạch. Nghe vậy, Giang Hàn âm thầm tính toán một chút. Cái giá tiền này không tính là quá người tiền, hay là tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Dù sao trong túi của hắn có kém không nhiều 10 triệu thượng phẩm tiên thạch. Ngẫm nghĩ một chút, Giang Hàn vẫn là có ý định trả giá. Không biết bài trừ các ngươi cái gọi là đạo lựa phục vụ, có thể giảm mất bao nhiêu. Nghe nói câu nói này, mỹ nữ tu sĩ tiếp đại ngây ngẩn cả người. Phàm là tới bọn hắn rộng mở cái bụng phòng tu luyện, cái nào tiền bối, cái nào thanh niên tài tuấn, cái nào tu sĩ thiên tài, không phải chạy đạo lữ của bọn họ phục vụ tới. Người đứng đắn ai tu tiên a? Trước mắt người này, xem ra là thật yêu tu tiên. Mỹ nữ tu sĩ tiếp đãi lập tức gặp khó khăn, dạ một hồi lâu, nói ra, việc này ta chỉ là một cái tiếp đãi, không có quyền giảm miễn quá nhiều. Nếu tiền bối cần, vậy liền giảm miễn 100.000 tiên thạch đi. Giang Hàn gật đầu, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. 100.000 tiên thạch liền 100.000 tiên thạch đi. Thịt mỗi cũng là thịt. Lúc này, Giang Hàn chân chu nộp 290 vạn thượng phẩm tiên thạch. Nhận lấy cái thủ bài đằng sau, đi thẳng tới tầng cao nhất tu luyện. Bằng vào thủ bài mở ra phòng tu luyện cửa đá. Vừa mới đi tới, một cỗ nồng đậm tiên lực đập vào mặt, để cho người ta tinh thần chấn động. Thật là tinh thuần tiên lực. Giang Hàn ngay từ đầu còn tưởng rằng tự phục vụ tu luyện tiên lực phẩm chất không tính là rất tốt. Có thể kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nhắm lại cửa đá, Giang Hàn ngồi xếp bằng, nhắm lại con người, toàn lực thôn phệ trùng quanh tiên lực, chuẩn bị triệt để đột phá kim tiên. Kim tiên cảnh, xem như nửa bước tu sĩ cấp cao. Tiên nhân từ nơi này cảnh giới bắt đầu, trên lệch càng lúc càng lớn, có thiên phú giả mới có thể trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Chương 575, đột phá kim tiên chương 575, đột phá kim tiên cảnh giới này, trong đó mang theo một cái chữ vàng. Cái này chữ vàng cũng không phải không có lựa thì sao có khói, mà là bởi vì một khi tu vi đến kim tiên cảnh đằng sau, thể nội tiên lực bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần hóa thành màu vàng. Đương nhiên, không phải tất cả tu sĩ tình huống đều là giống nhau. Màu vàng cũng chia làm mấy loại tình huống. Trong đó có tu sĩ ngưng tụ là pha tạp màu vàng, phá hủy màu vàng chỉnh thể tính, xen lẫn mặt khác tạp sắc. Cũng có tu sĩ ngưng tụ mà ra chính là màu vàng nhạt. Càng có tu sĩ thì là thuần kim sắc. Tổng thể mà nói, càng là thuần túy màu vàng, như vậy tại kim tiên cảnh giới này thì càng cứng hãn. Có thể nói như vậy, tại kim tiên trong cảnh giới này, màu vàng chính là lực lượng nguồn suối. Lúc này, Giang Hàn ngồi xếp bằng, thần sắc của hắn chấn định tự nhiên. Bởi vì đây là tự phục vụ phòng tu luyện. Hắn mua chính là cực phẩm phòng tu luyện phục vụ, kỳ hạn 1 tháng. Tại 1 tháng này bên trong, rộng mở cái bụng hấp thu là được. Dù sao tiên lực là không hạn lượng, chỉ cần có thể hút bao nhiêu, liền có bấy nhiêu. Có một chút, không thể không nói chính là, như vậy chi tiên lực so với bình thường thượng phẩm tiên thạch ẩn chứa còn muốn thuần túy. Thậm chí có thể so với một chút tiên địa lão dược biến thành khí năng lượng. Phòng tu luyện này chủ nhân, thật sự chính là bỏ xuống được cho bạn. Đương nhiên, đối với tu sĩ bình thường mà nói, bọn hắn cái bụng nhưng không có Giang Hàn như vậy có thể ăn, dưới loại tình huống này, chủ nhân của phòng tu luyện hoặc nhiều hoặc ít có thể kiếm chút. Thế nhưng là, Giang Hàn cái này lớn dạ dày vương đăng tràng, nhất định lỗ bốn. Hơn nữa còn là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Lúc này, Giang Hàn vận chuyển trường sinh kinh văn, đồng thời kích phát bộ phận vương tôn thôn hồn thuộc tính. Chỉ một thoáng, đại lượng tiên địa linh lực chớp mắt cọ rửa nhục thể của hắn. Vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất hấp thu, trong phòng tu luyện nồng độ liền bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Ông. Lúc này, nạp linh trận tản mát ra quang mang nhàn nhạt, không ngừng hiện ra thuần túy tiên lực đến. Hiển nhiên, trong phòng tu luyện nạp linh trận liên tiếp đến trong thành nào đó đầu tiên mạch. Bất quá rất nhanh, đợt thứ hai tiên lực liền bổ khuyết phòng tu luyện chống chỗ. Thế thế, Giang Hàn nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Hắn thật đúng là sợ chính mình một lần liền đem nơi này cho hỗn rỗng. Giang Hàn vận chuyển công pháp, hấp thu những cái kia lơ lửng tại cận thân tiên lực, sau đó một chút xíu đi trùng kích chính mình cái kia sắp đột phá cảnh giới. Thế nhưng là không thể không nói, Giang Hàn cảnh giới thật kiên cố. Tại như vậy rộng lượng, lại thuần túy tiên lực trùng kích phía dưới, hắn cái kia sẽ phải đột phá cảnh giới, thế mà còn là không núp nhích tí nào. Liền ngay cả Giang Hàn chính mình cũng tại cảm khái, chính mình có phải hay không có chút muốn nghịch thiên. Giang Hàn đoán trách một lúc sau, tiếp tục thôn phệ thiên lực, bắt đầu gian nan vượt quan. Lần thứ hai hấp thu, vẫn là trước sau như một, trực tiếp đem toàn bộ phòng tu luyện đều cho hống giống. Lần thứ ba, lần thứ tư, không biết bao nhiêu lần, Giang Hàn lần lượt trùng kích, lần lượt thất bại. Cái kia gần trong gang tấc, phản phất muốn lập tức đột phá màng mỏng cảnh giới, lại giống như là kẹt chết một dạng, nửa bước không thể vào. Giang Hàn lập tức cấp trên, tiếp tục tiến hành điên cuồng giống như hấp thu, liên tục không ngừng tiên lực xông vào trong nhục thể của hắn. 10 lần, 20 lần, 30 lần, 50 lần, 100 lần. Giang Hàn lần lượt hấp thu, lần lượt trùng kích cái kia chỉ cách một chút cảnh giới hàng rào. Ngay tại nạp linh trận năng lượng sẽ phải thời điểm hao hết, Giang Hàn trong thân thể rốt cục lóe lên một tia pha tạp màu vàng nhạt, mảnh vàng vụn. Đây là thành tựu đại la kim tiên tiêu chí. Thành. Giang Hàn trên mặt vui mừng, nhưng rất nhanh liền âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện chính mình vừa mới đột phá kim tiên lực lượng, làm sao như vậy chi mỏng manh, chỉ có nhàn nhạt màu vàng nhạt, hơn nữa còn là nhất là pha tạp, rất là nhỏ vụ loại kia. Cần biết cái này tại kim tiên cảnh bên trong thế nhưng là thấp nhất tiên lực, thuộc về là yếu nhất một cái kia. Bất quá dưới mắt triển lộ mà ra màu vàng nhạt chỉ là bước đầu, tính không được cuối cùng nhan sắc. Rất nhanh, một màn kia màu vàng nhạt liền chuyển hóa làm nồng đậm màu vàng, mà lại đây hết thể còn xa không có đình chỉ, tiến hóa vẫn còn tiếp tục. Tại nồng đậm trong kim quang, một vòng có thể so với thiên địa hạo dương nhan sắc trong khoảnh khắc từ trong kim quang thoát thai mà ra. Phảng phất giờ phút này Giang Hàn triệt để trở thành cái kia một vòng bất diệt hạo dương, siêu việt thuần túy màu vàng. Đây là so sánh cùng sánh vai với hạo dương. Giang Hàn thần sắc cổ quái, hắn chưa từng nghe qua tại kim tiên cảnh bên trong thế mà còn có bực này biến hóa. So thuần túy màu vàng còn muốn thuần túy, là trên 9 tầng trời kia vô thượng hạo dương, thân giống như hạo dương đạo hóa lò luyện. Giờ phút này Giang Hàn biến hóa để cho người ta cảm thấy khủng bố. 9 mai tàng cấp thể hàm kim lượng còn đại tăng thêm một bước ở trong. Trên thực tế, như hết thể dừng bước nơi này vẫn còn không tính là cái gì quá chuyện kinh khủng. Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là biến hóa như thế thế mà còn không có đình chỉ. Kim đến cực hạn hạo dương sắc lại lần nữa dần dần chuyển hóa làm xích hồng. Cuối cùng, màu đỏ chiếm cứ tuyệt đại bộ phận chủ thể, chỉ còn lại có một chút xíu cực hạn màu vàng. Nếu là không cảm kích tu sĩ, xem chừng còn tưởng rằng Giang Hàn chính là cái gì bất nhập lưu pha tạp mảnh vàng đâu. Bởi vì nhìn bên ngoài, quả thật là như thế. Tuyệt đại bộ phận xích hồng, trong lúc đó xen lẫn một chút xíu thuần túy màu vàng, cùng mảnh vàng vụn cực kỳ tương tự. Duy nhất một chút đặc thù chính là, Giang Hàn mảnh vàng vụn bên trong màu vàng phi thường thuần túy. Đương nhiên, đây là người bình thường cho rằng như thế, nhưng trên thực tế, không phải như vậy. Tu sĩ bình thường màu vàng nhạt là mặt khác phần lớn lực lượng không đạt được kim tiên cảnh trình độ, chỉ có cái kia một chút xíu nhỏ vụn lực lượng đạt đến kim tiên cảnh. Mà Giang Hàn một chút mảnh vàng vụn là bởi vì phần lớn lực lượng đã cực kỳ kinh khủng, tiến hóa đến cấp độ khác, chỉ còn lại có bộ phận màu vàng còn không có tiến hóa. Cả hai nhìn như không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Giang giác. Lúc này, giống như phá vỡ cái gì gông cùng xiềng xích cùng bình chướng thanh âm vang lên. Giang Hàn tu vi nơi này khắc triệt để tấn cấp đến kim tiên cảnh nội. Hắn cảm ứng đến thể nội mênh mông tiên lực, cả người ánh mắt sáng chói. Giang Hàn nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, xương trán phát sáng, cả người tinh khí thần đạt đến một cái đỉnh phong. Thể nội càng là cất giấu giống như núi lửa một dạng lực lượng. Đoán chừng có thể để tấm đại la huyền thiên. Giang Hàn con mắt có chút hiếp. Đây không phải một loại tự tin, mà là một loại đối với thực lực bản thân chắc chắn. Ngay tại Giang Hàn đột phá thời điểm, đấu hồn thành trên trời cao, mây đen dày đặc. Tại mây đen kia ở trong, có nhàn nhạt kim ý lưu chuyển. Mây đen rất là kiềm chế, điệp ra tầng 18 nhiều, phảng phất tầng 18 luyện ngục. Thiểm điện oanh minh, cực kỳ khủng bố, mỗi một đạo đều có mấy chỗ thô. Bổ vào tu sĩ trên thân, đủ để bổ ra thịt bong. Một màn này, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thiên khung tiên kiếp. Ai tại đột phá? Đây là ai kim tiên kiếp? Như vậy người tiên, tại kim tiên cảnh liền thủ kiếp. Cỡ nào thiên tư làm trên thương kiếm kỵ? Không ít tu sĩ kinh hãi, đang thì thầm nói chuyện ở trong. Hiển nhiên, trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy kinh ngạc. Chương 576, tốt sợ người độ kiếp chương 576, tốt sợ người độ kiếp tại mọi người trong ấn tượng, tại kim tiên cảnh giới này ở trong, căn bản là không cần độ kiếp. Những cái kia muốn độ kiếp tu sĩ, là bởi vì tự thân thiên phú nghịch thiên đến làm trái thiên hỏa, đắp lên thương kiếm kỵ. So với mặt khác đại cảnh giới, rất hiển nhiên, kim tiên cảnh hay là quá yếu, bình thường tiên cảnh tu sĩ, bọn hắn gặp phải kiếp thứ nhất, chính là tại tiên vương cảnh. Tại cảnh giới thấp cần độ kiếp, thường thường đều là thiên tài trong thiên tài. Thật là đáng sợ thiên kiếp à, màu mực bên trong lộ ra màu vàng, đây quả thật là kim tiên kiếp sao? Quá không thể tưởng tượng nổi. Chậc chậc, nhìn ba động này, tựa hồ đến từ rộng mở cái bụng phòng tu luyện. Chỉ một thoáng, rất thật tốt sự tình người nhao nhao chạy tới nơi đó. Đấu hồn thành bên trong, Nạp Lan Quý ánh mắt chớp lên, hắn ngưng lên con ngươi nhìn lấy thiên cung, con ngươi có chút có rút lại một chút. Kim tiên kiếp, có chút ý tứ, nghĩ không ra cái này đấu hồn thành bên trong thế mà tàng long ngọa hổ, còn ẩn tàng thiên tài như thế. Người này ngược lại là đáng giá kết giao một hai, dù sao trên thiên phú, cùng ta không sai biệt lắm. Nói, Nạp Lan Quý thân hình lóe lên, chạy tới thiên kiếp khóa chặt địa phương. Một bên khác, Đạm Đài Minh Nguyệt đồng dạng chú ý đến một màn này. Nàng trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục mà nhìn xem kim tiên kiếp. Người này có thể tại kim tiên cảnh liền đã dẫn phát kim tiên kiếp, không biết ngưng tụ ra có phải hay không thuần sắc tiên lực màu vàng nóng. Tu sĩ bình thường, ngưng tụ phần lớn là màu vàng nhạt. loại này thuộc về là phổ thông kim tiên, không tính là quá tốt, không tính là quá kém, chỉ có thể coi là phổ thông đi. Mà ngưng tụ ra thuần túy tiên lực màu vàng nóng thì là trên cơ bản có năng lực dụ phát kim tiên kiếp, chẳng cần biết người nọ là ai, có bối cảnh lai lịch gì, vẹn vẹn chỉ là dẫn phát kim tiên kiếp điểm này đã làm cho nàng đi lôi kéo được. Nhưng là Đạm Đài Minh Nguyệt không có đi, mà là lặng lặng mà nhìn xem, tạm thời đoán không được vị tia thiên tài tính tình, hay là không nên quấy rầy thì tốt hơn, không phải vậy dạng này mục đích tính quá mạnh. Đấu Hồn Thành, một cái màu sắc cổ xưa thơ ngát trong đình viện, giờ phút này một cái bụng phệ gian thương bộ dáng tu sĩ ngay tại thoải mái nhàn nhã phẩm trà. Hắn ngồi liệt tại trường đằng trên ghế, bắt chéo hai chân. Nay trường đằng ghế dựa không đơn giản, có tự động xoa bóp công năng, mà lại chất liệu đặc thù, đằng thể bên trong khắc lục trận pháp, chỉ cần nằm ở phía trên liền sẽ tự chủ xoa bóp, đồng thời mỗi một lần xoa bóp đều sẽ xông vào nhàn nhạt thiên địa tiên lực tiến nhục thân ở trong, ôn dưỡng nhục thân, cường hóa thân thể, giữa lúc bất chi bất giác liền có thể tăng cao tu vi. Đương nhiên vật này giá cả không ít, bình thường cùng khổ tu sĩ căn bản là tiêu phí không dậy nổi, dù là vẹn vẹn chỉ là trong đó một khối nhỏ đều giá cả nổi bật. Cái này bụng phệ tu sĩ béo tên là Tính Không Bỏ Sót, là một cái tinh minh gian thương, chính là rộng mở cái bụng phòng tu luyện lao bản sau màn. Dựa vào rộng mở cái bụng phòng tu luyện, tại Đấu Hồn Thành bên trong kiếm được ăn như gió cuốn. Mặt ngoài nhìn bọn hắn rộng mở cái bụng phòng tu luyện đối với người tu hành mà nói phi thường có lợi, có thể tùy ý hấp thu tiên lực mà không có bất kỳ hạn chế, mà lại cung cấp tiên lực phẩm chất không tệ. Nhưng trên thực tế đây đều là mặt ngoài, trong bóng tối bọn hắn tại những cái kia cung cấp tiên lực ở trong xen lẫn một chút chắc bụng hoàn bay hơi khí thể. Loại khí thể này vô sắc vô vị, cùng tiên lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cho nên căn bản là phát giác không ra bất kỳ dị thường. Mà loại này chắc bụng hoàn rất dễ dàng để người tu hành hấp thu năng lực hạ xuống, đến mức hấp thu không nhiều, đã cảm thấy thân thể của mình không sai biệt lắm đấy. Đương nhiên, những độc tố này sẽ chỉ ảnh hưởng người tu luyện mấy tháng thu nạp tốc độ, để bọn hắn dễ dàng sinh ra chắc bụng hiệu quả. Trải qua chiêu này thao tác, Tính Không Bỏ Sót có thể nói là kiếm lời không ít, nhưng là hắn tự nhận là chính mình hay là có lương tâm. Không phải vậy bên dưới nhiều một chút lòng dạ hiểm độc thủ đoạn, có thể kiếm được càng nhiều. Người a, không thể không có lương tâm. Bởi vì một khi không có lương tâm, cái kia kiếm được thì càng nhiều. Ngay tại Tính Không Bỏ Sót yên lặng hưởng thụ lá trà mỹ vị thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa đội vã chạy tới một cái gã sai vặt. Vừa thấy được Tính Không Bỏ Sót, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. "Chủ nhân, không xong, có người. Có người đem nhà chúng ta lão công nhân, chính là đầu kia hút mấy trăm năm đều không có hút sạch sẽ tiên mạch, triệt để hút khô." Giang rắc. Chén trà rơi xuống đất thanh âm vang lên. Tính Không Bỏ Sót sửng sốt một chút, sau đó con mắt trừng lớn, trong miệng thì thào nói ra, "Không, có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Đầu kia tiên mạch thế nhưng là bọn hắn rộng mở cái bụng phòng tu luyện hạch tâm nhân viên. Phòng tu luyện này mở bao lâu, vị này lao công nhân liền tồn tại bao lâu? Là hàng thật giá thật tiêu thụ vương. Bồi tiếp phòng tu luyện này cùng nhau trưởng thành. Căn cứ hắn ước định, đầu kia tiên mạch tối thiểu nhất còn có thể kiên trì cái 100 năm thời gian. Làm sao lại trong thời gian ngắn liền bị hút khô nữa nha? Có phải hay không có đại la huyền tiên cấp bậc cao thủ tới? Ta không phải đã nói rồi sao? Đại la huyền tiên cấp bậc cao thủ, cự tuyệt tiếp đãi." Tính Không Bỏ Sót thật ngồi không yên. Chính mình bắt sắt liền đánh nát, hắn hiện tại trong lòng sợ hãi tương lai. Như vậy một cái kiếm tiền đồ vật ở trong tay của hắn kết thúc, để cho người ta cảm thấy bóp cổ tay còn có đáng tiếc. Không có đại la huyền tiên cấp bậc cao thủ đến, có phải hay không vị kia đại la huyền tiên cấp cao thủ ẩn giấu đi tự thân tu vi, mà các ngươi cảm ứng pháp bảo cảm ứng không ra? Tính Không Bỏ Sót hô to không hiểu. Làm một cái hợp cách gian thương, đối với hết thảy đột phát tình huống hắn cũng đã có tưởng tượng, đồng thời làm ra sách lược ứng đối, cũng không quá có thể sẽ xuất hiện vấn đề như vậy mới đúng a. Tính Không Bỏ Sót có chút khóc không ra nước mắt, lần này thiệt thòi lớn, bản tôn hiện tại liền đi gặp một lần người kia. Tính Không Bỏ Sót ngồi không yên, một thân thịt mỡ vô cùng phân chấn, hắn vội vàng đi thẳng về phía trước, hỏa tốc chạy tới rộng mở cái bụng phòng tu luyện. Đi qua một hồi lâu, Tính Không Bỏ Sót triệt để đi tới rộng mở bụng phòng tu luyện. Trên đường đi đầu người phun trào, rộng mở cái bụng ngoài phòng tu luyện người ta tấp nập. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ biết bọn hắn rộng mở cái bụng phòng tu luyện lao công nhân tiên mạch bị thôn vệ không còn? Rất nhanh, Tính Không Bỏ Sót liền chú ý tới trên bầu trời đạo đạo kiếp quang. Kim tiên kiếp. Nhìn thấy cái này màu vàng tiên kiếp, Tính Không Bỏ Sót con người đột nhiên có rút lại một chút. Lúc đầu hắn là muốn đến hương sư vấn tội, nhưng giờ phút này tỉnh táo một chút. Như vậy chi thiên tài cũng không có thể tùy tiện đắc tội a, bởi vì đây là một tôn có thể gây nên kim tiên kiếp thiên tài hậu sinh, tương lai tiềm năng rất đủ, nói không chính xác có thể trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Kim tiên kiếp, người này hẳn là sẽ lộ diện đến độ kiếp đi. Tính Không Bỏ Sót nói thầm một tiếng, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì tại hắn vừa nói ra câu nói này thời điểm, thiên khung ở trong lôi kiếp đã ầm vang rơi xuống. Nó khóa chặt mục tiêu chính là hắn rộng mở bụng phòng tu luyện. Kiếp lâm, nhưng là người chưa từng xuất hiện. Đây là rõ ràng muốn gọi một chút bọn hắn rộng mở cái bụng phòng tu luyện phòng ngự trận pháp. Nhìn thấy một màn này, Tính Không Bỏ Sót đều trợn tròn mắt. Trong lòng của hắn đang dì máu. Chương 577, có trở thành gian thương tiềm chất chương 577, có trở thành gian thương tiềm chất khó trách Tính Không Bỏ Sót hận đến có chút nghiến răng. Không phải, người này thiên tư đều đạt đến dẫn phát kim tiên kiếp trình độ. Thật không phải người yếu gì. Rất có thể là các đại gia tộc dốc hết bộ tộc tài nguyên chỗ bồi dưỡng tiên tiêu. Thiên tài như vậy, hẳn là đã sớm dưỡng thành bệ nghệ thiên hạ, vô địch thế gian, ngoài ta còn ai khí khái mới đối. Cho nên thiên tài như vậy, trong lòng không phải là có chút ngạo khí mới đúng không? Thế nhưng là người này không có, hoàn toàn không có, một chút cũng không có. đối mặt khí thế hung hăng kim tiên kiếp, theo lý mà nói, trước tiên hẳn là thể hiện ra phong thái của mình, đạp tiên đi, nghịch tiên cước. Nhưng là người này lại là rõ ràng không giống với. Trước tiên nghĩ tới, vậy mà không phải thế nào đi độ kiếp, mà là đi cọ. Dưới mắt rõ ràng là coi trọng phòng ngự của bọn hắn trận pháp, muốn cọ một chút phòng ngự của bọn hắn trận pháp. Người này có trở thành gian tương tiềm chất tính không bỏ sót ở trong lòng âm thầm mở miệng nói ra. Hắn thở dài một cái. Thôi, thôi, lần này coi như chính mình lỗ bốn, coi như là kết giao người này lễ vật đi. Đợi chút nữa, hắn nhất định phải tận mắt nhìn, cái này so với hắn còn muốn càng có tiềm lực trở thành gian thương tu sĩ, đến tột cùng là ai. Thật không phải là vì hương sư vấn tội, mà là hắn thật rất ngạc nhiên, hồn bực lúc nào tới một tôn dạng này hiếm thấy hạng người. Về phần các tu sĩ khác, thì là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Thiên kiếp đã tới, nhưng vì sao hay là không thấy người độ kiếp? Nạp Lan Quý nhíu mày lại, không chút nào che giấu trong mắt một màn kia vẻ thất vọng, cho là cái kia đã dẫn phát kim tiên kiếp người thật sự là quá sợ một chút. Nếu không phải vì kết giao mà đến, giờ phút này hắn đều muốn quay người rời đi. Sợ là sợ một chút, nhưng dù sao cũng là đưa tới kim tiên kiếp, chứng minh nó thiên tư hay là có một chút. Mà lại hắn càng coi trọng hơn chính là người này phía sau bối cảnh, khẳng định không phải tán tu. Tán tu rất khó tu đến kim tiên cảnh, mà lại có thể dẫn phát kim tiên kiếp, chứng minh nó thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, bình thường sớm đã có thế lực lớn chiêu mộ. Và anh, tại mọi người đều mang tâm tư thời điểm, kim tiên kiếp ầm vang bổ xuống dưới, không người ứng tiếp, nó liền chém thẳng vào phòng tu luyện. Chỉ gặp toàn bộ rộng mở cái bụng phòng tu luyện ầm vang dài chấn, ngay sau đó có ánh sáng nhu hòa đằng sung mà lên, ngăn trở kích thứ nhất này lôi tiếp. Nhưng cùng lúc, phòng tu luyện phòng ngự trận pháp cũng tại phá toái. Rất nhanh, kim tiên kiếp đạo thứ hai xét đánh oanh kích xuống, đạo thứ ba, đạo thứ tư, mãi cho đến đạo thứ chín, đều là do rộng mở cái bụng phòng tu luyện phòng ngự trận pháp kiêng. Cuối cùng, mặc dù như thế quần quận kim tiên kiếp tản, nhưng là toàn bộ phòng tu luyện cũng đi theo phá toái không chịu nổi, còn lại chỉ là vách nát tường siêu, dạn nước nện văn khắp nơi đều là, lộ ra phi thường nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy một màn này, tính không bỏ sót viên kia nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là chết. Không có, cái gì cũng bị mất. Hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày này, lại có thể có người sẽ đến nơi đây đạp nát hắn bát sắt. Giang giác, phá toái thanh âm vang lên, rất nhiều đợi tại rộng mở cái bụng trong phòng tu luyện tu sĩ, từng cái như là châu chấu một dạng chạy đến. Bọn hắn lập tức trợn tròn mắt. Rõ ràng ở bên trong tu hành được thật tốt, làm sao đột nhiên liền gặp sét đánh? Chẳng lẽ bọn hắn là tới gần quá cái nào đó tai họa? Mọi người ở đây đi ra thời điểm, vây xem tu sĩ từng người trợn to hai mắt, đều đang ngó chừng, bọn hắn ngược lại muốn xem là ai đã dẫn phát kim tiên tiếp. Nạp Lan Quý đồng dạng không ngoại lệ, một mực tại nhìn, chỉ là không ngừng tại lắc đầu. Một đám tu sĩ này ở trong, không một người có như thế vô địch khí chất. Khi hắn ánh mắt rơi vào Giang Hàn trên người thời điểm, thầm kêu một tiếng suối quẩy, không có đem Giang Hàn cùng một cái kia dẫn phát thiên kiếp tu sĩ thiên tài liên hệ với nhau. Dù sao, tại trong nhận biết của hắn, cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Khi trong phòng tu luyện tất cả tu sĩ đều đi tới đằng sau, không ít vây xem tu sĩ đang thì thầm nói chuyện. A, chuyện gì xảy ra? Dẫn phát kim tiên kiếp vị thiên tiêu kia đâu? Đúng vậy a, làm sao không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ thi triển bí pháp nào đó, y mắng rời đi? Rất nhiều tu sĩ trong lòng không hiểu, dẫn phát kim tiên kiếp theo lý mà nói, đây là một loại vô thượng vinh quang, là thiên địa đối với hắn thực lực một loại tán thành. Theo lý mà nói, không cần dạng này che giấu. Nếu là bọn hắn đã dẫn phát kim tiên kiếp, bọn hắn chắc chắn sẽ không giấu đầu lộ đuôi, khẳng định sẽ cực hạn phách lối, chó ven đường đều muốn đạp cho một cước. Còn kém đem ta là kim tiên kiếp người độ kiếp khắc vào trên trán. Nạp Lan Quý thở dài một tiếng, nếu đối phương cố ý ẩn tàng tung tích, chứng minh không nguyện ý hiện thân. Đáng tiếc, không cách nào kết giao như thế tu sĩ. Nhìn xem một đám tầm thường vô vi, trên thân không có nửa điểm quý khí tu sĩ, Nạp Lan Quý xoay người rời đi. Trong đám người, Giang Hàn lộ ra rất là bình thường. Đây là dịch dung biến xương đằng sau hắn, tướng mạo chất phác, dáng người khỏe mạnh, xem xét chính là người thành thật hình tượng. Đi tại bên đường, tiếp tu gặp được đều lắc đầu, sẽ không lựa chọn cướp bóc hắn, bởi vì hắn mọc ra liền không giống như là có tiền, trên thân không có nửa điểm hơi tiền. Giang Hàn ước gì không ai chú ý hắn, hắn áp chế khí tức của mình, không hiển sơn không lộ thủy. Tại tu tiên giới, bình thường bại lộ tự thân, gây cho người chú ý, nhưng là muốn gặp nạn. Đây là hắn sống sót kinh nghiệm lời tuyên bố. Hô, Giang Hàn phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhõm. Tu vi đặt chân kim tiên cảnh đằng sau, hắn hơn xa trước kia càng phải hai thính mắt tinh, bộ thân thể này so trước kia càng cường hãn hơn cùng dữ dội. Đây là cảnh giới mang tới vượt qua. Ngay tại Giang Hàn chuẩn bị tiến đến đấu hồn thời điểm, đột nhiên hắn đã nhận ra một vòng mang theo ánh mắt trân trọng. Một lát sau, một cái bụng vệ tu sĩ trung niên liền chạy tới Giang Hàn trước mặt, nhìn xem Giang Hàn, thần sắc một mặt kích động bộ dáng. Vị đạo hữu này, không biết có thể uống cái trà. Bụng vệ tu sĩ trung niên trên đai lưng là cực phẩm tiên ngọc chế tạo đai lưng, dày càng thêm chói sáng, là thái cổ hổ tơ vàng bệnh mà thành. Loại này tơ vàng, mềm mại vừa phải. Kỳ lạ nhất là, nó kim quang lập lòe, phi thường ung dung hoa quý. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạc vàng. Giang Hàn vừa thấy được người này, liền biết người này tương đương chi có tiền. Cái kia một cô ung dung, trực tiếp đập vào mặt. Uống trà. Giang Hàn hơi nhướng mày, đây là ý gì? Hắn không biết người này. Ta là cái này rộng mở cái bụng chủ nhân của phòng tu luyện nói đều không có nói xong, Giang Hàn trên thân lập tức lóe ra nhàn nhạt quang trạch, đồng thời có hô hô vang lên tiếng gió. Hắn chuẩn bị chạy trốn. Khổ chủ tìm tới cửa. Tính không bỏ sót cười nhạt một tiếng, nói ra, đừng sợ, ta biết ngươi chính là cái kia đã dẫn phát kim tiên tiếp thiên tiêu, nhưng ta sẽ không truy cứu ngươi bất kỳ trách nhiệm. chỉ là muốn cùng ngươi uống bên trên một ngụm trà. Đang chuẩn bị rời đi Giang Hàn, nghe vậy, thân hình hơi chậm lại, hắn ngừng lại, mở mắt ra nhàn nhạt nhìn xem Tính Không Bỏ Sót, nhưng vẫn là cảnh giác. Thời khắc thi triển pháp lực chuẩn bị rời đi, Tính Không Bỏ Sót khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo nồng đậm tán thưởng. Người này quả nhiên có trở thành gian thương tiềm chất a. Nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, vừa có không thích hợp, lúc này liền chạy. Nếu là làm ăn, tuyệt đối là khối chất liệu tốt. Thu tiên, chậm trễ làm ăn. Chương 578, sinh ý cùng tính toán. Chương 578, sinh ý cùng tính toán. Vì để cho Giang Hàn triệt để buông xuống lòng đề phòng, Tính Không Bỏ Sót cười cười. Tiểu hữu, nếu như ta thật muốn hương sư vấn tội, muốn bắt giết người, ngươi đoán một cái ta có thể hay không trực tiếp vận dụng Đại La Huyền Tiên thực lực, đồng thời tụ tập một đám cao thủ, bố trí ở chỗ này trận pháp, trước tiên liền đem ngươi bắt. Nghe vậy, Giang Hàn nhẹ gật đầu, ôn quyền nói ra, đa tạ tiền bối cất nhắc, chỉ là ta thật cũng không phải là cái kia dẫn phát kim tiên kiếp người. Đối mặt Giang Hàn muốn đem chính mình đặt mình vào sự tình lý do thoái thác, Tính Không Bỏ Sót một mặt tán thưởng mà nhìn xem Giang Hàn. Tiểu tử này thật sự là quá có làm gian thương tiềm chất. Dưới loại tình huống này, nói tới nói lui, như trước vẫn là có thể làm được mặt không đỏ tim không đậm. Ha ha, ta liền thích ngươi dạng này không biết xấu hổ tu sĩ chúng ta coi như vậy ra mặt dạy. Mặc kệ ngươi có phải hay không đã dẫn phát cái kia kim tiên kiếp tu sĩ, lão phu muốn cùng ngươi trở thành bạn vong niên. Tính Không Bỏ Sót cười ha ha, một bộ gặp nhau hận muộn tư thái. Tiểu tử này vô sỉ, đã siêu biết hắn. Tối thiểu nhất, hắn vô sỉ là từng bước một, thân thân khổ khổ mới tu luyện cho tới bây giờ trình độ như vậy. Thế nhưng là người này đâu? Vô sỉ giống như là tự nhiên mà thành, căn bản cũng không giống như là diễn. Người ở đây nhiều nhãn tạp, nói chuyện các loại có rất nhiều không tiện, cho nên còn xin tiểu hữu đến tiểu viện tụ lại, người ta nâng cốc môn hoan. Tính Không Bỏ Sót hướng Giang Hàn lần nữa phát ra mời. Nghĩ nghĩ, Giang Hàn nhẹ gật đầu. Xem ra không phó cái này được, hắn không cách nào thoát thân. Dù sao, Đại La Huyền Tiên cấp bậc tu sĩ, tạm thời còn uy hiếp không được hắn. Bằng vào lực lượng của chính hắn, liền có thể khiêu chiến Đại La Huyền Tiên sơ kỳ tu sĩ. Hắn cái này một thân kim tiên chi lực, tại kim tiên cảnh giới này vô địch, lực như hạo dương, thân giống như hồng lô, có thể dung luyện chư thiên, chôn vùi cửu thiên. Trong cơ thể hắn kim tiên chi lực siêu việt thuần kim, chính là hàng thật giá thật hạo dương sắc. Đương nhiên, có chút pha tạp, xen lẫn một chút xíu thuần kim, cũng không hoàn toàn hóa thành hạo dương sắc. Hai người một trước một sau, đi tới độc đáo tiểu viện bên trong. Tính Không Bỏ Sót tự thân vì Giang Hàn châm trà. Giang Hàn trước kia liền chú ý tới lá trà, nghe đứng lên hương thơm một phía, mà lại không phải phổ thông hương trà, loại trà này hương có thể sâu tận xương thủy, để tiên hồn cộng minh. Uống chi, có thể lớn mạnh tiên hồn lực lượng, thậm chí tăng cường nội tính. Căn cứ Giang Hàn biết, phàm là có thể tăng cường tiên hồn thiên tài địa bảo, đều phi thường chân quý, không phải tu sĩ bình thường có thể tiêu phí nổi. Xem ra trước mắt tên gian thương này là một cái cự phú a, khó trách nói không có lương tâm, kiếm được càng nhiều. Bất quá khó trách, dù sao cái kia rộng mở cái bụng phòng tu luyện nếu không phải gặp hắn, xem chừng còn có thể lừa bịp không ít tu sĩ. Trà ngon lá, nâng chung trà lên, Giang Hàn uống một hơi cạn sạch. Tại vào cổ họng trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy thử trượt một chút liền lăn xuống vào bụng, rất là thuận hoạt. Sau đó ấm áp nước trà, trong khoảnh khắc liền hóa thành nồng đậm một lực, tại Giang Hàn tiên đài nội bạo phát. Trùng kích như thế cực kỳ đáng sợ. Tu sĩ bình thường, tiên đài cũng có thể bị phá tan, căn bản không chịu nổi dạng này chỉ một thoáng đại hồn lực trùng kích. Chỉ là Giang Hàn liền không giống với lúc trước, trong cơ thể của hắn có được thôn hồn hạch. Đến bao nhiêu mức bao nhiêu. Rất nhanh, Giang Hàn trên xương trán quang trạch lưu chuyển, cái kia tàn phá bừa bãi quần quần hồn lực hoàn toàn không có tính tình. Cùng lúc đó, Giang Hàn tiên hồn cường độ đột nhiên tăng cường một tia. Hô, phun ra một ngụm trọc khí đằng sau, Giang Hàn chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Chén trà này, bù đắp được hắn nửa tháng khổ tu. Sau khi uống xong, Giang Hàn vẫn chưa thỏa mãn, trông mong nhìn xem Tính Không Bỏ Sót. Hắn ho khan đồng thanh, nói không có ý tứ, người thu kịch một cái, sẽ không phòng trà, còn không, có từng gia vị đâu, không biết có thể lại đòi hỏi một bầu. Giang Hàn mặt không đỏ, tim cũng nhảy. Tính Không Bỏ Sót có chút im lặng ở, nhưng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi tên này, ở dưới sự trùng kích như thế, thật không có việc gì. Cha này, liền ngay cả hắn một cái Đại La Huyền Tiên cấp bậc tu sĩ, đều được tinh tế đến phẩm, không dám cùng Giang Hàn dạng này nốc cực ngực. Hắn thử qua một lần nốc cực ngực, kém chút ngất. Cho nên, Tính Không Bỏ Sót mới như vậy kinh ngạc. Kiềm chế một chút uống, cha này là cho dù là lao tử đều không có bao nhiêu, cận tồn một chút xíu, cũng không nhiều. Nói, lại vì Giang Hàn châm hơn mấy chén. Giang Hàn nâng chén uống một hơi cạn sạch, tiếp tục xem hướng Tính Không Bỏ Sót, ngay tại một bên ngồi không. Chỉ cần hắn không xấu hổ, như vậy lúng túng chính là người khác. Hắn cũng không tin, chính mình cứ như vậy ngồi không, đối phương có thể không cho hắn nước trà uống. Không có cái gì âm mưu, tất cả đều là dương mưu. Luận vô liêm sỉ, Giang Hàn có thể nói là người thứ nhất. Mặt mũi cái đồ chơi này, có thể làm gì? Còn không bằng đổi vài chén trà uống. Quả nhiên, Tính Không Bỏ Sót vẫn là không có đạt tới Giang Hàn vô liêm sỉ như vậy tình trạng, nhìn xem Giang Hàn là ngồi, đồng thời trông mong nhìn xem hắn, hơn phân nửa có chút không nhịn được mặt mò. Cuối cùng vẫn là cho Giang Hàn nửa ấm trà, chỉ còn lại cuối cùng này nửa ấm, uống xong liền không có. Tính Không Bỏ Sót cười khổ một tiếng, luận ra mặt dày, người này có thể làm sư phụ của hắn. Giang Hàn vừa uống trà, một bên lớn mạnh chính mình tiên hồn. Rất nhanh, hắn tiên hồn liền tấn cấp đến kim tiên hậu kỳ. Phải biết, tu vi của hắn lúc này mới vừa kim tiên a, mà tiên hồn cường độ nhưng lại xa xa siêu việt tự thân tu vi, đây quả nhiên là đồ tốt. Diệp Tử đều như vậy cả mình, bản thể còn cao đến đâu? Sợ không phải muốn đi tiên. Giang Hàn nghe nói có một loại cây, cắm rễ tại vong thổ ở trong, hấp thu dưới mặt đất chôn lấy thi thể năng lượng, mọc ra có thể ngộ đạo lá cây. Cùng lá trà này có chút cùng loại. Tính không bỏ sót cười cười, chỉ là vẫn không nói gì, liền bị Giang Hàn chỗ phá vỡ. Nói đi, như thế đại phí Chu Trương mời ta đến đây, cũng không chỉ là uống trà đơn giản như vậy à? Nghe vậy, Tính không bỏ sót cười hì hì rồi lại cười, nói ra, tiểu hữu quả nhiên là thông minh à, may mắn ngươi không có mở cửa, nếu không sẽ bị ngươi đùa chơi chết. Dừng một hồi, tiểu hữu đến đấu hồn thành, hẳn là còn có ý đồ khác đi. Ta muốn cùng ngươi làm sinh ý như thế nào? Giang Hàn nhíu mày lại, nói sinh ý. Cái gì sinh ý? Ta chỉ là một kẻ trung thực bản phận tu sĩ, chỉ muốn hảo hảo tu hành, ta là người thành thật. Tính không bỏ sót âm thầm đoán thầm. Nếu nói đây là người thành thật, như vậy trên đời này không có bất kỳ cái gì người đàng hoàng. Tính không bỏ sót nói ta Tính không bỏ sót đương nhiên sẽ không nhìn lầm người, tiểu tử ngươi nếu là người thành thật lời nói, nhưng phải chết sát bao nhiêu người thành thật. Người đến người đi, đều là đến đấu hồn tháp, đơn giản chính là vì kiếm chút hồn thạch, tiên thạch. Ta có nhất pháp, có thể để ngươi kiếm được đầy buồn đầy bát, không biết tiểu hữu có thể có hứng thú. A. Câu nói này, để Giang Hàn khẽ gi một tiếng. Hắn cái kia bình thản lại mang theo một chút xíu thật thà ánh mắt, chớp mắt liền trở nên phong duệ đứng lên. Kiếm tiền. Hắn ưa thích. Nói đi, ngươi muốn làm sao kiếm lời? Giang Hàn nhất thời hứng thú. Chỉ gặp Tính không bỏ sót thần sắc bình thản, cũng không có bởi vì Giang Hàn lời nói mà lộ ra có chỗ gợn sóng. Chương 579, tiền đặt cược chương 579, tiền đặt cược. Giang Hàn hai mắt lập tức tỏa ra ánh sao đến. Hắn sở dĩ tới này đấu hồn tháp, đơn giản chính là vì kiếm lời nhiều một chút tiên thạch, còn có hồn ngọc. Bởi vì hắn thật sâu biết mình thể chất là có bao nhiêu biến thái, thậm chí không thể nói là biến thái, mà là người tiên. Nếu không có đầy đủ tiên thạch trèo trống, chỉ sợ cả đời này đều rất khó lại tiến hành đột phá. Cho nên, hắn đối với tiên thạch khát vọng, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh cùng so sánh. Người khác thiếu khuyết tiên thạch, hồn thạch, nhiều lắm là chính là tu hành chậm chạp mà thôi, thế nhưng là hắn đâu? Hắn mà là đình trệ, căn bản là không cách nào tiến hành tiến một bước tu hành a. Mặc dù hắn thôn vệ tốc độ không có chút nào đầy, thế nhưng là dựa vào hắn thôn vệ tốc độ, muốn đột phá, đến kinh lịch rất dài thời gian khổ tu. Bởi vì hắn thể chất bản thân liền là một cái động không đáy. Tiền bối mời nói. Giang Hàn làm ra một bộ dựa hai lắng nghe dáng vẻ. Tính không bỏ sót nhẹ gật đầu, sau đó như là làm tặc một dạng nhìn chung quanh, giảm thấp xuống tiếng nói, nói ra, đấu hồn tháp biết đi. Cái gọi là đấu hồn tháp trên mặt nổi, là các đại hồn tu hồn thú, có thể tự do ở bên trong chém giết, người thắng chẳng những có thể lấy nhận lấy khen thưởng, còn có nhờ vào đó đánh giết mặt khác hồn thú, để cho mình hồn thú cường đại. Giang Hàn nhẹ gật đầu, hắn ngay từ đầu chính là chạy điểm này tới. Chẳng lẽ còn có mặt khác cách chơi? Chỉ gặp Tính không bỏ sót cười hì hì rồi lại cười, nói ra, cái này kỳ thật chỉ là cơ bản nhất cách chơi mà thôi. Phía sau đã diễn sinh ra được một cái càng thêm khổng lồ lại phức tạp cách chơi. Đơn giản tới nói, liền cùng ngựa đua không sai biệt lắm, mỗi một cái tiến vào trong tháp tu sĩ đều có một cái đặc biệt số hiệu, căn cứ mỗi một người tu sĩ hồn thú khác biệt, tiềm năng, chiến lực chờ chút, đều có riêng phần mình khác biệt tỷ lệ đặt cược. Người tiểu tử này nhìn xem mặt ngoài chất phát trung thực, kỳ thực đã dẫn phát kim tiên kiếp, chắc hẳn trôi nuôi dưỡng hồn thú hẳn là không đơn giản. Sau khi nói đến đây, Tính không bỏ sót liếc nhìn Giang Hàn, chăm chú mở miệng nói ra, không biết ngươi có mấy thành nắm chắc có thể đoạt được ba vị trí đầu. Đang Tính không bỏ sót suy đoán bên trong, Giang Hàn dạng này tu sĩ tất nhiên không được coi trọng, một khi thắng ba vị trí đầu, hẳn là kết quả bất ngờ. Đến lúc đó, hắn có thể ở ngoại vi kiếm được đầy buồn đầy bát. Giang Hàn không trả lời thẳng, chỉ là nhìn xem Tính không bỏ sót, từ tốn nói, ta chỉ quan tâm ta có thể kiếm lời bao nhiêu. Nhìn thấy Giang Hàn thái độ như thế, Tính không bỏ sót chậm rãi vươn chín cái ngón tay, nói 90 triệu cực phẩm tiên thạch. Như vậy một cái rộng lượng số lượng, trong nháy mắt để Giang Hàn trái tim lộn bộ một chút. Cực phẩm tiên thạch nhưng so sánh thượng phẩm tiên thạch còn muốn chân quý. Như hắn có cái này 90 triệu cực phẩm tiên thạch, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể nếm thử trùng kích đến kim tiên cảnh hậu kỳ. Có thể kiếm lời bao nhiêu, ta đã cho ngươi giao cái đấy, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đoạt được ba vị trí đầu. Hơn nữa còn là tại Nạp Lan Quý, Đạm Đài Minh Nguyệt xuất thủ tình huống dưới. Hiển nhiên, Tính không bỏ sót chuẩn bị làm một cuộc lớn. Đem Nạp Lan Quý, còn có Đạm Đài Minh Nguyệt đều tụ tập tại một trận tranh tài ở trong, lấy hai người tên khí, gây nên các phe chú ý, đến một trận thanh thế thật lớn giải thi đấu. Này thi đấu nếu là kết quả bất ngờ thắng, hai người chia đều 90 triệu cực phẩm tiên thạch, vẫn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, tiền đề này là Giang Hàn có thể thắng, mà lại vững vàng ba vị trí đầu. Không phải vậy hết thệ cũng chỉ là nói xuông. Tính không bỏ sót có chút đắn đo khó định, dù sao hắn nghe được tin tức ngầm, nghe nói có bên ngoài đại nhân vật muốn tụ tập một trận giải thi đấu. Thậm chí Nạp Lan Quý, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng có thể vào sân. Mà hắn cũng dự định bỏ vốn, cộng đồng kiến tạo trận này giải thi đấu. Mỗi một cái bỏ vốn người đều có riêng phần mình người dự thi, mà hắn tuyển định Giang Hàn, bởi vì hắn nhận định Giang Hàn chính là dẫn phát kim tiên kiếp vị thiên tài kia. Nhìn xem chất phác, có lẽ không có chút nào chất phác. Tại đàng hoàng mặt ngoài phía dưới, cất giấu khó có thể tưởng tượng thực lực kinh khủng. Ta cho ngươi nói rõ ngọn ngành, ngươi cũng phải cho lão tử giao một chút đấy, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thành nắm chắc? Chỉ là Giang Hàn như trước vẫn là không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi, như nổ đến thứ nhất, ta có thể phân bao nhiêu? Bị Giang Hàn như vậy hỏi một chút, Tính không bỏ sót trợn tròn mắt. Nổ đến thứ nhất, người này liền xem như đã dẫn phát kim tiên kiếp, liền xem như nuôi dưỡng hồn thú đồng dạng bất phàm, nhưng là mục tiêu trực chỉ thứ nhất, cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút khoa trương a. nếu là ngươi thật có biện pháp nổ đến thứ nhất, lão tử hy sinh hết tất cả thân gia đặt ở trên người ngươi, ngươi ta có thể chia đều 200 triệu linh thạch cực phẩm. Nói ra cái số này thời điểm, Giang Hàn khẽ gật đầu, trong mắt như trước vẫn là bất động thần sắc. Thế nhưng là nội tâm đã nhấc lên gợn sóng tới. Có nhiều như vậy cực phẩm tiên thạch, hắn hẳn là có thể tấn thăng đến đại la huyền tiên cảnh. Bởi vậy mở ra tu sĩ cấp cao thiên trương. Còn không có đợi tính không bỏ sót chất vấn, Giang Hàn liền tế ra chính mình vương tôn thôn hồn hạch châu ngụy tạo hồn thú. Một cỗ phong cách cổ xưa, điên cuồng thôn vệ chi ý, bởi vậy bộc phát. Giống như cảm ứng được cỗ khí tức này, tính không bỏ sót sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, liền ngay cả hắn một cái đại la huyền tiên cảnh tu sĩ, đều cảm ứng được không hiểu bị đè nén. Đây là cái gì hồn thú a? Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt một tôn này hồn thú, rất có thể liền ngay cả một tôn đại la huyền tiên đô dám ước. Có hồn này thú, nói không chính xác có thể nhổ đến thứ nhất. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Nhất là dọa người chính là, một tôn này hồn thú trong mắt, lóe ra nhàn nhạt trí tuệ quan trạch. Xem xét liền có chút thông linh bộ dáng. Chỉ là tính không bỏ sót cuối cùng vẫn là đánh giá thấp. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì có một chút điểm thông linh, căn bản chính là Giang Hàn phiên bản, căn bản chính là Giang Hàn thân ngoại hóa thân. Có một tôn này thôn hồn thú tại, cơ hồ có thể nói, hạng nhất là chắc chắn sự tình. Quản ngươi cái gì nạp lan quý không nạp lan quý. Tại Giang Hàn trước mặt, làm theo sẽ bị áp chế gắt gao. Tiểu tử ngươi nuôi một tôn không sai hồn thú à, lão tử bồi lên tất cả thân ra, đều muốn tiến cái này một cái bẫy, ngươi chính là lão tử tuyển thủ dự thi. Nói, tính không bỏ sót kiêng kỵ nhìn một chút Giang Hàn, sau đó cười ha ha, xoay người rời đi. Các loại tính không bỏ sót đi xa đằng sau, Giang Hàn con mắt nhắm lại. Xem ra lần này đấu hồn thác, có chút ý tứ. Nạp Lan Quý, Đạm Đài Minh Nguyệt cấp độ kia tu sĩ, đều lôi cuốn ở bên trong. Hắn chưa chắc loại nhân vật kia sẽ vì một chút xíu tiên hạch, giống như hắn không tiếc hết thể hạ trạng. Xem chừng, có khác sở cầu. Bất quá, hắn hiện tại tạm thời còn không có cấp độ kia năng lực, đi biết được phía sau bố cục, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Dưới mắt cũng rất không tệ. Trước tiên đem thôn hồn trong tháp hồn thú ăn hết, đem đấu hồn trong tháp khen thưởng muốn hết. Sau đó lại cầm tính không bỏ sót tiền đặt cược. Cứ như vậy, đến lại La Huyền Tiên trước đó tài nguyên, trên cơ bản liền đầy đủ hắn tiến hành phung phí. Giang Hàn không hề rời đi, mà là tại phối hợp uống trà. Nửa ấm trà bị hắn uống xong, hắn hồn lực cũng tăng cường đến kim tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thời khắc chuẩn bị phá vỡ mà vào đỉnh phong chi cảnh. Lá trà là trà ngon lá, đáng tiếc chính là quá ít. Về sau có tiền, hắn nhất định phải uống mấy đại ấm. Chương 580, toàn áp Giang Hàn chương 580, toàn áp Giang Hàn đấu hồn thành có hai đại kiến trúc nhất là to lớn. Trong đó một tòa là đấu hồn tháp, mà đổi thành bên ngoài một tòa thì là Liên Hoa lâu. Liên Hoa lâu bởi vì tương tự hoa sen mà gọi tên, như là một đóa nở rộ tuyệt thế đạo liên đứng lặng ở giữa thiên địa. Chỉ là đứng lặng tại cái kia, đều tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ hồng hậu cổ chi đạo vật đến. Kỳ thật hoa sen loại hình thái này, phù hợp nhất đại đạo khí hình. Phản phất trời sinh cùng đại đạo chỗ phù hợp. Giờ phút này, tại Liên Hoa lâu phụ cận 10 dặm chi địa, đã toàn bộ hóa thành cấm bay khu vực. Tu vi đại la huyền tiên cảnh phía dưới, không cách nào ngự không. Tại Liên Hoa lâu bên trong, cảnh giới càng là xâm nhiên, tu vi tại đại la huyền tiên cảnh phía dưới, căn bản liền không cho đặt chân. Người xông vào, giết không tha. Cho dù là đại la huyền tiên cảnh tu sĩ, cũng phải nhìn tài sản mà định ra. Nếu không có mấy chục triệu cực phẩm tiên thạch thân ra, sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Không bởi vì mặt khác, chỉ vì giờ phút này có thể gặp nhau tại Liên Hoa lâu, cơ bản đều là đấu hồn thành nội số một số hai đại gia tộc, hoặc là rất có tài sản tán tu. Những đại gia tộc này liên hợp chủ tính một lần trước nay chưa có trọng thể tái sự, thậm chí đã thỉnh động Nạp Lan Quý, còn có Đạm Đài Minh Nguyệt, hồn 13, ủy đạo tiểu hồn thánh mấy khẽ đếm hai hồn tu thiên tài. Những thiên tài này phía sau, riêng phần mình có thế lực lớn chỗ duy trì. Lần này thịnh đại tái sự, sau lưng nó sở khiên động tiên thạch, còn có đưa tới tiền đặt cược nhiệt tình, có thể nói là tương đương chi khủng bố. Tin tức này chỉ là hơi để lộ ra đi, nhưng toàn bộ đấu hồn thành đã dẫn phát lượng lớn thảo luận, vô số tu sĩ đối với trận này tái sự nhiệt tình bành trướng. Có thể nói, ai có thể thành công ai nổ đến thứ nhất, ai sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Đây là một trận tạo giàu thần thoại. Thậm chí không cần thành công ai nổ đến thứ nhất, chỉ cần thành công ai đoạt được ba vị trí đầu, đều đem kiếm được đầy bồn đầy bát. Giờ phút này, tính vô di không có bất kỳ cái gì mặt bài, trà trộn ở trong đám người, bụng vệ thân hình lộ ra phi thường bình thường. Liên Hoa lâu trên đại sảnh có mấy cái án đài, trên án đài đều phân phối có tu sĩ. Cho lão tử ghi lại 10 triệu cực phẩm tiên thạch. Tính vô di hít sâu một hơi, hắn đã đem tất cả giá trị bản thân toàn bộ đều đặt ở Giang Hàn trên thân. Như Giang Hàn thắng thì hắn thắng, như Giang Hàn bại thì hắn bại. Tài lực này thật không đơn giản. Cần biết một sự kiện, đó chính là cực phẩm tiên thạch cũng không phải thượng phẩm tiên thạch. Một khối cực phẩm tiên thạch trên mặt nổi có thể đổi lấy 100 khối thượng phẩm tiên thạch. Nhưng trên thực tế cực phẩm tiên thạch nặng ẩn chứa tiên lực, so với thượng phẩm tiên thạch còn tinh khiết hơn, tốc độ hấp thu có thể càng nhanh một chút. Cho nên, một khối cực phẩm tiên thạch tại trên chợ đen, thường thường có thể đổi lấy 120 khối thượng phẩm tiên thạch. 10 triệu cực phẩm tiên thạch số lượng không tính là thiếu đi. Ở đây số lượng nói ra được một chớp mắt kia, liền có không ít tu sĩ nhao nhao càng tới ánh mắt, rơi vào tính vô di trên thân. 10 triệu cực phẩm tiên thạch. Bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên đối với cái số này, phi thường giật mình. Trừ lại gia tộc bên ngoài, bọn hắn không nghĩ tới một kẻ tán tu, thế mà có thể có như thế tài lực. Có dạng này tài lực, còn dám dạng này lấy ra áp chú, chỗ áp chú đến tuột cùng là ai? Chắc là áp chú tu sĩ, có chút tiềm năng đi. Trên án đài tu sĩ trong mắt lóe ra khiếp sợ sát thái, trầm giọng nói ra, ngươi khóa chặt người dự thi là ai? Giang Hàn. Câu nói này vừa ra, cả sảnh đường đều là khiếp sợ sắc thái. Giang Hàn, cái tên này, bọn hắn có thể nói là nghe đều không có nghe nói qua. Thật sự là quá tạ tạ vô danh một điểm. Dạng này một người tu sĩ, đáng giá đánh cược 10 triệu cực phẩm thiên thạch. Hắc hắc, gia hỏa này nhất định phải thua. Không ít người hừ lạnh. Cảm thấy tính vô di là kẻ ngu, liền ngay cả tôn quý trong dạng, cũng phát ra một chút ánh mắt cổ quái. Tầm nửa ngày sau, tính vô di mang theo đầy người mỏi mệt trở về. Nhưng là vừa thấy được Giang Hàn trong nháy mắt đó, liền như bị điên, thần sắc phấn chấn. Lần này tiến đến, hắn tan hết gia tài vào cuộc, đem tiền đặt cược hoàn toàn trấn áp Giang Hàn trên thân. Nếu là Giang Hàn thắng được 3 vị trí đầu, thì bọn hắn liền có thể đạt được không ít hồi báo. Nếu là Giang Hàn thắng được thứ nhất, dạng này hồi báo thì sẽ kinh khủng hơn. Tiểu Hữu, nhờ vào ngươi. Tính Vô Di cười khổ một tiếng, hắn tên là Tính Vô Di, danh tự bên trong hàm nghĩa rất đơn giản, chính là tính toán không bỏ sót ý tứ. Tại hắn gian thương kiếp sống ở trong, có rất ít dạng này được an cả ngã về không án lệ. Dưới mắt xuất hiện tại Giang Hàn trên thân, đúng là hiếm thấy. Ân. Giang Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn có chút lóe lên một cái. Kỳ thật không cần Tính Vô Di đi nhắc nhở, hắn tự nhiên cũng sẽ làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Bởi vì hắn biết, cử động lần này không chỉ có liên quan đến Tính Vô Di, đồng dạng liên quan đến chính mình. 3 ngày sau, liền muốn mở ra đấu hồn tháp đại loạn đấu, tại đấu hồn trong tháp, các loại hồn thú ở đây bên trong chém giết, thắng bại bình phán tiêu chuẩn, cũng chỉ có một, đó chính là để cho ngươi hồn thú chém giết mặt khác hồn thú, bất kể là của ai hồn thú, chỉ cần chém liền tốt. Chém tới cuối cùng, chỉ còn lại có top 10, đây cũng là 10 hạng đầu tồn tại, cuối cùng để top 10 chém giết, giết ra một cái 3 vị trí đầu, giết ra một cái đầu chủ cùng quán quân đi ra. Cuối cùng, cực kỳ để cho ngươi hồn thú nghỉ ngơi sao, đừng thua mất rồi là được. Nhắc nhở một chút Giang Hàn đằng sau, Tính Vô Di lúc này liền là Giang Hàn an bài nhà ở, đồng thời tại trong lúc này, là Giang Hàn thân mật tặng cho các loại nuôi dưỡng hồn thú thiên tài địa bảo, còn có các loại thuốc đại bổ. Đương nhiên, những thuốc bổ này cuối cùng toàn bộ đều tiến vào Giang Hàn trong bụng. Cái này khiến Giang Hàn tiên hồn cường độ thuận lợi đạt đến kim tiên cảnh đỉnh phong. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Giang Hàn phó ước đi tới đấu hồn tháp, Tính Vô Di đi theo. Giang Hàn tôn hồn hạch biến thành hồn thú, không có quá đặc thù địa phương, im lặng, không hiển sơn không lộ thủy. Tại kinh nghiệm lao đạo hồn tu trước mặt, đây chính là một kẻ ngốc khờ hồn thú, thậm chí cảm thấy đến có chút phế vật. Có thể trên thực tế cũng không phải là như vậy. Trên thực tế, hồn này thú liền cùng Giang Hàn thân ngoại hóa thân không sai biệt lắm, không sai biệt lắm tương đương với Giang Hàn chân thân hạ trạng. Khôn khéo cực kỳ, không nói những cái khác, mà các hồn thú tại Giang Hàn cái này tôn hồn hạch biến thành hồn thú trước mặt, chính là một tân binh biên. Thời khắc này đấu hồn tháp phụ cận, tiếng người huyên áo. Khắp nơi đều là hồn tu, người trên người, trải qua mấy ngày nay lên men, cơ hồ toàn bộ đấu hồn thành hồn tu đều biết cái này lóe lên lớn tái sự. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không chỉ có như vậy, đấu hồn thành nội thế lực lớn đều có gia chủ cấp bậc tu sĩ đến đây. Người dự thi, áp tiền đặt cược người, nhiều vô số kể. Có thể nói là náo nhiệt phi thường. Mà Giang Hàn thì là không hiện sơn không lộ thủy, tại đông đảo phổ thông người dự thi bên trong trà trộn, hắn hồn thú cũng không lộ ra núi không gió nước. Nhìn xem phi thường địa thấp. Nhưng ai nếu là khinh thường Giang Hàn, vậy coi như không xong. Đây là một cái không thể khinh thường tuyển thủ. Giang Hàn vui với địa thấp. Dạng này có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Có đôi khi, quá kiêu ngạo không phải chuyện tốt gì. Giang Hàn đang chờ, rất nhanh trong đám người vang lên trận trận kinh ngạc thanh âm. Hiển nhiên là có cao thủ tới. Chương 581, các đại hồn thú đang tràng chương 581, các đại hồn thú đang tràng tiếng kinh hô quần quật mà đến, ồn ào náo động không ngừng. Cùng lúc đó, toàn bộ đấu hồn tháp phụ cận, nhiệt độ ngay tại kịch liệt hạ xuống ở trong, giữa thiên địa lâm vào một trận băng lãnh ở trong, phảng phất hết thể muốn bắt đầu đông lại một dạng. Vây xem tu sĩ đều là cảm ứng được cái này thấy lạnh cả người. Thân thể của bọn hắn có chút trở nên cứng, động tác có chỗ trở nên chậm chạp. So với thân thể, kinh khủng hơn chính là chỉ gặp giữa không trung có một đạo bóng đen to lớn, rõ ràng là một cái cự đại đầu lâu. Chỉ bất quá đầu lâu này chỗ trống kia hốc mắt ở trong có hồn hỏa đang nhảy vọt. Đương nhiên, nghiêm ngặt đi lên nói, đây không phải một cái đầu lâu, mà là một cái mọc ra tứ chi đầu lâu. Thậm chí càng thêm chuẩn xác một chút, đây cũng không phải là cái gì mọc ra tứ chi đầu lâu, mà là một tôn hồn thú. Chỉ là cái này hồn thú phi thường dữ tợn kỳ lạ, cùng bình thường hồn thú có chút không giống nhau lắm mà thôi. Nếu là chú ý một chút lời nói, hồn này thú toàn thân tản mát ra để cho người ta như rơi xuống địa ngục giống như khí tức chỗ, chỉ là một cái chớp mắt cũng làm người ta ngực khó chịu, khí tức thô thở. Tại cái kia tứ chi đầu lâu phía dưới, một người mặc màu đen kình phục thanh niên tu sĩ sắc mặt âm trầm ngự không mà đến. Hồn 13. Có tu sĩ kinh hô một tiếng, hiển nhiên đã nhận ra lai lịch của người này. Hồn 13 là hồn tộc cực kỳ nghịch thiên một thiên tài, đồng dạng là lần này đấu hồn tháp nổ đến thứ nhất lôi cuốn một trong những người được lựa chọn. Không bởi vì cái gì, chỉ vì hồn 13 tinh thông tại hồn pháp, mà nó chỗ chăn nuôi hồn thú, tất nhiên là không đơn giản, tự nhiên mà vậy phi thường dữ dội cùng cường đại. Tại hồn 13 tiến đến đằng sau, lại có một tôn to lớn hồn thú đạp không mà đến. Đây là một tòa như đồng hành rời đi ở giữa núi lớn một dạng, mà lại tươi thắm ở giữa, có thế núi tại du tẩu, chỉnh thể liền như là một ngọn núi, mà lại trên thân núi có một cánh cửa, giống như nhân gian quỷ môn. Phản phất chỉ cần mở ra cửa này, liền có thể đặt chân tiến một cái trước nay chưa có quỷ đạo chi sơn. T. Lúc này, thanh âm hít vào khí lạnh băng lên, đám người xì xào bàn tán, hiển nhiên biết được người tới là người nào. Người này là quỷ đạo tiểu hồn thánh. Nghe nói nó nuôi dưỡng hồn thú, là một tòa thái cổ quỷ sơn, hôm nay xem xét, thật đúng là như vậy. Không sai, nghe nói mở rộng cửa này, đem nhìn thấy một chút chuyện kinh khủng. thanh âm xì xào bàn tán liên tiếp. Không hề nghi ngờ, thanh này toàn trường bầu không khí dần dần đẩy lên một cái trước nay chưa có đang trong cao chiều. Giáng lâm mà đến tu sĩ, từng cái thật sự là quá dọa người, quá kinh người. Lần này đấu hồn tháp hồn thú giải thi đấu, sợ không phải muốn bị tiên. Các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, có thể chen vào top 10, đều là hồn tu bên trong nhân kiệt. Có thể chen vào ba vị trí đầu, càng là người nổi bật bên trong người nổi bật. Rất nhanh, Đặng Đài Minh Nguyệt ra sân. Chỉ là nàng chỉ là một người ra sân, cũng không có thể hiện ra chính mình hồn thú. Cái này khiến Giang Hàn trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Thường thường dạng này không hiện sơn không lộ thủy thiên tài, mới là kinh khủng nhất, bởi vì hắn bản thân đầy đủ địa thấp. Cùng Giang Hàn dự kiến không sai biệt lắm. Nạp Lan Quý cuối cùng đăng tràng, không biết đây là cố ý hay là cố ý hắn hồn thú, tràng diện rất đủ. Là một đầu màu đen dị thú. Cái này một cái dị thú, trên đầu lâu của nó cắm một thanh cổ kiếm. Đạo đạo xâm nhiên chi khí tức, từ thanh kia cổ kiếm phía trên phát ra, phản phất kiếm này một khi chống ra, liền có thể thần cản giết hận, Phật cản giết Phật. Giang Hàn không khỏi nhìn nhiều Nạp Lan Quý vài lần. Nạp Lan Quý người này, tuy nói là khoa trương một chút, nhưng vẫn là có mấy phần thực lực ở chương 582, đấu hồn tháp giải thi đấu bắt đầu chương 582, đấu hồn tháp giải thi đấu bắt đầu không hề nghi ngờ, Nạp Lan Quý một đầu này hồn thú, phi thường cứng hãn. Trên dưới quanh người lan tràn cực kỳ nồng đậm sóng hồn lực động, giống như là hồn thú bên trong tôn vương. Hình thái nhìn xem thật sự là quá dọa người, toàn thân đen kịt, giống như lô đen một dạng thần bí. Trên đầu lâu của nó còn cắm một thanh cổ kiếm, càng là tăng thêm mấy sợi thần bí cùng dữ tợn. Là đáng sợ nhất chính là thanh kia cắm ở đầu lâu hồn kiếm, bây giờ còn đang ôn dưỡng ở trong. Một khi ra khỏi vỏ, đó là một bộ dạng gì quan cảnh? Có lẽ một kiếm chém thần giết ma, diệt trừ thiên thần hồn. Đương nhiên, đáng sợ là đáng sợ một chút, tại Giang Hàn trong mắt, nhìn xem quả thực là thấy thèm. Nếu là ăn thì còn đến đâu? Sợ không phải muốn để chính mình thôn hồn hạch, còn có tiên hồn, cùng nhau đạt tới đại la huyền tiên cảnh giới. Giang Hàn trà trộn tại đông đảo người dự thi ở trong, không có tiếng tăm gì. Hắn dưới mắt chỗ tạo ra tướng mạo cũng không xuất chúng, cho nên căn bản liền sẽ không bị đám người chỗ chú ý theo Nạp Lan Quý xuất hiện, cơ hồ tất cả dự thi tu sĩ đều đã đến đông đủ. Lúc này, Nạp Lan Quý ánh mắt có chút tránh, hắn lướt qua đám người, lúc này ở trong đám người, thấy được Giang Hàn. Khoe miệng của hắn dương lên, lộ ra lãnh miệt độ cong. Không nghĩ tới tiểu tử này như vậy không sợ chết, còn dám tới dự thi. Trước đó nếu không phải có Đạm Đài Minh Nguyệt che chở người này, hắn sớm đã đem người này chém mất. Bất quá như vậy cũng tốt. Lần này, hắn sẽ không bỏ qua người này. Tại lần này đấu hồn trong tháp, hắn biết sai khiến hắn hồn thú, sử dụng bí pháp, nuốt sống đối phương thú hồn, thương tới đối phương bản thể. Thậm chí để người này cùng hắn hồn thể cùng một chỗ, tan thành mây khói. Như vậy mới có thể giải tâm đầu mối hận. Dám đắc tội người của hắn, không có bao nhiêu cái là có kết cục tốt. Không chết cũng bị thương, đoạn không sống sót khả năng. Dù sao tại đấu hồn trong tháp, có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ, bởi vì bản thân liền là đại loạn đấu hình thức. Lúc này, Giang Hàn ánh mắt cùng Nạp Lan Quý tiếp xúc ở cùng nhau. Cả hai ánh mắt tại lúc này chỗ giao hội. Giang Hàn ánh mắt bình thản, Nạp Lan Quý thì là như là chim ưng một dạng sắc bén không gì sánh được, hung ý ngập trời. Lúc này, Đạm Đài Minh Nguyệt đồng dạng văng tới ánh mắt, thần sắc kinh ngạc. Nàng khẽ lắc đầu. Người này thật sự chính là lớn mật a. Bất quá có nhiều thứ, nàng không cách nào can thiệp quá nhiều. Cứu vớt đối phương một lần, vốn cho rằng đối phương sẽ thu liễm một chút, gặp được Nạp Lan Quý đi vòng qua. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương còn dám tới đấu hồn tháp, đây không phải tự tìm đường chết sao? Xem ra còn phải là tôn trọng người khác vận mệnh mới được a. Không phải vậy, thật sự uổng phí tâm tư. Lúc này, thiên cung ở trong tường tụy từng đạo hành không mà đến, quần quần tiên lực quét ngang cửu thiên. Ngay sau đó, một đạo phiêu nhiên thân ảnh khô gầy đột ngột xuất hiện tại mọi người trước mặt. Không sai, đột ngột. Lập tức liền xuất hiện, trực tiếp liền chen vào trong tầm mắt của mọi người, đây là bọn hắn không có dự liệu được. Điều này nói rõ, đối phương hư không bí thuật tiêu chuẩn đã vượt rất xa trình độ của bọn hắn, đạt đến bọn hắn không thể đạt tới hoàn cảnh bên trong. Tiên Vương, lần này tái sự xem ra đúng là phi thường làm cho người ta chú ý, liền ngay cả Tiên Vương cấp bậc tu vi đều đến đây chấp trưởng tái sự. Đúng vậy a, nghe nói lần này đưa tới rộng lượng tiền đặt cược, đủ để cho người điên cuồng. Không sai, lần này tu vi, cho dù là đại gia tộc đều điên cuồng không gì sánh được. Đạo đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn đối với lần này đấu hồn tháp, dị thường chi giật mình. Giữa không trung tiểu tụy thân ảnh bình thản mở miệng, ta tuyên bố, đấu hồn tháp giải thi đấu chính thức bắt đầu. Chương 583, hồn thú dưỡng kiếm chương 583. Hồn thú dưỡng kiếm một tiếng này, ẩn chứa tiên vương cảnh cường đại tiên hồn áp bách. Dù đang tại hồn vực bên trong, tràn ngập các ngóc ngách, ở khắp mọi nơi hồn lực tại thời khắc này, đống nhiên ngưng lại. Toàn bộ không thể động đậy, phủ phục tại tiên vương uy nghiêm phía dưới. Tiên vương cấp bậc tu sĩ, thật đơn giản nhất cử nhất động, liền đưa tới bốn bề thiên địa hoàn cảnh kịch liệt biến hóa. Không thể không nói, tiên vương chi cảnh, thật xa so với đại la huyền tiên muốn cường hãn nhiều lắm. Một khi đi vào tiên vương cảnh đằng sau, nơi đây không còn là tiên, mà là vương. Vâng. Ở đây đông đảo tu sĩ cảm giác được suy nghĩ của mình tại lúc này đống nhiên bị cắt đứt, bọn hắn không cách nào suy tư, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Mặc kệ là Nạp Lan Quý, Đạm Đài Minh Nguyệt, hồn 13, hay là Quỷ Đạo Tiểu Hồn Thánh, thần sắc của bọn hắn khẽ biến, hiển nhiên là sớm cảm ứng được cái này một cỗ áp bách. Chỉ là bọn hắn hồn lực thật sự là cường đại, rất nhanh liền từ một đoạn này ảnh hưởng trái chiều bên trong đi ra. Thế nhưng là các tu sĩ khác, liền không có nhanh như vậy. Thân thể của bọn hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ, thần sắc sợ hãi, mang trên mặt nồng đậm hoảng sợ. Không phải bình thường hoảng sợ, mà là vong hồn phải sợ hãi loại kia. Bọn hắn nghe nói qua Tiên Vương chi uy, nghe nói qua Tiên Vương cảnh này, nhưng chân chính đứng trước cảnh này thời điểm, nhưng không có tồn tại một dạng cảm thấy khủng bố. Chắc không được xưng tiên vương thành tiên vương, thì ra là thế. Về phần Giang Hàn, sức cảm ứng đồng dạng là rất mạnh, ngay đầu tiên liền lặng yên biến sắc. Đây chính là tiên vương chi vì sao? Thật cường đại hồn lực áp chế a. Ông. Lúc này, Giang Hàn xương trán phát sáng. Vương Tôn thôn hồn hạch năng lực ngay tại phong thích, đối với hết thể tập kích tới hồn lực công kích đều là chiếu đơn thu hết, toàn bộ hấp thu. Rất nhanh, Giang Hàn liền khôi phục bình thường, hắn liếm môi một cái, trong mắt mang theo chờ mong. Đây chính là tiên vương cảnh tiên hồn cường độ a. Hiện tại hắn tiên hồn tạo nghệ, tại phương diện tốc độ tiến triển là cao hơn tu vi của hắn. Cho nên, hắn tiên hồn cường độ đạt tới tiên vương cảnh chỉ là vấn đề thời gian, mà lại một ngày này, không xa lắm. Tuyệt đối so với tu vi cảnh giới của mình nhanh hơn. Giang Hàn trong lòng âm thầm thề, chờ hắn tiên hồn cường độ đạt tới tiên vương cảnh giới thời điểm, hắn cũng muốn như vậy thịnh thế khinh người. Dù sao tiên hồn áp chế, thật sự là dùng quá tốt. Sử dụng tiên hồn, là có thể đem một đống lớn tiên vương cảnh phía dưới tu sĩ áp chế đến không thở nổi. Đi qua vài khắc đồng hồ, đám người lúc này mới thở dốc tới. Bọn hắn ánh mắt chớp lên, nhao nhao vô tọa hạ hồn thú. Chỉ một thoáng, bóng đen trải rộng toàn bộ thiên cung. Không biết bao nhiêu tôn hồn thú đồng loạt bay thẳng đấu hồn tháp mà đi. Đấu hồn tháp giải thi đấu, mở ra. Đây là một trận không có chút nào quy tắc, độc thuộc về thú hồn ở giữa chém giết. Tại trận chém giết này ở trong, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, trong thời gian này không có bất kỳ cái gì quy tắc, hoàn toàn thuộc về hồn thú ở giữa thuần túy giết chóc. Đi. Lúc này, Nạp Lan Quý ngẩng đầu, ánh mắt bén nhế, giống như hiểu rõ hắn một kia, hắn tọa hạ cái kia một tôn hồn thú khoảnh khắc gào thét hướng về phía trước. Trong chốc lát, bành trướng đến khó lấy tưởng tượng kiếm ý gào thét mà đến, giống như nước sông quần quần một dạng. Đông đảo tu sĩ con ngươi thích chặt, thân thể bọn họ lông tơ toàn bộ đứng vững mà lên. Ra đầu tại cỗ này mênh mông sát ý phía dưới run lên. Kiếm hồn. Toàn bộ hồn thú cũng là vì thanh kiếm kia, rất kỳ quái, kiếm của ngươi, đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào đâu. Màu đen áo quần cứng cắp quỷ đạo tiểu hồn thánh mỉm cười. Hắn ngôn ngữ không chút nào che giấu, đối với một thanh kiếm này cường đại tán thưởng, có thể tự thân không có một chút điểm sợ hãi. Có vẻn vẹn chỉ là bình thản, còn có vẻ mong đợi. Chờ mong cùng đối phương tiến hành luận bàn, triển khai sinh tử đại chém giết. Thiên tài chân chính từ trước đến nay đều là như vậy. Bọn hắn không sợ địch thủ. Chương 584, hồn này thú có gì đó quái lạ. Chương 584, hồn này thú có gì đó quái lạ. Quỷ đạo tiểu hồn thánh nết miệng lên, cười khẽ một tiếng, thần thái phi thường nhẹ nhõm, tự nhiên tự tại. Không có một tia làm đối phương đối thủ áp lực. Trên thực tế, xác thực như vậy. Bởi vì hắn hồn thú làm theo không kém, dù sao liền một câu đặt xuống ở chỗ này, ai sợ ai à. Bởi vì hắn hồn thú, chính là một tôn thái cổ thần sơn một sợi hồn phách biến thành. Liên lực phòng ngự mà nói, cực kỳ doan người. Bất động như núi, không nghiêng như núi. Đến, liền chiến. Đánh, có thể phòng. Thái cổ thần sơn vừa ra, thiên hạ vật bật, không có gì không ngăn. Bởi vì hắn nuôi không phải hồn thú, mà là hồn sơn, bất động như núi núi. Thái cổ hồn sơn ra. Quỷ đạo tiểu hồn thánh cười cười, mi tâm của hắn viên kia núi chi ấn ký có chút lấp lóe. Chợt, một vòng quang mang từ trong mi tâm xông ra, cuối cùng hóa thành một đầu tướng mạo giống như núi một dạng hồn thú. Thần sơn hồn thú vừa xuất hiện, liền ép tới hư không rung động ầm ầm, hư không nghiêm trọng không chịu nổi gánh nặng. Không thể không nói, cử động lần này thật để cho người ta trong lòng run sợ, nội tâm cuồng loạn. Cuối cùng, thần sơn hồn thú mang theo thần sơn một dạng áp bách, trực tiếp vọt vào đấu hồn tháp bên trong. Bất động như núi. Thật muốn nhìn xem, có phải thật vậy hay không bất động như núi. Hồn thập tam đạm mạc cười cười, cả người hăng hái. Tại trong ấn tượng của hắn, lần này đấu hồn tháp đại loạn đấu mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, đơn giản cũng chỉ là những người kia mà thôi. Bành. Hồn thập tam trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt, hắn cao cao giơ bàn tay lên, sau đó công kích tại trái tim của mình phía trên, trầm muộn thanh âm vang lên, giống như nổi trống một dạng. Ngay sau đó, hắn một ngụm tâm đầu chi huyết phun ra, huyết dịch bảy biện ra dạng phóng xạ. Tại cái kia dạng phóng xạ tâm đầu chi huyết phía trên, thứ chi đầu lâu hồn thú đột nhiên hiện thân, nhấc lên quần quần gió canh. Đấu hồn tháp phụ cận vây xem tu sĩ, từng cái con ngươi thích chặt. Bọn hắn trừng lớn con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm hồn thập tam. Dù sao một màn này, quả thực là quái dị. Bởi vì hồn thập tam hồn thú, chỉ có đầu lâu mọc ra tứ chi, bởi vì thiếu khuyết thân thể, cho nên lộ ra dị thường chi đáng sợ, nhiều hơn mấy phần quái đạm chi ý ánh sáng lóe lên phía dưới, hồn thập tam hồn thú liền gào thét ở giữa, phóng tới đấu hồn tháp. Lúc này, đạm đài minh nguyệt mi tâm ánh sáng lóe lên, một đoàn quang mang vọt vào đấu hồn tháp bên trong. Thấy thế, Giang Hàn thần sắc giật mình. Đến tận đây hắn như trước vẫn là không có thấy rõ ràng đối phương hồn thú đến tột cùng mọc ra bộ dáng gì, chỉ cảm thấy đó là một đoàn mơ hồ không rõ quang mang. Các loại Giang Hàn muốn mạnh khai nguyên thiên tiên mắt, muốn nhìn rõ ràng đạm đài minh nguyệt hồn thú cụ thể hình dáng tướng mạo thời điểm, cái kia một đoàn quang mang đã hoàn toàn chui vào đấu hồn tháp bên trong. Giang Hàn trầm ngâm, hắn cảm thấy đạm đài minh nguyệt hồn thú thật không đơn giản, muốn sớm nhìn trộm đi ra, có thể cuối cùng vẫn là bỏ lỡ cơ hội. Ra. Giang Hàn ánh mắt lóe lên một cái, ngay sau đó, hắn hồn thú xuất hiện. Lông xù lông tóc, thứ chi ngắn nhỏ, tướng mạo rất là manh hàm. Vừa xuất hiện, không thiếu nữ hồn tu nhao nhao căng tới ánh mắt, từng cái con mắt đột nhiên tỏa sáng, giống như nhìn xem cái gì đáng yêu đến chết đổ vật một dạng. Thật đáng yêu. Đúng vậy a, tại sao có thể có như vậy chi đáng yêu hồn thú a? Khả ái như thế đổ vật, đi vào đấu hồn tháp đây chẳng phải là ngọn củ tỏi. Rất nhiều nữ tu sĩ nhìn chung quanh, đều muốn biết đây là ai hồn thú. Ánh mắt của các nàng trực tiếp lướt qua Giang Hàn, căn bản không cho rằng Giang Hàn sẽ là như vậy manh hồn thú chủ nhân. Bởi vì Giang Hàn tướng mạo thật sự là quá thật thà, liền cùng cái ngốc đại cá tử một dạng. Nhìn chung quanh một vòng đằng sau, các nàng hoa nhan thất sắc, bởi vì các nàng phát hiện, như thế manh vật chủ nhân, đúng là Giang Hàn. Cái này không có gì thật kỳ quái, bởi vì giờ khắc này Giang Hàn, hắn hóa hình thật sự là có chút quá cái kia. Tướng mạo chất phác, có chút ngây ngốc ngoe. Cung hồn của hắn thú căn bản liền không xứng đôi. Đối mặt ngàn vạn nữ tu ánh mắt, Giang Hàn thần sắc cổ quái, hắn sững sờ một chút. Không phải, cái này đều có thể trách hắn. Hắn hóa hình đúng là xấu một chút, có thể cái này có thể trách hắn sao? Không có chút nào có thể. Tại Giang Hàn hồn thú xuất hiện một sát na kia, đấu hồn thắc mặt khác trên một tòa đại cao. Nơi đó thật nhiều tiên vương, có thể nói là tiên vương săn sát. Rất nhiều tiên vương đang nằm nơi này, bọn hắn đang chú ý nơi đây nhất cử nhất động. Đối với như là hồn thập tam, Đạm Đài Minh Nguyệt bọn người, bọn hắn dị thường chi chú ý bọn hắn cho là, lần này đấu hồn tháp cuối cùng bên thắng, chính là mấy người kia. Lúc này, một cái áo đen tiên vương trong mắt hơi híp, dẫn đầu chú ý tới Giang Hàn. Hắn ánh mắt nhắm lại, ánh mắt hoàn toàn hội tụ tại Giang Hàn hồn thú phía trên. Không khỏi, con ngươi của hắn liền thích chặt một chút. Hôn nay thú, có gì đó quái lạ. Chương 585, thuật vọng khí chương 585, thuật vọng khí áo đen tiên vương nhìn chằm chằm Giang Hàn hồn thú, lông mày vận tại một khối. Hắn thế mà tại cái này thường thường không có gì lạ tiểu tu sĩ chỗ nuôi dưỡng hồn thú trên thân, cảm ứng được một tia để chính hắn đều cảm thấy run rẩy khí tức. Bất quá, tia này để tâm hắn kinh run rẩy khí tức, chỉ tồn tại ở trong chốc lát, rất nhanh liền tiêu tán. Chỉ một thoáng, hắn đều tưởng lầm là không phải là của mình cảm ứng ra sai. Áo đen tiên vương suy nghĩ, đây tuyệt đối là hắn tu hành đến tiên vương cảnh đến nay, lần thứ nhất như vậy hoang mang. Người này chẳng lẽ là một cái tiềm ẩn hắc mã? Nếu là như vậy, vậy liền dọa người. Cần biết trước mắt người này không có danh tiếng gì, tại trận cược này chú ở trong, tỷ lệ đặt cược cực cao. Nếu là áp chúng, đoạt được cực phẩm tiên thạch, cho dù là hắn cái này tiên vương, đều muốn vì thế mà choáng váng. Ngẫm nghĩ liên tục đằng sau, áo đen tiên vương đột nhiên cắn răng một cái. Liều mạng, hắn tạm thời liền tin tưởng mình trực giác một lần đi. Nếu là thành công, cái này đều là tiền a, là đếm mãi không hết cực phẩm tiên thạch. Cái này với hắn mà nói, là thiên đại một cái dụ hoặc, dưới mắt, hắn ngay tại do dự ở trong. Trầm ngâm sau một lát, áo đen tiên vương cắn răng một cái, rốt cục làm ra quyết định của mình. Ân, phân ra còn lại gia sản, toàn bộ đặt ở cái này cho hắn đặc thù cảm giác tu sĩ trên thân. Đương nhiên, này là tương đương chi có phong hiểm một sự kiện. Nếu là thua cuộc, vậy hắn thật muốn táng ra bại sản. Ngay tại áo đen tiên vương trầm ngâm thời điểm, tại bên cạnh hắn, một cái lao giả gầy còm thuận áo đen tiên vương ánh mắt nhìn, đồng dạng thấy được Giang Hàn. Chỉ là rất nhanh, hắn liền ý tận ra rời, thần sắc khinh thường giống như bật cười một tiếng, nhếch miệng lên. Người này hồn thú, quả thực là khó coi. Hồn thú chi phẩm chất cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Chủ nhân thực lực càng cường đại, chủ nhân bối cảnh càng là thần bí, như vậy bọn hắn chỗ nuôi dưỡng hồn thú thì càng cường đại. Đây là cơ bản chuẩn đo một trong. Người này tu vi bất quá chỉ là khu kim tiên cảnh mà thôi, hơn nữa còn chỉ là kim tiên cảnh sơ kỳ. Cứ như vậy tu vi, tại một đám tiên tiêu trước mặt, căn bản là thuộc về là không đáng chú ý loại kia. Cho dù là lần nữa tiên tiêu, cái nào không phải có được kim tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí đại viên mãn tu vi, thậm chí thẳng đến đại la huyền tiên, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Kim tiên sơ kỳ, chỉ có thể coi là có chút tiên tư một cái đường nhỏ người, chỉ thế thôi. Mà lại, hắn biết được một bộ phận bảo khí, có thể nhìn ra trên thân người này kim quang, chỉ là màu vàng nhạt mà thôi. Ý vị này người này thực lực căn bản liền không ra sao, hơn nữa còn là kim tiên ở trong kém nhất một cái kia. Nghĩ tới đây, lão giả gầy còm càng phát ra chi cười nhạo, nhìn thấy áo đen tiên vương là Giang Hàn áp lên còn thừa ra sạn thời điểm, hắn rốt cục cười ra tiếng. Nghe vậy, áo đen tiên vương hơi nhướng mày. "Ân, đây là ý gì? Đây coi như là đang giễu cợt với hắn sao?" Lúc này, áo đen tiên vương trong mắt hơi híp, trầm giọng mở miệng nói ra, "Ta áp lên còn lại thân gia ở đây trên thân thể người, tựa hồ cũng không cái gì trô không ổn đi. Các hạ vì sao muốn bật cười?" Lão giả gầy còm lúc này mới thu liễm lại nụ cười trên mặt. Ta cười ngươi cũng tiên vương cảnh giới, người này đều có thể lừa bịp đến ngươi. Cho nên a, thuật vọng khí tốt, phải học a. Lão giả gầy còm lắc đầu liên tục. Hiển nhiên, đối với Giang Hàn thực lực, phi thường không coi trọng. Thấy thế, áo đen tiên vương cười cười, hắn tin tưởng mình trực giác, tin tưởng mình vừa rồi một màn kia kinh hồng một dạng bắt đầu thấy. Đạo hữu đã như vậy chi không tin người kia, không bằng chúng ta tới đánh cược một phen như thế nào? Áo đen tiên vương chuẩn bị lập hố lão giả gầy còm. Thuật vọng khí, chẳng lẽ thuật vọng khí liền thật có thể nhìn hết tất cả? Chương 586, cực thì cực chương 586. Cực thì cực áo đen tiên vương trên khuôn mặt lộ ra rào hoạt ý cười, không thể không nói, hắn đúng là một cái lao hồ ly. Một khi việc đã quyết định tỉnh, liền dám đánh dám liều. Áo đen tiên vương khỏe miệng có chút dương lên, giờ phút này, hắn đã nhất định phải hảo hảo trên hố gầy còm tiên vương một thanh. Cực. Kiền lao giả tiên vương trong mắt hơi hiếp, trong con mắt lộ ra một chút cảm thấy hứng thú sát thái. Tại ảnh hưởng của hắn ở trong, chân chính có đoạt giải quán quân năng lực, chỉ có những người kia mà thôi. Liền tu sĩ này, không có danh tiếng gì, hơn nữa nhìn cũng không quá nhiều để cho người ta cảm thấy kinh diễm địa phương. Áo đen tiên vương thật sự là quá tự tin. Tự tin đến nghĩ lầm trực giác của mình chính là chân thật. Nhưng là, tại hắn thuật vọng khí phía dưới, hết thể không chỗ che thân, hết thể đều đem bại lộ ở trước mặt của hắn. Tốt, nếu đạo hữu nguyện ý thua, vậy tại hạ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Lão giả gầy còm tiên vương cười ha ha, không kịp chờ đợi tế ra một đạo đại đạo khế ước. Hắn rất là vội vã không nhịn nổi. Một vị đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Mà cơ hội như vậy, thế nhưng là không thấy nhiều, đây chính là có thể phất nhanh một trận tái sự a. Lão giả gầy còm Tiên Vương dạng này mừng rỡ biểu lộ, để áo đen Tiên Vương trên mặt lộ ra ngạc nhiên sắc thái. Hắn còn tưởng rằng chính mình muốn bao nhiêu lần lừa dối mới có thể để cho lão hồ ly này mắc lừa. Ai có thể nghĩ a, lão hồ ly này chính mình liền bị lừa tới. Lúc này, áo đen Tiên Vương từ chính mình trong túi trữ vật, tế ra không ít đan dược, còn có không ít pháp bảo. Hiển nhiên, đây đều là cá nhân hắn tư tàng, là giữ lại đang liều mạng tình huống dưới mới có thể vận dụng. Nhưng là bây giờ, thế mà dùng để đánh cược. Đánh cược đối tượng vẫn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ. Trước tiên, tại đấu hồn tháp phụ cận vây xem tu sĩ, còn có trên đài cao Tiên Vương, đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng Giang Hàn. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Giang Hàn trở thành toàn trường tiêu điểm chỗ. Giang Hàn thần sắc cổ quái. Thế nào? Hắn không hiểu kỳ quái bị chú ý. Hơn nữa còn có một cái áo đen Tiên Vương hướng về phía hắn gật đầu, một bộ như là đối đãi nhà mình tông môn thiên kiêu biểu lộ. Về phần tại áo đen Tiên Vương bên cạnh lão giả gầy còm, liền hoàn toàn khác nhau. Nó ánh mắt tương đương chi ngoan lệ, nhìn xem Giang Hàn, mang trên mặt trào phúng còn có miệt thị, càng có lạnh nhạt. Giang Hàn không để ý đến, chỉ là trừng kiền lão giả vài lần. Hắn người này, từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi. Người chúng ta liền không thể trừng trở về ngươi trở về. Giang Hàn mạnh như vậy thế hành vi, để lão giả gầy còm trên khuôn mặt thần sắc cổ quái. Một cái chỉ cảm thấy tỉnh màu vàng nhạt kim tiên, lại dám là to lớn như thế gan. Lão giả gầy còm Tiên Vương hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải nơi này là đấu hồn tháp, nếu không, hắn đã sớm đưa ra tay diệt Giang Hàn. Bất quá không quan trọng. Đây cũng chỉ là làm cho đối phương sống lâu một hồi mà thôi. Các loại đấu hồn tháp tái sự kết thúc về sau, hắn lại lấy tính mạng của người này. Có nhục Tiên Vương người, chết không nơi chôn thây. Người chắc chắn thua, ai sợ ai? Lão giả gầy còm Tiên Vương cười ha ha. Áo đen Tiên Vương lắc đầu, hay là hết sức bảo trì bình thản, nói chưa chắc. Theo đấu hồn tháp bắt đầu, đám người trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, ánh mắt lửa nóng cùng chờ mong. Trận này hỗn chiến, tối thiểu phải các loại sau một tháng. Nhân số dự thi nhiều lắm, cho dù là có thể lẫn nhau tàn sát, lẫn nhau thôn phệ, muốn trong thời gian ngắn liền lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, hiển nhiên đây là chuyện không thể nào. Đấu hồn trong tháp, nơi này rất lớn, bên trong vận dụng không gian rất lớn. Cho dù chỉ là một tấc vuông, cũng có thể vô cùng mênh mông, bên trong giờ phút này đã loạn cả một đoàn, phát sinh đại chém giết. Giang Hàn thôn hồn hạch biến thành hồn thú trực tiếp trốn xa, không liên lụy vào đám người loạn đấu cùng tiêu hao. Lúc này, liền thao túng hồn thú lui về phía sau, chờ đợi thời cơ thôn vệ mặt khác hồn thú. Chương 587, giả chết, Giang Hàn là chuyên nghiệp. Chương 587, giả chết, Giang Hàn là chuyên nghiệp. Hiển nhiên, có đại tu sĩ ở phía này đấu hồn trong tháp, bố trí một cái cự đại không gian trận. Hơn nữa còn vận dụng huyền diệu giới tử tu di. Đây là Phật gia thủ đoạn. Danh xưng một hạt cát có thể so với nhật nguyệt tinh thần, một mảnh lá có thể kiến tạo đại thiên thế giới. Ở bên ngoài xem ra, cái này vẹn vẹn chỉ là một tòa tháp mà thôi. Nhưng là liền trong tháp không gian mà nói, trên thực tế cũng không so một phương mênh mông động phủ giới kém hơn bao nhiêu. Trong tháp không gian, từng mảnh thê lương đại địa lơ lửng trong giữa không trung. Mà tại này từng mảng lơ lửng thê lương đại địa bên ngoài, càng là chìm nổi lấy từng viên ngôi sao to lớn. Chúng sát tiến đấu hồn trong tháp hồn tu rất nhiều, có thể nói là lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Có thể phân tán tại mênh mông trong không gian, liền lộ ra không nhiều lắm. Giang Hàn thôn hồn biến thành hồn thú, nhìn xem lông sủ, đáng yêu mà chất phác. Giờ phút này, Giang Hàn thôn hồn biến thành hồn thú như là đỉnh cấp thợ săn một dạng, lặng lặng trốn ở một ngôi sao ở trong, mắt lạnh nhìn ngoại giới hỗn loạn. Quen thuộc Giang Hàn người đều biết, mọi thứ nếu chỉ là nhìn bề ngoài lời nói, sẽ so chết thảm hại hơn. Hắn hiện tại, thế nhưng là cấp cao nhất kẻ săn mồi, tuyệt không phải mặt ngoài ngu ngơ tiểu manh hồn thú. Giang Hàn hồn thú đứng ở một viên cô quặng trong tinh thần, đây là hắn chọn lựa săn giết trận. Ra ngoài chính mình săn giết mặt khác hồn thú rất dễ dàng bị quần đầu. Có thể chọn định săn giết trận, hết thảy tình huống sẽ có chỗ khác biệt. Nơi này sẽ là chính hắn sân nhà. Tất cả thiết đấu sẽ bị hắn nắm giữ. Nơi này chỗ vắng vẻ, muốn hấp dẫn mặt khác hồn thú đến đây, còn cần cải tạo một chút. Giang Hàn trầm ngâm, hắn hóa thân hồn thú, liền cùng thân thể của mình ngoại hóa thân một dạng. Lúc này, hắn tế ra chính mình một tia hồn chi khí tức, mà lại đem tia này hồn chi khí tức tận lực ngụy trang là giả yếu bộ dáng. Phảng phất hai tới, đều có thể bóp hơn mấy đêm. Trên thực tế, đây chính là tại phóng thích một loại hư nhược tín hiệu. Mà cái này hư nhược tín hiệu, bản thân đối với những cái kia trí thông minh không cao hồn thú mà nói, có chí mạng một dạng dụ hoặc. Bởi vì hồn thú thể nội có được bản năng nhược nhục cường thực ý thức, đây là hồn thú sinh tồn đen. Mà Giang Hàn chính là lợi dụng điểm này. Làm xong đây hết thảy, Giang Hàn thôn hồn biến thành hồn thú, ẩn nút tại một khối nham thạch sau ôm cây lợi thỏ. Hắn hoàn mỹ che giấu trên người mình tất cả khí tức, liền giống như rắn độc tùy thời mà động. Đừng nói là lừa giết những cái kia ngu ngơ hồn thú, liền xem như một chút yêu nghiệt thông minh hồn tu, hắn đều làm theo có thể lừa giết rơi. Giống. Không biết chờ đợi bao lâu, Giang Hàn chỗ viên này cô quản tinh thần, lần lượt có hồn thú giáng lâm mà đến, mà lại không phải một cái, mà là nhiều cái. Thậm chí đến cuối cùng, duy nhất một lần giáng lâm 10 cái hồn thú. Nhiều như vậy hồn thú gặp nhau, hai mắt chừng một chút, rất nhanh liền hoành sát ở cùng nhau. Trong chốc lát, giống tiếng hô giết rung trời. Hiện trường cắt bay đá chạy, mà Giang Hàn núp ở phía sau, trên mặt, trong mắt đều mang ý cười. Kiếm lời. Hắn không nghĩ tới chính mình duy nhất một lần đưa tới nhiều như vậy hồn thú. Đưa tới nhiều như vậy hồn thú cũng liền thôi, thế mà giữa lẫn nhau còn giết ở cùng nhau. Hơn nữa còn giết một cái người chết ta sống. Tương đương với Giang Hàn ôm cây đợi thỏ, thật đúng là để hắn thủ đến đâm chết tại trên gốc cây con thỏ. Nhìn thấy hiện trường giết đến 7-8 phần, trọng thương sắp chết. Lúc này, Giang Hàn thôn hồn biến thành hồn thú không có chút gì do dự, trực tiếp gào thét ở giữa sông ra, đem ở đây tất cả hồn thú toàn bộ lừa giết. 10 cái hồn thú mênh mông hồn lực liên tục không ngừng bị hắn thôn hồn hạch hấp thu, hóa thành vũ trụ tinh thần pháp tướng nguyên liệu. Để cho mình thôn hồn hạch thôn hồn pháp tướng, tối thiểu nhất ngưng thật khoảng 3/10. Mà chính mình tiên hồn cũng đạt được một chút cánh nước. Giang Hàn tiên hồn cường độ đi tới kim tiên cảnh đỉnh phong, hướng về phía đại viên mãn mà đi. Có hy vọng trùng kích đến đại la huyền tiên. Đến lúc đó, Giang Hàn sẽ trở thành một cái từ đầu đến đuôi quái thai cùng yêu nghiệt. Ân, không sai, quái thai cùng yêu nghiệt. Tu vi còn tại kim tiên, mà chính mình tiên hồn cường độ cũng đã là đi tới đại la huyền tiên cảnh. Tiên hồn cường độ xa xa siêu việt với chính mình tu vi thật sự. Nếu để cho người biết nói, không hề nghi ngờ, cái này sẽ là tương đương chi tướng đương chi khủng bố cùng dọa người sự tình. Lừa giết một ngôi sao này trước mắt tất cả hồn thú đằng sau, Giang Hàn lại một lần nữa ẩn nút. Hắn tại lập lại chiêu cũ. Thời gian kế tiếp, thật đúng là để hắn lần nữa thành công lừa giết không ít hồn thú. Bất quá, về sau thời gian, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh chết. Những hồn kia thú liền cùng thành tinh một dạng. Thế mà không còn đến đây hắn chỗ một ngôi sao này, Giang Hàn đoán sơ qua, có thể là lừa giết quá nhiều hồn thú. Dẫn đến một ngôi sao này bên trên sắc khí, quá nặng đi. Hơi ngâm nghĩ một lúc sau, Giang Hạ sạc lập mã đằng ổ, đổi chỗ khác, tiếp lấy lừa giết mà đi. Giang Hàn rất nhanh phát hiện, chính mình cho dù là đổi một chỗ, làm theo là không có hồn thú đến. Chẳng lẽ là vấn đề xuất hiện ở trên người mình? Giang Hàn thở dài một cái, xem ra biện pháp này, xem như dùng đến cuối cùng. Chỉ có thể khác tìm cách. Cũng may Giang Hàn ý tưởng không ít, lập tức liền nghĩ đến một cái khác biện pháp. Đó chính là giả chết. Không sai, hắn thôn hồn hạch biến thành hồn thú giả chết. Nếu suy yếu hô không đến, vậy liền dứt khoát giả chết. Luận giả chết, hắn Giang Hàn là chuyên nghiệp. Có thể nhịn được không thôn vệ hư nhược hồn thú, như vậy chết rơi hồn thú, dù sao cũng nên là nhịn không được đi. Không thể không nói, một chiêu này đúng là âm hiểm. Không nói qua trường chút nào, nay một đám hồn thú tại Giang Hàn trước mặt, giống như 3 tuổi tiểu hài. Bởi vì Giang Hàn xáo lộ, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Sử dụng hết một cái, còn có một cái, hố một cái, còn có một cái khác. Dù sao liền phương châm chính một cái không dứt. Luôn có một cái thích hợp người. Rất nhanh, một chiêu này bắt đầu có hiệu quả. Giang Hàn thời gian tương đương chi thoải mái, một bên nằm thi giả chết, một bên lừa giết những cái kia bị hấp dẫn mà đến hồn thú. Hắn chí tôn hồn cùng nhau ngay tại nhanh chóng thành hình. Mà hắn tiên hồn cường độ cũng hướng về phía đại la huyền tiên đang trùng kích ở trong. Không thể không nói, hắn thôn hồn hạch tương đương trì người tiên. Phương châm chính một cái thôn vệ. Không có chút nào bình cảnh lời nói. Trực giác nói cho Giang Hàn, cho dù là tiên vương tiên hồn tới đây, hắn đều có thể thôn vệ chi. Lấy cảnh giới thấp, thôn vệ cảnh giới cao sinh linh, đánh vỡ sinh mệnh cấp độ gông cùng xiển xích. Cần biết một sự kiện. Đó chính là, tu vi đạt đến tiên vương cảnh đằng sau, trên thực tế sinh mệnh cấp độ đã nhảy vọt. Cùng sinh linh bình thường, đã có chỗ khác biệt. Một ngày này, Giang Hàn thao túng hồn thú như thường lệ giả chết. Mà lại, hắn giả chết giả bộ phi thường chân tru, còn đổi một cái trò mới, trên thân mang theo nồng đậm tử khí. Lúc này, giữa không trung truyền đến động tĩnh khổng lồ. Rõ ràng là một tòa thần sơn ngay tại phi nhanh. Cuồn cuộn sóng hồn lực động từ tòa kia trên thần sơn lan truyền ra. Giang Hàn hồn thú tự nhiên phát hiện, ánh mắt hắn nhíu lại. Tới một khi lớn, cái này thái cổ thần sơn hồn thú, nếu là hắn không có nhớ lầm, hẳn là quỷ đạo tiểu hồn thánh sở có. Lần này đấu hồn tháp nóng tuyển người vật. Chương 588, nuốt thái cổ hồn sơn hồn thú chương 588. Nuốt thái cổ hồn sơn hồn thú Giang Hàn nằm tại tinh thần bỏ hoang hóa chăn chết, mặt ngoài không núp đích, động tĩnh gì đều không có. Thế nhưng là tại nội tâm ở trong, đã nhất thời gợn sóng. Một tôn này thú hồn, tuyệt đối cực hạn cường đại. Quang quang chỉ là ở giữa không trung đi ngang qua, dĩ nhiên đã để hắn cảm ứng được một cỗ khác hồn lực áp chế. Đây quả thực là hành tẩu hồn lực bảo khố. Nếu là đem nó thôn vệ hết lời nói, như vậy sẽ thật to cổ vũ hắn tiên hồn cường độ. Đương nhiên, dạng này hồn thú thật không đơn giản. So với bình thường hồn thú còn cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần, có thể nói là tương đương chi nguy hiểm. Thế nhưng là tại Giang Hàn nơi này liền không giống với lúc trước, thuộc về là tuyệt hảo đẹp. An đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không hề có bất kỳ chỗ xấu. Giang Hàn không khỏi cảm khái, thật không hổ là lôi cuốn nhân tuyển hồn thú, chính là cường đại. Không biết có thể hay không lừa giết. Giang Hàn tâm tư trong nháy mắt trở nên linh hoạt xuống dưới, tại chăm chú suy nghĩ trong đó khả thi. Bất quá có một chút, đó chính là lừa giết dạng này hồn thú, tuyệt đối sẽ tại ngoại giới dẫn phát to lớn tranh luận cùng chú ý, mà điểm này là Giang Hàn chỗ không nguyện ý nhìn thấy, bởi vì hắn không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức, chỉ muốn im lặng tu hành. Im lặng lớn mạnh chính mình tiên hồn, không phải đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hay là không quá muốn bại lộ thực lực của mình. Lúc này, Giang Hàn tại ngoại giới bản thể, vây quanh đấu hồn tháp đi một vòng, phát hiện cũng không có cái gì dò xét thủ đoạn. Giang Hàn im lặng, âm thầm nhẹ gật đầu. Đấu hồn trong tháp không gian thật sự là quá lớn, tại mênh mông như vậy trong không gian, khắp nơi bố trí tay quan sát đoạn, thật sự là tốn thời gian tốn sức, thậm chí có thể nói là chuyện không thể nào. Đánh giá chỉ có đại quyết chiến cuối cùng, mới có hình ảnh giám sát thủ đoạn bày biện ra đến. Không có. Tốt hơn. Cái này khiến Giang Hàn trong mắt hơi híp. Thần sắc lộ ra vui vẻ sát thái. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn có thể yên tâm săn giết mặt khác lôi cuốn nhân tuyển hồn thú, mà sẽ không bị người chỗ chú ý. Giang Hàn quay trung quanh đấu hồn tháp chạy một vòng động tác, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, trong đó liền bao quát lão giả gầy quòm tiên vương. Nhìn thấy Giang Hàn nhất cử nhất động, khoe miệng của hắn dương lên. Người này như vậy chỉ bồi dối vây quanh đấu hồn tháp chạy một vòng, sợ không phải cảm ứng được chính mình hồn thú ngoại ý muốn nổi lên, cho nên như vậy đứng ngồi không yên. Người muốn nhất định phải thua. Lão giả gầy còm Tiên Vương quay người nhìn xem áo đen Tiên Vương, thần sắc mang theo khiêu khích. Trên thực tế, đây coi là không lên khiêu khích, mà là một loại thắng lợi thượng vị giả ánh mắt. Chỉ là áo đen Tiên Vương không có trả lời, thần sắc nhẹ nhõm, tỉnh táo nhìn xem lão giả gầy còm Tiên Vương. Đừng nóng đội, hết thảy vừa mới bắt đầu, không đến cuối cùng, ai có thể tùy tiện nói thắng. Mặc dù liền mặt ngoài đến xem, Giang Hàn đủ loại cử động, giống như là chính mình hồn thú đã chết. Thế nhưng là không biết vì sao, hắn rất là tin tưởng người này. Đối với người này, có loại gần như không lý trí một dạng tín nhiệm, cảm thấy người này có thể thắng, có thể thắng. Loại tâm tình này xuất hiện, thật sự là quá mức cổ quái một chút. Dù sao hắn chính là một tôn Tiên Vương. Đến Tiên Vương cấp độ này, theo lý mà nói rất không có khả năng sẽ xuất hiện dạng này một cái không lý tính trạng thái mới đối. Lão giả gầy còm Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lửa giận lấp lóe. Đều đến lúc này, còn mạnh miệng. Các loại kết quả cuối cùng đi ra, hắn muốn trắng trợn chế giễu một phen, không chỉ có muốn người này ra tại tận tán, còn muốn cho người này mặt mũi mất hết. Hừ. Đấu hồn trong tháp, tiếng xé gió càng ngày càng chói tai, càng ngày càng vang dội. Chỉ chốc lát sau, liền đã tới gần Giang Hàn. Giờ phút này, thanh âm phá không im bặt mà dừng. Hiển nhiên, tòa kiếp như là thần sơn một dạng hồn thú, đã chú ý tới Giang Hàn thôn hồn biến thành hồn thú. Chết. Trấn áp, ăn. Mơ hồ ý thức hiện lên, rất đơn giản cùng trực tiếp. Bất quá hồn thú đều như vậy, có thể đơn giản tràn ra hai cái này hồn niệm, đồng thời ý thức được, muốn nghiệm chứng một chút hắn có hay không là chết thật giả chết. Kỳ thật, cái này đã là tương đương chi người tiên. Trong khoảnh khắc, một cỗ thế đại lực trầm, mênh mông không gì sánh được, giống như cựu thiên thần sơn một dạng trọng lượng áp bách đầm vang ầm ầm xuống. Vậy quá cổ thần sơn một dạng hồn thú khoảnh khắc giết tới Giang Hàn bên người. Muốn chấn áp Giang Hàn, xác định chân chính chết hẳn đằng sau, lúc này mới sẽ nuốt giết. Ngay tại lúc vậy quá cổ thần sơn hồn thú sắp giết tới Giang Hàn bên người thời điểm, Giang Hàn không kiêng nể gì cả triển khai thôn hồn hạch, không giữ lại chút nào loại kia. Bởi vì hắn biết chung quanh cũng không dò xét trận pháp cùng thủ đoạn, hắn có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, đã không kiêng sợ triển lộ chính mình vương tôn thôn hồn. Vâng. Trong khoảnh khắc, Giang Hàn hồn thú liền hóa thành một ngụm lỗ đen, lập tức đem tòa kia thái cổ thần sơn nuốt vào. Sau đó, Giang Hàn hoàn toàn hiện ra vương tôn thôn hồn huyền áo. Hồn lực lỗ đen không phải là dùng để trưng cho đẹp, thật cực hạn cường hãn cùng dữ dội, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vâng. Thái cổ thần sơn hồn thú trước tiên đã nhận ra không thích hợp, muốn tránh thoát chạy đi. Một vòng thái cổ thần sơn hư ảnh nổi lên, chỗ xung yếu nát lỗ đen, chiếu rọi tại ngoại giới. Cổ lão mà mênh mông thế núi tại lan tràn, có rồng tiên chi uy. Thế nhưng là Giang Hàn thôn hồn hạch cũng không phải ăn chay. Thần tới giết thần, Phật tới giết Phật, phương châm chính một cái có đến mà không có về. Cho nên, rất nhanh ở giữa, một tôn này thái cổ thần sơn hồn thú liền hiểu một sự kiện. Đó chính là chính mình căn bản liền chạy không đi ra. Là chân chân chính chính đất bị triệt để khóa kín tại bên trong. Đây là chí mạng cấm kỵ lồng giam. Không bao lâu, thái cổ thần sơn hồn thú liền bị trấn sát, nó mênh mông hồn lực ngay tại phân giải, đang bị Giang Hàn hấp thu. Trong chốc lát, Giang Hàn chỉ cảm thấy có một cỗ cực hạn tinh thuần xông vào da đầu ở trong, tại da đầu của hắn bên trong phóng thích mà ra loại kia. Đó là một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giống như thoải mái. Thoải mái, thật sự sảng khoái. Vâng. Theo như vậy mênh mông hồn lực tàn phá bừa bãi, Giang Hàn ai đến cũng không có cự tuyệt. Bộc phát bao nhiêu, hắn liền thôn phệ bao nhiêu. Cuối cùng nương theo lấy một tiếng vụ vụ, Giang Hàn thôn hồn pháp tướng ngưng tụ ra 6 thành. Mà tiên hồn cường độ đi tới kim tiên cảnh đại viên mãn, khoảng cách đại la huyền tiên đã không xa. Dạng này tốc độ tiến triển, để tại ngoại giới, Giang Hàn bản thể chấn kinh một chút. Đây là hắn không sở hữu nghĩ tới sự tình. Hắn biết thái cổ thần sơn biến thành hồn thú sẽ không quá yếu. Thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, thế mà lại là như vậy cường hãn cùng dữ dội. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Thế mà để hắn tăng lên nhiều như vậy. Lôi cuốn nhân tuyển chính là mạnh a. Giang Hàn cảm khái một chút, không biết có hay không vận khí tốt như vậy, còn có thể gặp được kế tiếp cường đại hồn thú. Ngoại giới, quỷ đạo tiểu hồn thánh thần sắc bình thản, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không chú ý đấu hồn trong tháp sự tình. Bởi vì tại suy nghĩ của hắn ở trong, lấy hắn hồn thú cường đại, làm gì đều có thể nhịn đến cuối cùng đại quyết thi đấu. Ngay tại lúc giờ phút này, hắn con ngươi có rút lại một chút. Chương 589, chết chính là lôi cuốn nhân tuyển. Chương 589, chết chính là lôi cuốn nhân tuyển. Giờ phút này, quỷ đạo tiểu hồn thánh giống như lòng có cảm giác, hắn con ngươi kịch liệt, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi sát thái. Lúc đầu ngay tại ngồi xếp bằng hắn, chỉ một thoáng thân thể căng cứng, lập tức đứng người lên, như là một lưỡi dao một dạng đứng ở nguyên địa. Cứng ngắc thân thể, vẻ mặt cứng ngắc, không hề nghi ngờ, biểu hiện này ra hắn thời khắc này chấn kinh cùng kinh ngạc. Quỷ đạo tiểu hồn thánh thành danh rất sớm, cho tới nay, được vinh dự là cực kỳ thiên phú hồn tu thiên tài, mà lại quanh năm tu hành, không thể không nói Quỷ đạo tiểu hồn thánh rất là có thể giấu được chính mình không cảm xúc, mà giờ khắc này cũng rất là khó kéo căng. Như vậy kéo dài thời gian mấy hơi thở đằng sau, Quỷ đạo tiểu hồn thánh sắc mặt đột nhiên ửng hồng, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, con mắt đột nhiên trừng lớn, cuối cùng phun ra mấy ngụm lớn huyết tiễn. Khu khu. Quỷ đạo tiểu hồn thánh lồng ngực chập trùng, gắt gao nhìn chằm chằm đấu hồn tháp phương hướng. Hắn hồn thú bị chém, bản thể cũng sẽ có cảm giác, bởi vì hồn thú cùng hồn tu vốn là một thể. Khó trách Quỷ đạo tiểu hồn thánh như vậy kinh ngạc, bởi vì tại hắn dự đoán ở trong, chính mình có thể một đường đi đến cuối cùng, một đường vấn đỉnh sau cùng 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Không nghĩ tới, tại đại loạn đấu giai đoạn, hồn thú liền xuất hiện ngoài ý muốn lớn. Quỷ đạo tiểu hồn thánh đầy mắt không tin. Có thể hay không sai lầm? Có thể hay không chỉ là thân thể của mình đột phát khó chịu đâu? Nếu như là như vậy nói, hết thể ngược lại là có thể giải thích. Ngay tại quỷ đạo tiểu hồn thánh tự an ủi mình thời điểm, đột nhiên trên trán của hắn nổi lên một viên ấn ký. Ấn ký này rất là quỷ quyệt, chỉnh thể hình tượng là một phương bàn thờ. Tại bàn thờ kia bên trong ẩn núp lấy một tòa bỏ túi thái cổ thần sơn. Thái cổ thần sơn trước mặt có tam trụ mùi hương cổ xưa. Lúc đầu cái này tam trụ mùi hương cổ xưa cũng không có nhóm lửa, có thể một giây sau lại bắt đầu đốt lên đứng lên. Ba nén hương phiêu khởi từng sợi khói xanh, bốc lên tại không. Cuối cùng khói xanh càng lên càng cao, giữa không trung chiếu rọi ra các loại màu sắc sặc sỡ quang mang. Mà một màn này kéo dài dòng dã hơn 20 cái hô hấp thời gian lúc này mới đánh tan. Động tĩnh này không nhỏ, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bọn hắn không chịu được đưa ánh mắt đặt ở quỷ đạo tiểu hồn thánh trên thân. Trong đó bao gồm đông đảo phía sau màn đẩy, những cái kia ẩn núp ở sau lưng tiên vương. Ma hồn 13, Nạp Lan Quý, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng cấp dạng mang trên mặt kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, quỷ đạo tiểu hồn thánh thực lực cũng không yếu, là có vài mấy cái có thể cùng bọn hắn bắt tay. Nhưng là bây giờ, lại sớm bại. Có thể đánh bại quỷ đạo tiểu hồn thánh hồn thú, chắc là một cái kia hồn thú thực lực, tại phía xa quỷ đạo tiểu hồn thánh hồn thú phía trên, mà lại có thể uy hiếp được quỷ đạo tiểu hồn thánh, tự nhiên có thể uy hiếp được bọn hắn. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Quý các loại tu sĩ trên mặt biểu lộ đều trở nên khó coi, bởi vì bọn hắn liền đối thủ là ai cũng không biết. Bọn hắn ở ngoài sáng, mà đối thủ từ một nơi bí mật gần đó, liền trốn ở cái kia vô biên chỗ tối, lúc nào cũng có thể cho bọn hắn chí mạng tất sát một kích. Nghĩ không ra còn chưa tới sau cùng trận chung kết, cái thứ nhất lôi cuốn nhân tuyển liền bỏ thi đấu. Đúng vậy a, quá tiếc hận, chắc hẳn ở trong đó phát sinh khó có thể tưởng tượng va chạm. Bên trong một cái tu sĩ trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong cùng chờ mong. Giờ phút này, bên cạnh hắn một tu sĩ khác tiếp lời gốc dạng, nói ra, đúng vậy a, cái này đặc sắc một màn thế mà không có bị ghi chép lại, không có bị chúng ta chỗ quan sát. Mặc dù chỉ là hồn thú ở giữa quyết đấu, thế nhưng là dính đến vị đạo tiểu hồn thánh loại này cấp bậc thiên tài, hồn bọn hắn thu tranh phong, chắc hẳn sẽ vận dụng đại lượng đáng sợ hồn loại thủ đoạn công kích. Nếu là như vậy quan sát, nói không chính xác có thể được chạm đến bọn hắn cảm ngộ, để bọn hắn có đại thu hoạch. Chỉ là bọn hắn cũng không biết tình hình thực tế. Nếu là biết tình hình thực tế lời nói, liền sẽ không cho rằng như vậy. Bởi vì Giang Hàn sử dụng thủ đoạn rất là một mạc trực tiếp, đó chính là lừa giết. Phương châm chính là một cái hố không đến người, liền đến một cái khác hố, dù sao luôn có một cái hố thích hợp người. Quỷ đạo tiểu hồn thánh cắn răng, thần sắc quả cường, ánh mắt của hắn âm lãnh tại dự thi đám người trên thân từng cái lướt qua. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Nạp Lan Quý, còn có hồn 13 hai người, trầm giọng mở miệng, hai người các ngươi hồn thú, liên thủ công sát ta hồn thú. Hắn rất là tự phụ. Tại hắn trong ấn tượng, hắn lẽ ra chen vào ba vị trí đầu mới đối, không nên dừng bước nơi này, nhanh như vậy liền bị đào thải. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trừ phi là có bao nhiêu một thiên tài liên thủ đối với hắn tiến hành trấn áp, chỉ có dưới tình huống như vậy, hắn mới có thể không địch lại. Nếu không, lấy thực lực của hắn tiêu chuẩn, làm sao lại thành như vậy đâu? Nạp Lan Quý cười lạnh một tiếng, nói ra, thực lực mình không tốt thừa nhận là được, đây không phải cái gì khó chịu sự tình. Quỷ đạo tiểu hồn thánh cắn răng, dù sao hắn là chết cũng không chịu tin tưởng. Liệu định ở trong đó cùng hồn 13, còn có Nạp Lan Quý hai người thoát không khỏi liên quan. Chỉ là hiện tại, hắn chỉ là trực giác, cũng không quá nhiều chứng cứ, chỉ có thể thôi. Một đám tiên vương chỗ lầu cát. Lão giả gầy còm tiên vương trong mắt hơi híp, thần sắc lộ ra kinh ngạc, "T, cái thứ nhất lôi cuốn nhân tuyển hồn thú cứ như vậy không có. Lần này đấu hồn tháp, khá là quái dị a." Bởi vì quỷ đạo tiểu hồn thánh cũng không phải nhân vật bình thường, thực lực mạnh mẽ, hồn lực chi tu vi đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Nhân vật như vậy, vững vàng sau cùng ba vị trí đầu mới đối. Thế nhưng là nó bên cạnh áo đen tiên vương lại lơ đễnh, mà là từ tôi nói, ta đều nói rồi, lần này đấu hồn trong tháp, cực hạn đặc sắc. Có lẽ kết quả, siêu biệt ngươi ta chi ý bên ngoài. Lần này, cũng không phải là lão tử táng ra bại sản, chỉ sợ sẽ phải táng ra bại sản, sẽ là ngươi. Áo đen tiên vương cười ha ha, nói thẳng chính mình chưa chắc là thua ở cuối cùng người. Lão giả gầy còm tiên vương trầm ngâm, trong mắt của hắn tuôn ra tinh quang. Mặc dù có chút muốn phản bác, tuy nhiên lại là không thể nào đi phản bác cái gì, bởi vì sự tình đến nơi này, đột nhiên liền trở nên khá là quái dị. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại trong chấn kinh thời điểm. Lúc này, hồn thập tam thần sắc đột nhiên đại biến, xương trán của hắn chiếu dọi ra một vòng huyết sắc quang mang, rất lâu lúc này mới tiêu tán rơi. Một màn này, có thể nói là chấn động vô cùng a. Để vừa mới lúc này mới ngừng đi xuống sự kiện, lại một lần nữa lên men đứng lên. Cái này hồn thập tam thần sắc kinh ngạc, trên mặt hắn biểu lộ cùng quỷ đạo tiểu hồn thánh không có sai biệt, là như thế chấn kinh. Vừa rồi hắn còn tại thờ ơ lạnh nhạt, cùng Nạp Lan Quý một dạng xem thường quỷ đạo tiểu hồn thánh. Nhưng là bây giờ, nhanh như vậy, liền đến phiên hắn. Hắn hồn thú. Cũng bại. T. Trong khoảnh khắc, thanh âm hít vào khí lạnh liên tiếp, vang vọng một phương. Trên mặt mọi người chấn kinh còn không có tiêu tán. Thay vào đó, chính là kinh ngạc đến không thể kèm theo kinh ngạc. Lại một cái lôi cuốn nhân tuyển tiêu tán. Chết chính là lôi cuốn nhân tuyển. Đã chết quá nhanh. Tiếp theo ngay cả ba. Trong lúc này tựa hồ liền không có quá nhiều dừng lại. Chương 590, hình người hồn thú. Chương 590, hình người hồn thú. Hồn thập tam trực tiếp mắt trợn tròn một bước, hai mắt sững sờ, miệng há lớn, cùng dĩ vãng anh tuấn linh động không giống với, nhiều hơn mấy phần ngốc trệ. Không sai, cái này ai có thể không há hốc mồm đâu. Quỷ đạo tiểu hồn thánh hồn thú bị thôn tính tiêu diệt thời điểm, hắn còn từng đang chê cười. Không hề nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền đến phiên hắn. Hai cái lôi cuốn nhân tuyển hồn thú liên tiếp mất mạng, cái này đã dẫn phát đại lượng chấn kinh cùng chú ý ở đây tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là hít vào cảm lạnh khí. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan Quý trầm ngâm, trong lòng đống cảm giác vô cùng vui vẻ. Trong lòng của hắn, Quỷ đạo tiểu hồn thánh còn có hồn thập tam hai người này đều là vô cùng mạnh hữu lực người cạnh tranh. Nhưng mà cứ như vậy bị mất mạng, không thể không nói, đây quả thực là thượng thiên chúc phúc, thuộc về là thượng thương chiếu cố đâu. Ý vị này, hắn cạnh tranh sẽ giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Tối thiểu nhất, giảm bớt không ít phiền phức. Hai vị chỉ là vận khí không tốt mà thôi, cũng là không cần dạng này để bài. Nạp Lan Quý cười cười, ra vẻ an ủi. Ân, chỉ là hắn tư thái như vậy, ngược lại để hồn thập tam còn có quỷ đạo tiểu hồn thánh cảm thấy phi thường khó chịu. Chỉ là giả bộ thôi, nhưng là bọn hắn không thể làm gì. Dù sao bọn hắn tại mơ mơ hồ hồ ở giữa, liền trở thành bại tướng. Bọn hắn liền ngay cả mình bại bởi ai cũng không biết. Nếu không có chuyện ngoại ý muốn lời nói, lần này ngược lại là sẽ tiện nghi cho Nạp Lan Quý. Nạp Lan Quý trên mặt cười hì hì, khoe miệng toát ra một bộ vui sướng bộ dáng. Chỉ là một giây sau, sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm xuống. Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía trước, cả người kinh ngạc đến khó có thể tưởng tượng tình trạng ở trong. Sau đó, hắn phun ra mấy ngụm lớn máu tươi màu đen. Một màn như thế, để còn đắm chìm tại trong chấn kinh đám người, lần nữa giật mình. Ân, không phải. Chuyện ra sao? Lôi cuốn nhân tuyển hồn thú liên tiếp bị chém giết. Đấu hồn tháp bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Quỷ đạo tiểu hồn thánh, hồn thập tam, Nạp Lan Quý, đây cơ hồ phía sau đều có tiên vương tại chỗ dựa. Bọn hắn bại, mang ý nghĩa phía sau tiên vương thế lực lớn, nhưng là muốn may mà hối hận phát điên. Thiệt thòi như vậy tổn hại quá lớn. Có thể là tiên vương còn có riêng phần mình thế lực lớn đều quả quyết không thể nào tiếp thu được loại kia. Và anh, lúc này, gác cao trên đỉnh đài, có tiên vương hoành không xuất thế, mà lại không phải một tôn, mà là ba bốn tôn. Trong đó bao gồm lão giả gầy còm tiên vương. Lão giả gầy còm tiên vương sắc mặt âm trầm đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bởi vì làm hỏng cái này ba cái lôi cuốn nhân tuyển, hắn đều có tham dự, một đợt này trực tiếp để hắn thua thiệt tê. Lại thêm cùng áo đen tiên vương tiền đặt cược Giang Hàn. Nếu là lại thua rơi lời nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Rất nhiều tiên vương liên hợp xuất thủ, bọn hắn muốn xuất thủ chiếu rọi đấu hồn tháp, muốn biết đấu hồn trong tháp liền có thể chuyện gì xảy ra. Lúc này, mỗi người bọn họ đánh ra một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này xông vào đấu hồn trong tháp, trong khoảnh khắc, đấu hồn trong tháp tình hình bị chiếu rọi đi ra. Bất quá, Giang Hàn bản thể đã sớm biết được, ngay đầu tiên, liền ngụy trang tốt chính mình thôn hồn hạch biến thành hồn thú. Lần này, tự nhiên là manh mối gì đều không có nhìn ra. Lão giả gầy còm tiên vương chưa từ bỏ ý định, chăm chú dò xét Giang Hàn mấy lần, chỉ là đồng dạng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là bình tĩnh một gương mặt mo. Trên mặt nếp nhăn có thể chèn chết con kiến. Cuối cùng, Đông đảo Tiên Vương không cam tâm giống như thối lui ra khỏi, tiếp tục tranh tài tiến hành. Chỉ bất quá tiếp xuống tranh tài, ngược lại là có vẻ hơi không thú vị khả trận. Bởi vì lôi cuốn nhân tuyển hồn thú ngay đầu tiên liền bị đào thải, cho nên cuối cùng thập đại nhân tuyển, cơ hồ đều là hắc mã. Khuôn mặt mới nhiều lắm, cho nên Giang Hàn khuôn mặt mới này cũng không phải thật bất ngờ, còn tại hợp lý phạm chủ bên trong. Trừ một người ngoại lệ, chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Đạm Đài Minh Nguyệt có thể nói là cái cuối cùng người quen cũ. Đấu hồn trong tháp, Giang Hàn thôn hồn hạch biến thành hồn thú tại lắc lư, một bên lửa giết hồn thú. Lúc này, ánh mắt hắn nhíu lại, cảm thấy có một bóng người hiện lên, lúc này, hắn liền theo đuổi đi qua. Đây là đấu hồn tháp. Trong tháp hồn thú các loại hình thái các loại bộ dáng, nhưng là từ không có qua dạng này một cái hình người. Đối với đột nhiên xuất hiện người này chi hình thái, không thể không nói, Giang Hàn là phi thường chuyện tốt kỳ. Mà lại người này hình, hắn có loại cảm giác quen thuộc. Lúc này, hắn đánh ra một mảnh hồn lực, hóa thành lồng giam, đạo kia hình người hồn thú cho chặn lại xuống tới. Chương 591, cưới Đạm Đài Minh Nguyệt chương 591, cưới Đạm Đài Minh Nguyệt thôn hồn chi lực, từ trước đến nay vô địch, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Bây giờ hóa thành lực lượng lồng giam, tự nhiên có thể vây khốn hết thảy. Loại lực lượng này vi diệu ứng dụng, Giang Hàn đã sớm rõ ràng trong lòng, làm được áo nghĩa ở trong lòng. Lúc này, Giang Hàn thôn hồn hạch biến thành hồn thú liền xông về phía trước. Hắn có thể cảm ứng được trên người đối phương cái kia một cỗ khó mà nói rõ cường đại sóng hồn lực động. Rất là cường đại. Nếu là nuốt, tuyệt đối có thể lớn mạnh tu vi của hắn. Mặc dù bây giờ hắn tiên hồn cường độ không sai biệt lắm để Lâm Đại La Huyền Tiên, thế nhưng là cuối cùng vẫn là kém hơn một đường. Một đường này cực kỳ khó đột phá, cần đại lượng hồn lực thôn vệ mới có thể trưởng thành. Mà hắn chi tôn hồn cùng nhau cũng là kém hơn một bậc. Hiển nhiên đây là một cái không dung bỏ qua hồn thú. Giang Hàn thôn hồn hạch biến thành hồn thú lập tức liền giáng lâm mà đến rồi. Tại hắn biên chế thôn hồn chi lực lồng giam ở trong, một đoàn hình người hồn lực duyên dáng yêu kiều đứng tại trong lồng giam. Giang Hàn hơi nhướng mày, thấy không rõ đối phương cụ thể dung mạo. Bất quá trong lòng của hắn đã có đáp án. Đạm Đài Minh Nguyệt thú hồn. Dễ như vậy nặng hồn lực, tự nhiên không cần nhiều lời, đều biết là ai. Hồn 13, Quỷ đạo tiểu hồn thánh, còn có Nạp Lan Quý thú hồn, đều bị hắn từng cái sử dụng thủ đoạn lừa giết. Bây giờ còn lại, còn có thể có mạnh như thế hồn lực hồn thú, dĩ nhiên chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Nàng này đối với Giang Hàn có ân, có hơi phiền toái, đã là Đạm Đài Minh Nguyệt thú hồn, ta hút thẹn trong lòng. Như vậy đi, hút một nửa, lưu lại một nửa. Giang Hàn phối hợp thì thào nói ra. Nếu là có ngoại nhân ở chỗ này, nghe được Giang Hàn ngôn ngữ, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì Giang Hàn cử động lần này động quả thực là quá phách lối, thậm chí không thể nói là phách lối, mà là cực độ tùy tiện cùng miệt thị. Đạm Đài Minh Nguyệt là ai? Đây chính là hồn tu loại thiên tài, cha nó hồn lực tu vi càng là đạt đến một cái cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh. Đối mặt thiên tài như thế hồn thú, lại dám nói ra hút một nửa, lưu một nửa, thật coi là hoa quả đâu. A ăn một chút, lưu một chút. Đương nhiên, bọn hắn nếu là biết Giang Hàn đoạn đường này đến nay chiến tích, chắc hẳn liền sẽ không cho rằng như vậy. Bởi vì hồn 13, quỷ đạo tiểu hồn thánh, nạp lan quy các loại lôi cuốn nhân tuyển hồn thú, đều là chết tại Giang Hàn trong tay. Hoàn toàn có thể nói, Giang Hàn chính là thiên tài khắc tinh. Tốt, cứ như vậy làm. Trầm ngâm một chút đằng sau, Giang Hàn lúc này liền làm ra quyết định. Trong lòng của hắn, trên thực tế hắn đối với Đạm Đài Minh Nguyệt ấn tượng là không tệ. Dù sao đã từng xuất thủ cứu qua hắn, cho nên ăn một nửa lưu một nửa. Nếu là bình thường quen biết hời hợt, chính là ăn xong lau sạch. Thì như nạp lan quý bọn người. Và anh, thôn hồn hạch biến thành hồn thú lập tức liền đánh sát hướng về phía trước. Giang Hàn giết ra tinh thần hồn trả lại có chí tôn hồn điện. Đây là hắn ở hạ giới tu ra tới hồn lực pháp tướng. Nghĩ không ra tại thượng giới phát sáng phát nhiệt. Đạo kia mơ hồ, thấy không rõ cụ thể dung mạo hình người hồn quang một tay vươn ra, không biết lúc nào, nó trong lòng bàn tay vậy mà ngưng tụ ra một thanh hồn kiếm. Cầm trong tay hồn kiếm, hình người hồn quang hướng về phía Giang Hàn đánh tới. Một kiếm chém tới, quần quần hồn quang giống như tinh quang, xuất thủ như thế giống như là chém ngang ra một vùng ngân hà. Giang Hàn không cam lòng yếu thế, thanh đồng hồn điện xuất hiện, đột nhiên phóng đại, trực tiếp đem cái kia kinh khủng hồn lực tinh quang thu sạch đi vào. Đỡ được kiếm quang đằng sau, Giang Hàn tay cầm tinh thần hồn cùng nhau, cùng thanh kiếm kia đụng giết tại một khối. Phanh! Trước tiên, hai người liền đối với đánh một vòng. Giờ khắc này, kiếm minh cùng tôi, to lớn vũ vũ âm thanh bất tuyệt như lũ, muốn bể xé rách, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Giang Hàn toàn thân trên dưới bao phủ bên mông hồn lực, nhưng hắn dù sao cũng là vương tôn thôn hồn, trên người u quang lóe lên, liền đem ăn mòn hướng hắn hồn lực toàn bộ thôn vệ. Không có ảnh hưởng đằng sau, Giang Hàn lấn người hướng về phía trước, lại lần nữa vung ra mảng lớn thôn hồn chi lực, lập tức liền trói buộc lại đạo kia hình người hồn quang. Chỉ là cái kia hình người hồn quang không cam tâm bị trấn áp, mà là cùng Giang Hàn tiếp thân quân quýt lấy nhau. Giang Hàn con mắt vẩy một cái, hắn là bạn không nghĩ tới, này hình người hồn thú dĩ nhiên như thế chi quả quyết. Dưới loại tình huống này, còn có thể tiếp thân cận chiến. Lúc này, Giang Hàn liền không khách khí, một bàn tay bao phủ thôn hồn chi lực, đem cái kia hình người hồn thú đập vào trên mặt đất. Chợt, hắn trực tiếp cưỡi tại phía trên. Hừ hừ. Lúc này, tiêu tên thanh âm vang lên. Chỉ gặp cái kia hình người hồn thú trên thân bao phủ lấy hồn quang tán đi, lộ ra một bộ diệu mạn thân thể. Thinh linh chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Giờ phút này, Đạm Đài Minh Nguyệt hung tợn nhìn chằm chằm Giang Hàn. Cái này, Giang Hàn thôn hồn hạch biến thành hồn thú lập tức ngộp. Đạm Đài Minh Nguyệt không có hồn thú, mà là chém ra chính mình một sợi thần hồn tiến vào đấu hồn tháp. Thừa dịp Giang Hàn sửng sốt trong nháy mắt, Đạm Đài Minh Nguyệt ngọc tay hướng về phía trước vỗ tới. Phình một tiếng, Giang Hàn thôn hồn hạch biến thành hồn thú lập tức từ cưỡi Đạm Đài Minh Nguyệt trạng thái, đang hướng về phía hậu phương tối lui. Gắt gao chừng Giang Hàn một chút đằng sau, Đạm Đài Minh Nguyệt hồn niệm lập tức xông ngang ra ngoài. Giang Hàn đắng chát cười cười, vốn cho rằng đây chẳng qua là Đạm Đài Minh Nguyệt hồn thú, chấn áp ăn hết bộ phận, cũng là không ai biết đến. Ai biết, Đạm Đài Minh Nguyệt là chém xuống một tia thần hồn mà đến. Cái này kỳ thật không sai biệt lắm tương đương với chân thân tới. Nhất là xấu hổ, hắn còn cưỡi tại trên người của đối phương. Hẳn là không nhận ra ta đến, Giang Hàn tự mình an ủi mình. Dù sao hắn không phải bản thể đến đây, mà là dùng thôn hồn hạch biến thành hồn thú đến. Sẽ không có chuyện gì, Giang Hàn lần nữa an ủi chính mình một chút. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Không nói trước khinh bạc chút chuyện nhỏ này, hắn chấn áp đối phương hồn niệm, như toàn ăn hết, cái này rất kéo cừu hận. Nếu là đối phương lòng dạ hẹp hòi, không thể thiếu một lần quyết chiến. Đạm Đài Minh Nguyệt tu vi khí tức mặc dù không có che giấu, nhưng là Giang Hàn cảm thấy không có mặt ngoài yếu như vậy. Xem chừng là đã bước vào Đại La Huyền Tiên cảnh sơ kỳ cao thủ, mà Giang Hàn tu vi lại vẹn vẹn chỉ là Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Ở trong đó chênh lệch liền không nói. Mặc dù nói hắn không sợ, nhưng có thể bất chút phiền toái, liền tận lực bất chút phiền toái. Giang Hàn thở dài âm thanh, tiếp tục tiến đến săn giết mặt khác hồn thú. Lần này, hắn gặp một cái ngu ngơ hồn thú, hồn lực mặc dù so ra kém Đạm Đài Minh Nguyệt, nhưng đồng dạng là không kém. Liền ngay cả Giang Hàn đều bị kéo ở một đoạn thời gian, hơn nữa còn thành công chạy trốn. Rất nhanh, đến cuối cùng ba vị trí đầu so tài, Giang Hàn thình lình ở bên trong. Trừ cái đó ra, còn có Đạm Đài Minh Nguyệt cùng mới vừa rồi bị hắn đuổi theo chạy tu sĩ. Trong núi vô chủ người, con khỉ xương bá vương a. Khi thấy sau cùng trận chung kết đội hình thời điểm, không ít hồn tu kém chút khóc. Liền một cái gương mặt quen, hai người khác rất là lạ lẫm. Liền Giang Hàn hơi có chút ấn tượng. Theo lý mà nói, sau cùng tam giáp trừ Đạm Đài Minh Nguyệt thực chí danh quy bên ngoài, hai người khác thuần túy chính là vận khí tốt. Chương 592, Nam thắng. Chương 592, Nam thắng. Ba vị trí đầu thứ tự xuất hiện một sát na kia, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nạp Lan Quý, Quỷ Đạo Tiểu Hồn Thánh, hồn 13 trong mắt buộc phát ra cực hạn hàn mang đến. Bọn hắn nhìn chằm chằm Đạm Đài Minh Nguyệt. Việc này lớn nhất người được lợi chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Cho nên, bọn hắn sở dĩ bị sớm đào thải, rất có thể chính là Đạm Đài Minh Nguyệt ở sau lưng giở trò xấu. Về phần hai người khác, trong mắt bọn họ, hai người này thực lực căn bản liền không ra sao, có khả năng trấn áp hồn bọn hắn thú. Thậm chí có thể nói như vậy, bao quát Giang Hàn ở bên trong hai người, có thể chen vào ba vị trí đầu, hoàn toàn là mộ tổ bốc lên khói xanh, đạp chúng vận cứ chó. Như vậy cục diện, tự nhiên là có người vui vẻ liền có người sầu. Thời khắc này tính vô di cười đến toét ra miệng. Chỉ là hiện tại, Giang Hàn vẹn vẹn chỉ là chen vào ba vị trí đầu, hắn liền đã kiếm được đầy buồn đầy bát. Nếu là thắng được đệ nhất đẳng, đó càng là có thể kiếm lấy khó có thể tưởng tượng tiên thạch. Đến lúc đó, hắn cùng Giang Hàn đều đem kiếm được đầy buồn đầy bát. Áo đen tiên vương đồng dạng trên mặt mang ý cười, mà gầy còm tiên vương lão giả thì là sắc mặt tái xanh, trong lòng đều đang chảy máu. Lần này hắn hao tổn to lớn, khả năng hơn ngàn năm đến nay tích xúc đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là cuối cùng để Mao Đầu tiểu tử kia đoạt được đệ nhất, vậy hắn sẽ một đêm trở lại ban sơ tu đạo trước, tích xúc toàn bộ về không. Kết quả như vậy, hắn không muốn gánh chịu, cũng không nguyện nhìn thấy. Mọi người ở đây thần sắc khẩn trương, bầu không khí vi diệu thời điểm. Lúc này, sau cùng đại quyết thi đấu bắt đầu. Nạp Lan Quý, Quỷ Đạo tiểu hồn thánh, hồn 13 trên khuôn mặt nổi lên đắng chát ý cười. Bản thân cái này thuộc về bọn hắn sân khấu, nhưng mà bọn hắn trực tiếp kết quả bất ngờ, tại ngay từ đầu mới bắt đầu, liền bị đào thải. Nhất là châm chọc là, thẳng đến hiện tại, bọn hắn cũng không biết đào thải bọn hắn chính là ai. Đại quyết thi đấu rốt cục mở ra. Bất quá, tại mở ra một chớp mắt kia, cái kia tướng mạo thật thà hồn tu cam nguyện nhận thua, triệu hồi chính mình hồn thú. Thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Giang Hàn, cuối cùng liền ổn quyền, nói ra, tại hạ nhận thua. Giang Hàn thần sắc cổ quái nhìn xem người này, giữ im lặng. Bởi vì hắn biết đối phương vì sao nhận thua. T. Nhận thua. Không đi tranh cái kia sau cùng hấp nhất, thủ đoạn không ít vây xem hồn tu thần sắc cổ quái, trên mặt bọn họ mang theo hoang mang, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Trong đó có không ít người nhìn xem Giang Hàn, trong mắt mang theo nghiến răng nghiến lợi giống như ghen ghét. Đúng vậy, không sai, bọn hắn thật tương đương chi ghen ghét ta. Dựa vào cái gì đâu? Người này vận khí quả thực là tốt đến bạo tạc. Nam rõ ràng cũng không có làm gì, lại vọt thẳng tiến vào người thứ hai ở trong. Ưa cao ghen tị a. Bọn hắn chỉ hận vì cái gì vận may này phá trần người là Giang Hàn mà không phải bọn hắn. Liên tại bọn hắn kinh ngạc mười phần thời điểm, chuyện cổ quái lại lần nữa phát sinh. Cho tới nay thần sắc bình thản đạm đài Minh Nguyệt, tại lúc này đồng dạng thanh âm bình thản mở miệng nói ra, ta bỏ quyền. Câu nói này vừa ra, hiện trường câm như hến. Đạm đài Minh Nguyệt, bỏ quyền. Không phải, thời khắc này đạm đài Minh Nguyệt đã là có hy vọng nhất đoạt được mũ giáp, tranh đến đệ nhất một cái kia. Giờ phút này đúng là bỏ quyền. Đây không phải là mang ý nghĩa thời khắc này Giang Hàn đã nằm đệ nhất. Trong lúc nhất thời, nồng đậm hâm mộ còn có phẫn hận tăng vọt đến cực hạn trình độ. Bọn hắn hận a, hận chính mình không phải Giang Hàn, hận không thể chính mình trở thành Giang Hàn. Thao Thiên Phú Quý làm sao lại đột nhiên liền đập vào trên đầu người nọ nữa nha. Giang Hàn thần sắc cổ quái, có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Làm sao mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu ra sao ở giữa, nằm liền trở thành thứ nhất. Đây quả thực là để hắn có chút choáng váng. Hồ nháo. Lão giả gầy còm tiên vương cái thứ nhất giơ chân đi ra. Hắn quả thực là thịnh nộ. Để Giang Hàn đoạt được thứ nhất, hắn đem một ngày trở lại tu đạo trước, mấy ngàn năm nay tu đạo tài nguyên đều muốn thất bại trong gang tấc. Hắn muốn ngăn cản kết cục này, có thể bị áo đen tiên vương ngăn lại. Có chơi có chịu. Áo đen tiên vương tự nhiên không nguyện ý để lão giả gầy còm tiên vương náo sự. Ngươi. Lão giả gầy còm tiên vương tức giận đến lỗ mũi bốc khói, hắn nhìn quanh một chút xung quanh, ánh mắt đang do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, thừa nhận kết quả này. Về phần mặt khác tiên vương, mặc dù nhiều bao nhiêu thiếu đối với kết quả này có chút dị nghị, thế nhưng là tất cả chương trình đều là đang lúc, mà lại tại dưới mí mắt của bọn hắn phát sinh. Cho nên, cho dù là đối với kết quả bất mãn, bọn hắn hay là thừa nhận. Đấu hồn tháp phụ cận hồn tu, gần như sôi trào. Bọn hắn tưởng tượng qua vô số kết quả, nhưng là từ không nghĩ tới qua, thế mà lại lấy dạng này buồn cười phương thức kết thúc. Hạm nhất, Nam thắng. Giang Hàn thần sắc cổ quái, tranh thủ thời gian thu hồi chính mình hồn thú. Hắn hồn thú thế nhưng là thôn hồn hạch biến thành, sợ người khác từ trong đó nhìn ra manh mối gì. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Giang Hàn tìm được Tính Vô Di. Tính Vô Di tự nhiên biết Giang Hàn cần làm chuyện gì mà đến. Lúc này hứa hẹn Giang Hàn, để Giang Hàn 3 ngày sau lại đi tìm hắn, đến lúc đó, hắn sẽ kiểm kê tốt tất cả tiên thạch. Giang Hàn gật đầu, tin tưởng Tính Vô Di. Đương nhiên, vì để tránh cho Tính Vô Di đâm lưng hắn, hắn hay là tại Tính Vô Di trên thân, lặng yên không một tiếng động lưu lại một chút xíu hồn lực tung tích. Nếu như người này thật muốn âm thầm đào tẩu, vậy hắn sẽ tại trước tiên truy kích mà lên, lực chém. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã hoàn toàn không cần đi kiêng kỵ Đại La Huyền Tiên. Giang Hàn thô sơ giản lược đánh giá một chút thực lực của mình. Thực lực của hắn đại khái có thể so với tại Đại La Huyền Tiên sơ kỳ. Thực lực như vậy, đã tương đương chi khủng bố. Cần biết, hiện tại Giang Hàn tu vi cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là Kim Tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng là một thân chiến lực, đã vượt ngang một cái đại cảnh giới. Giang Hàn điệu thấp rời đi. Sau 3 ngày, xuất hiện ở Tính Vô Di trong phủ đệ. "Tiểu Hữu, ngươi đã đến." Tính Vô Di trên mặt hồng quang đầy mặt, nho nhỏ con mắt cất giấu vô tận ý cười. Hắn đời này lớn nhất thành công, chính là đầu tư Giang Hàn. Còn không có đợi Giang Hàn mở miệng, Tính Vô Di liền ném cho Giang Hàn một tòa động phủ nạp giới. "Tiểu Hữu kiểm lại một chút, bên trong có hơn 9000 vạn cực phẩm tiên thạch." Giang Hàn tiếp nhận, rất nhỏ nhìn lướt qua, không sai biệt lắm để Lâm Đại La Huyền Tiên cảnh tiên hồn quét ngang mà qua. Sắp thực có hơn 9000 vạn cực phẩm tiên thạch. Có nơi này tiên thạch, hắn có thể ngang tàng một đoạn thời gian. Nhiều như vậy tiên thạch, cơ bản đủ hắn tu hành đến Kim Tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí Kim Tiên cảnh đại viên mãn. Dù sao cực phẩm tiên thạch cũng không phải bình thường tiên thạch. Loại này tiên thạch ẩn chứa tiên lực cực kỳ tinh thuần, hoàn toàn không cần bất kỳ luyện hóa, trực tiếp liền có thể hấp thu. Cho nên, một viên cực phẩm tiên thạch giá trị rất là cao. Đa tạ. Giang Hàn ổn quyền. Chỉ là lần này động tác, để Tính Vô Di có chút sợ hãi, hắn mở miệng nói ra, "Tiểu Hữu chỗ nào cần đại lễ như vậy à? Người chết sát lão phu." Sau đó, hai người hàn huyên một chút. Sau đó Giang Hàn cáo tử. Các loại Giang Hàn chân chức vừa đi ra Tính Vô Di sân nhỏ không xa thời điểm, một đạo lạnh lùng hồn lực liền của tới, lập tức đâm vào Giang Hàn trên trán, tại Giang Hàn trên trán tạo thành một đạo khô lâu ấn ký. Ngay sau đó, một đạo hắc phong cuốn lấy Giang Hàn nhập thân, thẳng đến đấu hồn thành bên ngoài bay đi. Chương 593, lực gạch lớn bay chương 593, lực gạch lớn bay đấu hồn ngoại thành. Một người mặc áo giáp thanh niên đã ở chờ đợi, hắn chính là đấu hồn thành cấm vệ quân đội trưởng Huyền Âm. Trước đây cùng Giang Hàn từng có xung đột, nếu không phải là bởi vì Đạm Đài Minh Nguyệt cho ngăn đón, chỉ sợ hắn cũng sớm đã đem Giang Hàn giải quyết. Nghe thanh âm pha không, Huyền Âm trên khuôn mặt nổi lên một tia cười lạnh độ cong. Nạp Lan Quý đạo hữu, người rốt cuộc đã đến. Đang khi nói chuyện, Nạp Lan Quý liền mang theo nhắm mắt lại, trên trán có khô lâu ấn ký đang lóe lên. Giang Hàn đi tới. Tại nhìn thấy Giang Hàn một chớp mắt kia, Huyền Âm trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có hàn ý đến. Giang Hàn, gia hỏa này hóa thành cho hắn đều nhận ra. Tại trận này đấu hồn tái sự ở trong, hắn bởi vì Giang Hàn mà táng ra bại sản. Nhiều năm trước tới nay tu hành tài nguyên công dã tràng. Đây chính là hắn tại đấu hồn thành hơn 800 năm độc lực a. Tương đương với đánh vô ích công 800 năm. Ở chỗ này ngây người 800 năm, lúc đầu đoán khí so quỷ đô muốn nặng, hiện tại động lực còn thua. Không còn có cái gì nữa. Đây là thù mới, trước đây còn có hận cũ. Giết. Huyền Âm nhìn thấy Giang Hàn một cái chớp mắt, liền quyết định muốn giết chết Giang Hàn. Nghe vậy, Nạp Lan quý quét Giang Hàn một chút, nhếch miệng lên, mang theo vài phần trào phúng. Không đổi, người này còn có một chút điểm tác dụng, trước tìm kiếm một chút người này chi hồn. Lao tử ngược lại muốn xem, người này tại đấu hồn trong tháp đều thấy được cái gì. Đối với mình ngay từ đầu liền bị đào thải, trong lòng của hắn canh cánh trong lòng. Không thể không nói, người này vận khí thật rất tốt. Thế mà nằm đều có thể thứ nhất. Đây coi như là gián tiếp bên trong, khai sáng một cái kỳ tích. Chỉ là tất cả bên trong sự tình, thật sự là cổ quái. Đạm Đài Minh Nguyệt rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, rõ ràng hai người khác đều là bồi chạy, đều là đạp vận khí cất chó. Chỉ cần xuất thủ, tất nhiên có thể thắng. Thế nhưng là vì sao chính mình nhận thua đâu? Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nạp Lan Quý cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, nhất định phải tìm tòi nghiên cứu cái minh bạch. Đây cũng là hắn vì sao không có ngay đầu tiên liền chém giết Giang Hàn nguyên nhân. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân, hay là bởi vì mệt thị. Trong mắt hắn, Giang Hàn dạng này tu vi vừa mới đạt tới kim tiên cảnh sâu kiến, đưa tay liền có thể chém giết, hoàn toàn không cần quá mức để ý hướng hồ giờ phút này, người này đã trúng hắn hồn ấn. Giờ này khắc này Giang Hàn, xem chừng đã tại hắn trong huyễn cảnh, không thể tự kiềm chế. Lúc này, Nạp Lan Quý một bàn tay đặt tại Giang Hàn trên đầu lâu. Nhưng là rất nhanh, tay của hắn liền cứng lại ở giữa không trung ở trong. Bởi vì giờ khắc này, Giang Hàn mở mắt. Không có khả năng, ngươi không phải lâm vào trong huyễn cảnh sao? Nạp Lan Quý trong lòng chấn động mãnh liệt. Lập tức, hắn liền thấy được Giang Hàn trên trán khô lâu ẩn ký, ngay tại nhanh chóng biến mất. Thật bất ngờ. Ta căn bản là không có bên trong ngươi huyễn cảnh, chỉ là vì nhìn xem sau lưng ngươi còn có ai. Như vậy rất tốt, đều là cựu nhân, cùng nhau giải quyết. Cùng lúc đó, Giang Hàn một quyền cao cao nâng lên, màu vàng nhạt quang mang đang nhảy vọt. Liếc mắt nhìn qua, đây chỉ là bình thường nhất màu vàng nhạt. Nhưng trên thực tế, là cực hạn hạo dương sắc ở trong xen lẫn một chút xíu thuần kim. Đây là Giang Hàn mảnh vàng ngụ. Mà tu sĩ khác mảnh vàng ngụ, đủ mọi màu sắc bên trong, xen lẫn một chút xíu màu vàng. Hai cái này nhìn như không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, thực lực cách biệt một trời. Tu sĩ khác mảnh vàng ngụ, là bởi vì thực lực bản thân chỉ có một chút đạt đến kim tiên tiêu chuẩn, mặt khác không đạt tiêu chuẩn. Mà Giang Hàn mảnh vàng ngụ, là đại bộ phận diễn hóa đến cực hạn. Chỉ còn lại có một chút xíu tiếp cận cực hạn, nhưng còn chưa tới nơi cực hạn. Mặt ngoài hiện ra tư thái không sai biệt lắm, có thể phía sau trên thực tế bày ra thực lực cách biệt một trời. Người đã tỉnh. Lúc này, Nạp Lan Quý cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc này hô to. Bất quá khi nhìn thấy Giang Hàn giơ lên trong nắm đấm, mang theo mảnh vàng vụn sắc thời điểm, cái kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Mảnh vàng vụn, phổ thông kim tiên, hơn nữa còn là phổ thông ở trong kém nhất cái kia hàng một. Mà tu vi của hắn đã đạt đến Đại La Huyền Tiên cảnh sơ kỳ. Sự chênh lệch giữa bọn họ có thể nói là to lớn. Một quyền này, hắn hoàn toàn có thể ngăn trở. Lúc này, Nạp Lan Quý âm vang bất quyền, vận chuyển Đại La Huyền Tiên cảnh tu vi cùng Giang Hàn va chạm. Phình một tiếng, hai người nắm đấm vênh sát tại một khối, kim loại bù bù thanh âm vang lên. Quyền lực của bọn họ tại phân cao thấp, tại va chạm, nhưng mà chỉ là rằng có thời gian mấy hơi thở, Nạp Lan Quý nửa bên cánh tay liền nổ tung. Đại La Huyền Tiên cảnh máu tươi chảy ngang, ở giữa không trung nổ tung, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tu vi đến Đại La Huyền Tiên cảnh, cho dù là trong thân thể một chút xíu phổ thông huyết dịch, cũng sẽ tương đương chi bất phàm. Ngươi không phải bình thường kim tiên. Nạp Lan Quý cảm xúc bành trướng, con ngươi kịch liệt co bảo. Thông qua vừa rồi va chạm, hắn ở đây người lực lượng bên trong cảm ứng được một cỗ mênh mông. Rất cổ quái, nói ra sợ là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Hắn lại bị kim tiên cảnh lực lượng gây thương tích, nhưng đây chính là sự thật. Người này kim tiên chi lực giống như là đi tới một loại cực hạn, để hắn cái này Đại La Huyền Tiên đô gánh không được. Thử, chỉ là kim tiên sao dám làm giữ? Nói xong, Huyền Âm tiến về phía trước một bước, tế ra một cây đại đao, Đại La Huyền Tiên cảnh lực lượng ầm vang bộc phát, đao mang trong nháy mắt kinh thiên. Nạp Lan huynh, ngươi hay là quá không cẩn thận. Bất quá không quan trọng, người này, ta giúp ngươi chém. Giang Hàn con mắt nhắm lại, một chỉ điểm ra, mênh mông tiên lực liên tục không ngừng hội tụ, hóa thành một thanh to lớn dù cổ. Đang ngưng tụ mà ra một chớp mắt kia, liền nhanh chóng chuyển động 9 lần. Nồng đậm hạo dương quang bạo phát, chiếu rọi với thiên. Đốt giới dù cổ, cửu chuyển dị thế. Đây là hắn ở hạ giới lấy được tiên thuật. Cái này, Huyền Âm đã nhận ra trong đó khí tức hủy diệt, còn có nồng đậm nguy cơ sinh tử. Lúc này, trên mặt của hắn liền nổi lên một tia dữ tợn. Hạo dương sắc, không phải mảnh vàng ngụ. Người này tại kim tiên cảnh đem tự thân lực lượng diễn hóa đến cực hạn. Chỉ là hiện tại đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cắn răng ăn một kích này. Rất nhanh, phanh một thân, Huyền Âm thân thể cực kỳ chật vật đập xuống đất, kích thích quần quần bụi bặm. Hắn còn muốn chạy, lập tức ánh mắt của hắn tại chuyển động, rất nhanh liền có phương pháp thoát thân. Muốn lợi dụng Nạp Lan Quý mới được, chỉ có thể đem nó hy sinh. Ngay tại hắn tính toán tốt một chớp mắt kia, Huyền Âm sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện Nạp Lan Quý đã dẫn đầu chạy ra ngoài. Đáng chết! Huyền Âm thống mắng một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn liền ngã hút mấy ngụm lớn khí lạnh. Chỉ gặp một cỗ ngưng thực không gì sánh được hồn lực, còn có một cỗ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng chợt lóe lên. Phình một tiếng, chỉ thấy phía trước, Nạp Lan Quý thân thể liền rơi rụng xuống, nghiêm nhiên đã chết hẳn. Toàn thân trên dưới, một chút khí tức đều không có. Dây lắt chém, pháp hồn song chấn. Nghĩ tới đây, Huyền Âm trên mặt nổi lên đắng chát. Chạy, chạy thế nào? Căn bản là chạy không được a. Tiền bối, chớ giết ta. Ta có Huyền Âm vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng con ngươi nhan sắc nhanh chóng hôi bại. Một giây sau, đầu lâu vô lực tiêu nhịu xuống, toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất. Rõ ràng là tiên đài bị đánh nát. Giang Hàn mặt không biểu tình đem bọn hắn trên người động phủ nạp giới thu sạch đi. Hồn tu sơ bộ có thành tựu, hắn cho thấy chính mình thanh đồng hồn điện, còn có tinh thần hồn cùng nhau đáng sợ. Phương Châm chính một cái lực gạch lớn bay, lấy thanh đồng hồn điện bọc lấy chi tôn tinh thần hồn cùng nhau đập tới, ai tiên đài có thể đánh bác? Tốc độ quá nhanh, uy lực quá mạnh, cơ hồ hết thể ngay tại trong nháy mắt đánh chết chém. Chương 594, quỷ dị hộ tống đồ vật. Chương 594, quỷ dị hộ tống đồ vật. Giang Hàn thần sắc bình thản, hóa hình đằng sau hắn, tướng mạo chất phát trung thực, thường thường không có gì lạ. Nhưng ai nếu là thật sự đem hắn chỉ coi làm là một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ, như vậy dưới đó trận nhất định rất bi thương. Thời khắc này Giang Hàn đã đánh chết Huyền Âm còn có Nạp Lan Quý, không thể không nói hai người này xem như cầu truy đến để cho. Nếu là không chủ động treo chọc phải Giang Hàn lời nói, có lẽ Giang Hàn còn có thể đối bọn hắn có lưu chỗ trống. Giang Hàn kiểm lại một chút chính mình đoạt được thu hoạch. Huyền Âm thuần túy chính là một cái quỷ nghèo, chắc không được oán khí nặng như vậy. Về phần Nạp Lan Quý thì là tốt hơn không ít, khoảng chừng 10 triệu cực phẩm tiên thạch. Cần biết một chút, hiện tại Giang Hàn, nó thủ hạ tiên thạch trải qua một lần có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội đằng sau, tăng gọn một đợt. Nhưng bất quá cũng mới hơn 9000 vạn cực phẩm tiên thạch mà thôi. Mà Nạp Lan Quý, nó vốn liếng liền có 10 triệu. Quả nhiên ở sau lưng có gia tộc tại chỗ dựa tu sĩ, làm việc đứng lên chính là có lực lượng a. Ngay tại Giang Hàn cười hì hì kiểm kê thu hoạch thời điểm, đột nhiên, ánh mắt hắn nhíu lại, đã nhận ra chỗ không đúng. Chợt, ánh mắt hắn trừng mắt về phía hư vô vị trí. Sau đó, hắn đột nhiên bộc quyền, vô tận màu vàng nhạt ở quả đấm của hắn hội tụ. Hắn giờ phút này, phản phất hóa thân thành hạo dương. Đồng thời tại Giang Hàn thân thể bốn bề, nhanh chóng lan tràn ra sáng chói kim quang. Đây là hắn kim tiên lực. Giang Hàn nắm đấm nóng bỏng không gì sánh được, thật như là bọc lấy một vầng mặt trời chói lóa tại xuất kích một dạng. Phanh! Trầm muộn thanh âm vang lên, chỉ gặp hư không hiện đầy mạng nhện một dạng vết rách, sau đó một tấm da thú bị ép đi ra. Giang Hàn trong mắt hơi híp, bình thản nhìn xem. Tại da thú kia phía trên, còn đứng lấy một cái tuổi trẻ nữ tu sĩ, dáng người nổi bật, hai chân thon dài thẳng tắp, doanh doanh một nắm vòng eo, còn có cái kia hai tòa sung mãn dây núi, phối hợp đẹp đẽ đến không giống như là chân thực dung nhan. Dạng này tuyệt thế, mặc cho là cái nào nam tính tu sĩ nhìn thấy, đều không thể không nhìn nhiều vài lần. Giang Hàn tư thái rất buông lỏng, cũng không quá nhiều khẩn trương cảm giác, bởi vì da thú kia phía trên mỹ nữ tu sĩ, hắn nhận ra, chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Các hạ là người chính trực, hẳn là đạo thống bất phàm, không phải là cuồng nhìn lén mới đối. Giang Hàn bình thản hỏi. Chỉ là Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không chính diện trả lời, tránh đi chủ đề. Đạo hưu tu vi kim tiên, có thể một thân chiến lực liền ngay cả đại la huyền tiên cấp cao thủ khác đều được nuốt hận. Đột phá một cái đại cảnh giới giết địch, các hạ được xưng tụng là trung giai thiên mệnh người. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem Giang Hàn, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cái gọi là thiên mệnh người, là huyền tiên tiên giới đối với hết thảy có thể vượt cấp giết địch tu sĩ thiên tài một cái cách gọi. Vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới giết địch, chính là sơ giai thiên mệnh người. Mà như là Giang Hàn loại này, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch hàng người, chính là trung giai thiên mệnh người. Cái gì trung giai, cái gì thiên mệnh người, tại hạ nghe không hiểu, không biết Đạm Đài đạo hữu cần làm chuyện gì. Không nên chỉ là vì nhìn trộm mà đến đây đi. Giang Hàn cực kỳ bình thản mở miệng. Nghe được cái kia nhìn trộm hai chữ, Đạm Đài Minh Nguyệt một tấm trên gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên một tia đỏ ửng. Sau đó nhìn nhiều Giang Hàn vài lần. Ngày xưa nàng ra tay giúp một chút Giang Hàn, hiện tại xem ra, lấy người này thực lực, căn bản cũng không cần rút. Người này có thể để tấm đại la huyền tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đạo hữu lần này đấu hồn trong tháp, hẳn là thắng không ít đi. Nghe vậy, Giang Hàn thần sắc càng ngưng trọng thêm, sẽ không phải là nhớ hắn cực phẩm tiên thạch đi. Giống như xem thấu Giang Hàn tiểu tâm tư, Đạm Đài Minh Nguyệt cười cười, nói ra, yên tâm, không phải đến đoạt ngươi tiên thạch. Nghe vậy, Giang Hàn lúc này mới thở phào một cái. Chớ nhìn hắn bây giờ còn có chút món tiền nhỏ, còn chưa đủ tu hành đâu. Thể chất của hắn quá đặc thù, muốn tăng thêm một bước tu vi, đây cơ hồ là chuyện rất khó. Cái này cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thể chất của hắn chính là một cái động không đáy, không biết cần bao nhiêu đồ vật mới có thể đem thể chất của hắn lấp đầy. Thể chất không có bình cảnh, chưa chắc là một chuyện tốt. Bởi vì từ một loại nào đó trình độ mà nói, đây là một loại nguyền rủa. Vội ho một tiếng, Giang Hàn tiếp tục hỏi, nếu các hạ không phải là vì tiên thạch mà đến, đó là vì cái gì? Ta cần hộ tống một vật, lấy cá nhân ta chi lực, chỉ sợ rất khó hộ tống. Đạm Đài Minh Nguyệt không có che giấu, mà là đi thẳng vào vấn đề. Giang Hàn trong mắt lóe lên kinh ngạc. Đạm Đài Minh Nguyệt lai lịch, hắn không rõ ràng lắm, nhưng là có một chút hắn là biết đến. Đó chính là Đạm Đài Minh Nguyệt thân phận tuyệt không đơn giản. Sau lưng nó gia tộc, tất nhiên là cường thế. Nhân vật như vậy, cần hắn đi hộ tống. Nhưng còn không có đợi Giang Hàn đặt câu hỏi, Đạm Đài Minh Nguyệt liền vượt lên trước mở miệng, "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi muốn hỏi vì sao chọn chúng ngươi, nguyên do trong đó ta rất khó giải thích, chỉ có thể nói, cần hộ tống độ vận, phi thường cổ quái quỷ dị, mà ngươi là nhân tuyển thích hợp." Câu nói này ẩn chứa lượng tin tức phi thường to lớn. Giang Hàn đang nghe câu nói này thời điểm, không miễn cho có chút sững sờ một chút. Cái gì gọi là nguyên do trong đó rất khó đi giải thích? Còn có cái gì gọi là hộ tống đồ vật rất cổ quái cùng quỷ dị? Cái này nghe được Giang Hàn trong lòng thoáng có chút phát lạnh. Hắn vừa định cự tuyệt, nhưng rất nhanh, Đạm Đài Minh Nguyệt liền nói ra một phen để hắn đều tâm động không thôi điều kiện. "Nếu ngươi có thể đem thành công hộ tống chỉ Thiên Khải Thánh Địa, ta nguyện ý tặng cho ngươi đột phá đại la huyền tiên cảnh cần thiết tất cả tu tiên tài nguyên." Giang Hàn con mắt lập tức liền phát sáng lên, khóe miệng của hắn dương lên, có chút sốc lên. "Cô nàng này a, thật sự chính là không biết trời cao đất rộng, vẫn chưa từng gặp qua hắn thể chất đáng sợ. Đột phá tới đại la huyền tiên cảnh, hơn 9000 vạn cực phẩm tiên thạch cũng bèn bèn chỉ có thể để hắn tu hành chí kim tiên cảnh đỉnh phong mà thôi, mà đại viên mãn chi cảnh mới là nhất tiêu hao tài nguyên, tối thiểu nhất muốn đem hơn 9000 vạn cực phẩm tiên thạch tiếp tục mấy lần. Như vậy chi hải số lượng tài nguyên, chỉ sợ cái gọi là Thiên Khải Thánh Địa cũng sẽ trong lòng đang dị máu đi." Suy tính được làm sao Đạm Đài Minh Nguyệt còn muốn quyên bảo, nhưng Giang Hàn chân chu đáp ứng, bởi vì hắn sợ sẽ Đạm Đài Minh Nguyệt hậu chi hậu giác mà hối hận. Dù sao biết hắn thể chất khủng bố đằng sau, ai dám làm ra như vậy hứa hẹn? Cái này tương đương với tại đem thánh địa nội tình đang đánh cược. Cơ thể chất của hắn ăn đến không nhiều. "Tốt." Đạm Đài Minh Nguyệt không biết nguyên cớ, rất nhanh liền đáp lại, nàng đồng dạng là lo lắng Giang Hàn đổi ý, không biết cần ta hộ tống cái gì. Nhìn thấy đối phương đáp ứng, Giang Hàn mỉm cười, lần này hắn muốn hố một lần lớn. Đạm Đài Minh Nguyệt không nói gì, tay ngọc nhỏ dài hướng về phía trước điểm tới. Chỉ gặp hư không xuất hiện vô tận gợn sóng, sau đó giống như là không chịu nổi gánh nặng một dạng, phát ra thanh âm ca ca. Thấy vậy, Giang Hàn trong lòng đột nhiên lộn bộ một chút. Đến tột cùng là cái gì sắp xuất thế? Thế mà có thể đem tiên giới hư không đều ép tới như vậy chật vật. Xem ra không phải bình thường đồ vật a. Chương 595, Tử Kim Gia Hồ Lô. Chương 595, Tử Kim Gia Hồ Lô. Giang Hàn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm, không gian chung quanh càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng. Chỉ gặp vô số mạng nhện một dạng vết rách lan tràn. Đập. Lúc này, Giang Hàn thân hình hướng về sau nhanh lùi lại một bước. Vừa rồi hắn chỗ đứng lập địa phương, nó không gian hoàn toàn phá toái, túc sát hư vô tịch diệt chi lực lan tràn mà đến, kém chút đem hắn chân thân đều cuốn vào. Như thế vì thế, cho dù là Giang Hàn chính mình cũng là đã nhận ra nguy hiểm. Vừa rồi cái kia một cỗ tịch diệt lực lượng nếu là quân chúng hắn, hậu quả khó mà lường được. Tốt một chút kết cục là nhục thân rách dưới, hoặc một điểm kết cục, đó chính là thân tử đạo tiêu. Giang Hàn rất là hiếu kỳ, đến tột cùng muốn từ trong hư vô tế ra thứ gì, mới có khủng bố như thế hiệu quả đâu. Giờ phút này, mọi âm thanh yên tĩnh. Giang Hàn trong hai, chỉ quanh quần răng rắc phá toái âm thanh. Cuối cùng, một vòng màu tím chói mắt mà đến. Giang Hàn vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng tại nhắm mắt lại một sát na kia, mở ra nguyên tiên tiến mắt. Mắt này có thể phá mở hỗn độn, nhìn thẳng hư vô, xuyên thủng thế giới bản nguyên cùng bản chất. Chỉ là thứ nhất giây lát, Giang Hàn liền phá vỡ sương mù tím, thấy được sương mù tím phía sau đồ vật. Đây là một đạo hồ lô. Hồ lô màu vàng nóng, hình thái mượt mà, liền cùng tiên tiên chi bảo một dạng, tự nhiên mà thành, không có một tia điều khắc vết tích. Vật này tựa hồ không phải luyện chế ra tới, mà là thượng thương chỗ rèn luyện đi ra. Có quan hệ với điểm này, mặc dù mơ hồ, nhưng chính là tồn tại. Có chút bảo vật, hư hư thực thực thượng thương chỗ tế luyện. Tại Huyền Thiên tiên giới, liền có một cái tông môn như vậy. Trong vòng một đêm, tông môn kia đỉnh cấp thần tài, cực hạn cường hãn kim loại các loại, không người thao túng lại có thể phóng lên tận trời. Tại thiên khung ở trong tự hành phân giải, tự hành dung luyện là chất lỏng kim loại. Rất quỷ dị. Hư hư thực thực tại luyện bảo, nhưng là phía sau không người, liền cùng là thượng thương đang xuất thủ, luyện chế tiên thiên chi bảo mở dạng. Chỉ biết là ngày đó, trên trời kinh lôi không ngừng, tiếp diệt tới người, đạo tác từng đạo hiện hiện, đạo văn lít nha lít nhít, bày khắp toàn bộ thiên khung. Cuối cùng, bảo vật thành, phẩm giai người tiên, tại cái kia phẩm giai bên trên, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vật này cuối cùng trở thành tông môn kia chí tôn pháp bảo, để tông môn này nhảy lên trở thành huyền tiên tiên giới tông môn đỉnh cấp một trong. Giờ phút này, Giang Hàn nhìn xem đạo kia tử kim hồ lô, rung động trong lòng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cái này hồ lô màu vàng nóng, sẽ không phải chính là như vậy bảo bối đi. Tại màu tử kim hồ lô xuất hiện một sát na kia, Đạm Đài Minh Nguyệt ngọc tay đem nó nâng, nhưng nó sắc mặt khó coi, rất là tái nhợt. Trên dưới quanh người hư không, có nhàn nhạt vết rách tại lan tràn. Quả thật, cho dù là to lớn la huyền tiên cấp tu vi, cũng là có chút gánh không được. Giang Hàn trong lòng dâng lên ý tò mò. Cái này hồ lô màu vàng nóng nhìn xem liền cực hạn cường đại, hư không đều gánh không được. Địch nhân đến, đây còn không phải là một đập một cái chuẩn. Tiên vương cấp bậc tồn tại đều được gân cốt đứt gãy, xương cốt nổ tung đi. Cần hộ tống. Sợ không phải đạo này hồ lô hộ tống bọn hắn đâu. Cái này hồ lô màu vàng nóng, cất giấu cái gì? Giang Hàn nhịn không được đặt câu hỏi, nhãn lực của hắn tuyệt đối coi là bất phàm loại kia. Vừa rồi hắn liền dùng nguyên thiên tiên mắt thấy một chút. Này hồ lô màu vàng nóng mặc dù rất là bất phàm, nhưng cũng chỉ là rất là bất phàm mà thôi. Không nên có thể có như thế uy thế mới đúng. Nói cách khác, hồ lô này không nên mạnh như vậy, mạnh hẳn là có khác nó vật. Trong hồ lô đồ vật. Đạm Đài Minh Nguyệt hơi kinh ngạc mà nhìn xem Giang Hàn, lắc đầu, nói không nên hỏi ngươi đừng hỏi. Nói, nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, chỉ gặp màu tử kim hồ lô trôi hướng Giang Hàn. Ven đường bên trong, vết rách hư không không ngừng, như muốn nổ tung. Thấy thế, Giang Hàn tóc tê dại, thân hình lùi lại. Một màn này, đem Đạm Đài Minh Nguyệt cho làm mơ hồ. Người này thật sự chính là sợ chết a. Chọn chúng người này hộ tống bảo vật này, không biết là chính xác hay là sai lầm. Nhưng là trên thân người này có được gần như thuần túy kim tiên lực lượng. Dạng này tu sĩ, không hề nghi ngờ, có thể hoàn mỹ phù hợp màu tử kim hồ lô lực lượng, mà sẽ không bị màu tử kim hồ lô lực lượng chỗ liên lụy. Bảo vật này vấn đề lớn nhất chính là, nếu là cùng bảo vật này không phù hợp lời nói, phản vệ chi lực lại càng nặng. Chính là hộ tống đứng lên, sẽ rất cố hết sức. Cho nên, bảo vật này rất quỷ dị. Không phù hợp, đừng nói là hộ tống, chỉ là tới gần liền sẽ bị bảo vật này chỗ trấn áp. Mà phù hợp, thì là không có chút nào chút sức lực liền có thể nắm giữ. Đạm Đài Minh Nguyệt thuộc về là trong hai cái ở giữa. Có bài xích, nhưng ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Có thể thời gian nếu là dài quá, tất nhiên khống chế không được, sẽ tương đương tốn sức. Mà cái này, tăng lên hộ tống phong hiểm. Cho nên, nàng cần một cái vật dẫn công cụ. Mà Giang Hàn, chính là nàng tìm kiếm tốt vật dẫn công cụ. Nhìn xem lui lại Giang Hàn, Đạm Đài Minh Nguyệt thở dài âm thanh. Người này thật sự chính là cẩn thận a. Bất đắc dĩ ở giữa, xanh thảm giống như ngón tay chỉ đi. Chỉ gặp hồ lô màu vàng nóng gào thét ở giữa càng phát ra chi tới gần Giang Hàn. Nhìn thấy thật sự là từ chối không được, Giang Hàn thăm dò tính nô ra bàn tay nắm chặt hồ lô màu vàng nóng. Để hắn cảm thấy cổ quái là, này hồ lô màu vàng nóng vậy mà đối với hắn không có nửa điểm bài xích, mà là chủ động bay về phía hắn, đồng thời tách ra thân hỏa chi ý. Giờ phút này, Giang Hàn thể nội bù bù, trên da thịt tách ra kim quang nhàn nhạt. Mà những kim quang này thì tương đương với môi giới, cùng màu tử kim hồ lô sinh ra của mình, để màu tử kim hồ lô cùng nhục thể của hắn phù hợp, không còn phản vệ. Một màn này, Đạm Đài Minh Nguyệt xem ở đáy mắt. Quả nhiên, nàng chỉ có hai chữ, đôi mắt đẹp ở trong phát ra dị sắc, nhưng không nói cái gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Giờ phút này, Giang Hàn hay là trong lòng có kiêng kỵ. Liên tiếp thăm dò tính mấy lần đằng sau, phát hiện bảo vật này cũng sẽ không chủ động tổn thương hắn. Giang Hàn lúc này mới đem hồ lô màu vàng nóng hoàn toàn nắm trong tay. Trong khoảnh khắc, màu tử kim hồ lô cái kia khủng bố giống như là thủy triều uy áp liền tiêu tán. Tại Giang Hàn trong tay, lặng lặng nằm, bất động thanh sắc, một chút xíu uy thế đều không có. Cái này cùng vừa rồi biểu hiện, hoàn toàn khác biệt. Giang Hàn trong lòng lẩm bẩm, đây là một quả bom hẹn giờ. Vừa rồi khí thế hung hùng, dữ dội không gì sánh được, khủng bố dị thường. Nhưng là bây giờ, lại có một tia không giống với, ở trong tay của hắn, càng trở nên như vậy chi ô thuận. Giang Hàn năm ngón tay buông ra, tương đối nhẹ đổ ở giữa nắm chặt màu tử kim hồ lô. Cái tư thế này là tốt nhất, bởi vì một khi xảy ra chuyện, có vấn đề, có thể ngay đầu tiên buông tay, mà sẽ không đả thương vừa đến tự thân. Giang Hàn huy động mấy lần hồ lô màu vàng nóng, vào tay rất mềm mại, liền cùng cầm một cái thế gian hồ lô tại vung vậy một dạng. Nhưng hắn bàn tay một khi thoát ly hồ lô màu vàng nóng, hồ lô này liền biến hóa làm đáng sợ vật phẩm. Trọng lượng, phản vệ chi lực các loại, gia tăng không biết bao nhiêu lần. Đồ tốt a, tuyệt đối lão lục đồ vật. Trong lúc đột nhiên, Giang Hàn có chút yêu không tiếc tay. Như vậy đồ vật, rất phù hợp đạo của hắn. Phương châm chính một cái xuất kỳ bất ý, phương châm chính một cái lão lục cấp hiểm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chương 596, đối với tham sống sợ chết rất có nghiên cứu. Chương 596, đối với tham sống sợ chết rất có nghiên cứu. Cái này nhìn như vật bình thường, thế nhưng là rời đi Giang Hàn khống chế thời điểm, lại là sẽ hóa thành đáng sợ sát phạt chi binh. Như vậy chi kỳ lạ tương phản đặc tính, đang sử dụng thỏa đáng thời điểm, tuyệt đối sẽ sinh ra để cho người ta hiệu quả không tưởng tượng được. Cái này không khỏi để Giang Hàn lòng hiếu kỳ phóng đại. Nếu là biết ảo diệu bên trong, đây chẳng phải là có thể trông bầu vẽ đáo. Đến lúc đó, hắn có thể phục khắc, để cho mình tiên binh lần nữa bày biện ra hiệu quả như vậy. Như vậy đến nay, trên tay hắn liền toàn bộ đều là lão lục tiên binh ngay cả. Địch nhân này không được nổ a. Giang Hàn đang nghiên cứu, chăm chú quan sát. Nhưng mà cuối cùng không thể không lắc đầu thở dài, nhìn đã lâu như vậy, nhưng vẫn là không được nó pháp. Căn bản cũng không biết trong đó cụ thể ảo diệu. Khẳng định không phải là bởi vì tử kim hồ lô nguyên nhân, hơn phân nửa là trong hồ lô. Giang Hàn vuốt ve tử kim hồ lô, chỉ cảm thấy toàn thân ôn nhuận, chạm vào hồ lô mặt ngoài, giữa ngón tay chuyển đến điểm điểm nặng nề, nhưng cũng không lớn. Tại hồ lô đỉnh chót có cái mục tắc, mục tắc thượng biên khắc lấy phù văn, tản mát ra trận trận không thể dung chuyển chi ý, muốn cưỡng ép mở ra, chỉ sợ là tiên vương cấp bậc cao thủ tới đều không dùng. Giang Hàn đương nhiên sẽ không biết tự lượng sức mình mở ra, hắn không muốn cái nắp còn không có mở ra, mình ngược lại là hao tổn ở bên trong. Cái này cái nắp trận pháp tuyệt đối không đơn giản. Thưởng thức một lúc sau, Giang Hàn biết được định vị của mình. Thuần túy là coi hắn là làm là vật dẫn. Bởi vì cái này tử kim hồ lô chỉ có trong tay hắn thời điểm, mới sẽ không quá phản vệ. Cho nên, hắn chính là trời sinh, thích hợp dùng để vận tải vật dẫn. Ngươi liền không sợ ta mang theo cái này tử kim hồ lô chạy. Giang Hàn nhìn xem Đạm Đài Minh Nguyệt, cười trêu ghẹo nói. Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu, nàng da thịt tuyết trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, cổ thon dài trắng nõn, không có một chút điểm tì vết. Chỉ là lộ ra cái kia sáng bóng cổ, liền ngay cả không khí đều lan tràn hương diễm hương vị. Vật này, ngươi đoạt không đi. Giang Hàn không nói gì, hắn tự nhiên biết vật này hắn đoạt không đi. Không phải vậy trọng yếu như vậy đồ vật, không có khả năng rơi vào trong tay của hắn. Hộ tống vật này chắc hẳn trên đường đi sẽ không đơn giản như vậy đi. Giang Hàn nói ra chính mình lo nghĩ. Kỳ thật, hắn còn tại xoắn suýt trong đó lợi và hại vấn đề. Nếu là quá nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự liền rời khỏi. Tại mệnh cùng tài nguyên ở trong, hắn lựa chọn mệnh. Nếu là vượt qua bản thân thực lực quá nhiều, phần thưởng này không cần cũng được. Mệnh trọng yếu nhất. Nếu có mệnh, thì hết thảy tại. Nếu là mất mạng, hết thảy đều là thành công. Ngươi đoán đúng. Trong đó nguy hiểm trùng điệp, có lẽ có viễn siêu ngươi ta tu vi người đến tuyệt hồ, mà lại có thể khẳng định bây giờ đối phương đoán chừng đã có hành động. Nghe vậy, Giang Hàn trong lòng run lên, hắn ôm quyền, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc bất động, bất vi sở động. Phản phất chắc chắn hắn sẽ không chạy. Người sẽ không chạy. Giang Hàn chăm chú mở miệng, không, ta sẽ chạy. Đạm Đài Minh Nguyệt không có thuyết phục, chỉ là trắng loáng như là xanh thảm giống như tay ngọc hướng về phía trước một chút. Ông một tiếng, thanh kia tử kim hổ lô liền hoành mình một chút. Sau đó, một sợi gần như trong suốt khí tức phiêu đãng mà ra, rơi vào Giang Hàn trong tay. Cái này, tại cái này một sợi khí tức rơi vào trong tay mình thời điểm, Giang Hàn cái kia vẻ mặt bình thản rốt cục động dung một chút, thậm chí thân thể đều có chút không che giấu được run rẩy. Mà đây đã là cực kỳ gắng sức kiềm chế kết quả. Giang Hàn thật sự là không cách nào bảo trì thong dong, bởi vì hắn tại cái này một sợi khí tức phía trên, cảm ứng được một tia nhị sư minh khổng lực khí tức. Khí tức này cùng ngươi đồng nguyên, phải cùng ngươi đến từ tại một chỗ. Đạm Đài Minh Nguyệt bình thản mở miệng nói ra, khí tức này đến từ hồ lô này nội bộ phong ấn một đạo pháp tắc. Pháp tắc này lôi cuốn tia này khí tức. Nếu ngươi có thể phối hợp ta, đem pháp tắc này mang đến Thiên Khải Thánh Địa, có lẽ ta có thể mời ta ra lão tổ, vì ngươi rút ra một đạo khí tức này nên quả, để cho ngươi biết cố nhân kia hạ lạc. Những lời này xuống tới, Giang Hàn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Có quan hệ với cố nhân mọi chuyện, hắn cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo, bởi vì cố nhân trong lòng hắn địa vị rất cao. Hô, Giang Hàn hít sâu một hơi, ôn quyền nói ra, còn xin các hạ mau chóng đi đường. Hắn giờ phút này lo lắng như lửa đốt, hắn không thể lập tức tìm được nhị sư minh. Đại Hắc Cẩu cũng đã không việc gì, mà đại sư minh còn có nhị sư minh mới là hắn lo lắng nhất. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc cổ quái, mau chóng đi đường. Sắc mặt này trở nên thật đúng là có khá nhanh. Lần này đi Thiên Khải Thánh Địa đại khái vẫn còn rất xa. Tiệt hồ người thực lực cường đại cỡ nào? Đại khái tại tu vi gì bọn hắn phải chăng đã là cấn chúng ta khí tức? Đối mặt Giang Hàn liên tiếp vấn đề, Đạm Đài Minh Nguyệt trong mắt hiếu kỳ càng phát ra độ dày đặc. Người này đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Chạy trốn kinh lịch thế mà như vậy phong phú. Đạm Đài Minh Nguyệt từng cái làm trả lời, nói thẳng nàng có khả năng đã bị để mắt tới. Khả năng người chặn giết đã tới, thậm chí đã không xa. Nghe vậy, Giang Hàn nhíu mày lại. Xem ra trước mắt vị trí tình huống, so với hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn bên trên một chút. Giang Hàn nhìn chằm chằm Đạm Đài Minh Nguyệt toàn thân cao thấp đều nhìn một lần. Mà lại tiên hồn phóng thích mà ra, từng khúc lướt qua. Cái này khiến Đạm Đài Minh Nguyệt hồn trên thân rơi ra một thân nổi da gà. Gương mặt của nàng ửng đỏ, không biết Giang Hàn đang làm những thứ gì. Ngay tại Đạm Đài Minh Nguyệt chuẩn bị tức giận thời điểm, Giang Hàn trầm giọng mở miệng, "Đừng động." Nói xong, bàn tay tại Đạm Đài Minh Nguyệt trên thân lướt qua, chạm đến vòng eo thời điểm, trong nháy mắt để Đạm Đài Minh Nguyệt vòng eo căng cứng, thân thể cứng ngắc. Chỉ là Đạm Đài Minh Nguyệt còn tại chịu đựng, không hề tức giận. Lúc này, Giang Hàn bàn tay hư cầm một chút, chỉ gặp một sợi cực kỳ mơ hồ khí tức bị nhốt đi ra. Giờ khắc này, Đạm Đài Minh Nguyệt trên mặt biểu lộ từ tức giận bừng bừng, chuyển hóa làm kinh ngạc. Này mơ hồ khí tức có thể tùy thời lộ ra nàng vị trí, đến tột cùng là ai gieo xuống, mà lại lừa gạt được nàng. Nếu không phải Giang Hàn giờ phút này gọi ra đến, nàng có lẽ vẫn chưa hay biết gì đâu. Đạm Đài Minh Nguyệt đối với Giang Hàn quá khứ, càng phát ra chi kỳ quái. Người này đối với chạy trốn, tuyệt đối là có một bộ. Đối với tham sống sợ chết rất có nghiên cứu. Không phải vậy không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đã nhận ra trên người nàng không thích hợp. Người nói, Giang Hàn nhìn xem cái này một sợi khí tức, có chút giật mình. Khí tức này là thông qua từ nơi sâu xa gieo xuống, đương nhiên, cũng không có như vậy mơ hồ, hay là cần môi giới. Có thể cung cấp loại này môi giới, chắc là quen thuộc Đạm Đài Minh Nguyệt. Chắc là Đạm Đài Minh Nguyệt đã bị nó tộc nhân bán rẻ. Không thể không nói, thủ đoạn như thế, đúng là có chút nghịch tiên. Thật không hổ là huyền thiên tiên giới à, thủ đoạn đều nhiều đến để cho người ta cảm thấy hoa mắt hoàn cảnh. Nếu là không có mấy phần thực lực, xem chừng thật đúng là không nhất định có thể còn sống sót đâu. Hô! Giang Hàn phun ra một ngụm trọc khí, có chút đau đầu. Nhiệm vụ này, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn. Xem chừng Đạm Đài Minh Nguyệt đã bị nó một ít tộc nhân đi ra, cung cấp một chút môi giới, có thể bị người truy tung. Kể từ đó, trình độ nguy hiểm sâu hơn. Chương 597, thường thường không có gì lạ. Chương 597, thường thường không có gì lạ. Kỳ thật nhất làm cho Giang Hàn cảm thấy kiêng kỵ là Thiên Khải Thánh Địa bên kia ra nội ứng. Có nội ứng tiếp ứng, đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Dù sao bọn hắn muốn hộ tống đạo này từ Kim Hổ Lô tiến đến Thiên Khải Thánh Địa. Tại không rõ ràng ai là nội ứng trước đó, cùng ai bàn bạc việc này liền trở nên có chút vi diệu. Trừ phi là cực hạn đáng tin, nếu không đều sẽ gặp nguy hiểm. Mà lại, đối phương ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, hoặc nhiều hoặc ít có chút bị động. Có quan hệ với nội ứng điểm này, Giang Hàn cũng không có cùng Đạm Đài Minh Nguyệt nói thẳng, mà là đem chuyện này ẩn giấu đi. Lúc này, Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng hỏi, không biết cái này một sợi trong suốt khí tức, ngươi dự định xử lý như thế nào? Cầm lấy đi cho chó ăn. Giang Hàn nghĩ nghĩ. Đạm Đài Minh Nguyệt tiếu kiểm lóe lên một tia ngoài ý muốn sát thái, thật chỉ là cầm lấy đi cho chó ăn. Ân. Nói, Giang Hàn thân hình lóe lên, rời đi nơi đây. Các loại mười mấy cái hô hấp đằng sau, thân hình của hắn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là không biết lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một cái tương tự chó hoang giống như gia thú. Giang Hàn không nói gì, mà là đem mới từ Đạm Đài Minh Nguyệt trên thân gọi ra tới tia khí tức kia đánh vào chó hoang cái trán ở trong. Sau đó xuất thủ đem cả hai không ngừng đan xen cùng một chỗ, khiến cho cả hai khí tức trở nên dung hợp. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc cổ quái, một màn này hoặc nhiều hoặc ít để nàng có chút không thoải mái. Nguyên lai là thật cầm lấy đi cho chó ăn. Cái này một sợi khí tức từ trên người nàng mà đến. Đem cái này một sợi khí tức tế ra tới đút chó, cái này chẳng phải là tương đương với đem nàng đẩy ra cho chó ăn. Đương nhiên, điểm này không thoải mái rất nhanh liền tiêu tán. Đạm Đài Minh Nguyệt tự nhiên biết Giang Hàn dự định, đem cái này một sợi khí tức đánh vào con dã thú này trên thân, lại phóng sinh con dã thú này lời nói. Như vậy đến lúc đó, này dã thú trở về dã ngoại, tự nhiên là đi hướng không chừng, dạng này ngược lại là có thể làm nhiễu một chút địch nhân, vì bọn họ chỉ hoãn một chút thời gian. Chỉ là, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Chờ đối phương kịp phản ứng, bọn hắn đồng dạng sẽ bị cướp giết. Ngay tại Đạm Đài Minh Nguyệt còn tại suy nghĩ thời điểm, Giang Hàn một ngón tay điểm tới, đặt tại Đạm Đài Minh Nguyệt trên cái trán chân bóng. Đến mức trên cái trán chân bóng xuất hiện một điểm ửng đỏ. Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp mọc lên một tia gợn sóng. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy, nếu là có biết rõ Đạm Đài Minh Nguyệt tu sĩ ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì ai đều biết Đạm Đài Minh Nguyệt từ trước đến nay là không cho phép bất kỳ nam nhân đụng vào. Mà giờ khắc này, Đạm Đài Minh Nguyệt thế mà chưa từng phản kháng, thậm chí thân thể cũng không có quá nhiều bài xích. Ngay tại Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc cổ quái ở trong, nàng phát hiện khí tức của mình, ngay tại lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến. Cái này, Đạm Đài Minh Nguyệt chớp lấy mắt to, thần sắc cổ quái nhìn xem Giang Hàn, có chút không thể tưởng tượng nổi trước mắt nam tử này. Khí tức của nàng lại thật phát sinh cải biến, cùng trước đó rất là khác lạ. Người này đến tột cùng có được dạng gì qua lại cùng kinh lịch, mới sáng tạo ra thủ đoạn của người nọ. Người đến tột cùng đã trải qua cái gì? Đạm Đài Minh Nguyệt nhịn không được lối ra hỏi thăm. Nhân vật như vậy, tinh thông các loại đạo vòng kỹ xảo, nó nắm giữ các loại chi tiết, thật không thể không khiến người hoài nghi, có phải hay không từ tu hành đến nay, liền một đường đang chạy trốn? Chẳng lẽ liền không từng có qua một ngày sống yên ổn thời gian? Trốn được nhiều, tự nhiên là đã hiểu. Giang Hàn ăn nói bịa chuyện một chút, chỉ là Đạm Đài Minh Nguyệt thật đúng là đem Giang Hàn lời nói tưởng thật. Một kẻ bừa bãi vô danh tán tu, có thể tu đến kim tiên cảnh, đã rất là khó lường, thậm chí còn có thể vượt cảnh giới giết địch, đưa thân tiến vào trung giai thiên mệnh người hàng ngũ. Cái này há lại một thiên tài hai chữ có thể khái quát. Nó một đường đi qua đường, khẳng định vô cùng gian nan. Đạm Đài Minh Nguyệt thở dài trong lòng một tiếng. Xem ra nàng bị thánh địa vẫn là bị bảo hộ quá tốt, chưa từng trải qua dạng này kiếp nạn. Nếu là lại đi con đường của người nọ, nàng có thể hay không đạt tới Giang Hàn thành tựu. Hết thảy, thật đúng là không biết. Tối thiểu nhất, bị ngoại giới xưng là hồn tu thiên tài Đạm Đài Minh Nguyệt, không dám như vậy vọng hạ kết luận. Lúc này, Đạm Đài Minh Nguyệt tiếp tục hỏi, đây không phải ngươi lúc đầu dung mạo đi? Khụ khụ. Giang Hàn vội ho một tiếng, không trả lời thẳng. Hành tẩu giang hồ, kiêng kỵ nhất lai lịch của mình bị người ta phát hiện. Đúng rồi, tại Hạ Giang Trường Sinh. Đạm Đài Minh Nguyệt. Tốt, hiện tại chúng ta nên khởi hành. Giang Hàn cong lên tử kim hồ lô, trong mắt của hắn mang theo một tia giảo hoạt. Thiên Khải Thánh Địa. Thánh Địa này, hắn nhất định phải hung hăng trên hố một bút. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, có lẽ nặc cho hắn đột phá tới Đại La Huyền Tiên tài nguyên. Như vậy chi tài nguyên, nếu là thiên tài bình thường, đúng là thương tới không được Thiên Khải Thánh Địa gân cốt. Có thể Giang Hàn không giống với, thể chất của hắn chính là một cái vô địch động. Đúng là nên khởi hành. Đạm Đài Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói xong, tay ngọc nhỏ dài hướng về phía trước một chút. Rất nhanh, một tấm da thú liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Con thú này ra tản mát ra cực kỳ nồng đậm hư không gợn sóng, bẻ cong lấy hư không. Nhưng phàm là bị con thú này ra che khuất không gian, đều là như là sóng gợn lăn tăn mặt sông một dạng. Đây là hư không tiên thú da thú. Bởi vì con thú này quanh năm ẩn nút ở trong hư không, cả người túi da đã sớm cùng hư không dung hợp làm một thể. Cho nên, mượn nhờ như thế hung thú da thú, có thể thực hiện ở trong hư không xuyên thẳng qua, mà lại tương đương chi dùng ít sức thuận tiện. Chậc chậc, Thiên Khải Thánh Địa quả nhiên là tốt nội tình a. Giang Hàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn mặc dù không có gặp qua như thế hung thú, nhưng cũng biết như thế hung thú túi da không đơn giản, khẳng định phi thường chân quý. Đạm Đài Minh Nguyệt không nói gì, thân hình hướng về phía trước, nhấc lên một trận làn gió thơm. Nàng đứng ra thú phía trên, cả người bao phủ lên một tầng mơ hồ tinh quang. Sau đó lại có loại dung hợp ở trong hư không xu thế. Giang Hàn ánh mắt lấp liệt. Hắn trầm mặc ở giữa, thân thể hướng về phía trước dậm chân, lập tức liền đi lên ra thú. Ra thú không gian cũng không lớn. Hai người cùng một chỗ đứng ở phía trên, ngược lại là lộ ra không gian có chút rồn rập. Giang Hàn trong lỗ mũi, còn có thể nghe đến Đạm Đài Minh Nguyệt tiểu khu phát ra mùi thơm. Khoảng cách gần nhìn xem Đạm Đài Minh Nguyệt, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương cái kia nổi bật linh lung dáng người. Bất quá, Giang Hàn trong lòng cũng không một chút gợn sóng. Trong lòng của hắn, Đạm Đài Minh Nguyệt càng nhiều chỉ là một loại tu hành tài nguyên. Tuy đẹp nữ tử có tác dụng gì? Kết quả là, còn không phải hồng phấn cô lâu. Chỉ có đắc đạo mới là con đường trường sinh. Giang Hàn thần sắc bình thản, ánh mắt rất là thanh tịnh, một chút xíu tà niệm đều không có. Cái này khiến Đạm Đài Minh Nguyệt có chút thất vọng. Bị lực của mình tựa hồ giảm xuống. Không biết trò đùa quái đản vẫn có chút tức giận chi tâm, Đạm Đài Minh Nguyệt thái độ khác thường, lại chủ động tới gần Giang Hàn một chút. Làn gió thơm xông vào mũi, văn chi để cho người ta tinh thần cũng không khỏi đến nỗi chấn động. Thế nhưng là Giang Hàn hay là bất vi sở động? Đạm Đài đạo hữu có việc? Giang Hàn bình thản hỏi. Không có việc gì. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc cổ quái, nam tử này có chút không hiểu phong tình. Toàn cơ bắp, quá chất phác. Vừa định dịch chuyển khỏi thân thể, Giang Hàn lại tại giờ phút này mở miệng, khó được chủ động. Đạm Đài Minh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia ngoài ý muốn. Thiên Khải Thánh Địa mang theo thánh địa tên, hẳn là có nghịch thiên pháp thuật đi. Giang Hàn cười hắc hắc, vuốt nhẹ một chút bàn tay, nói ra, không biết có thể chuyển thụ một hai. Hắn phát hiện tiên thuật của mình đến Huyền Thiên Tiên giới không quá đã đủ dùng. Ở hạ giới cho dù là kinh diễm đến đâu, tại trong tiên giới cũng là thường thường không có gì lạ. Chương 598, lực chi pháp tắc. Chương 598, lực chi pháp tắc. Giang Hàn tận dụng mọi thứ, trực tiếp nhờ vào đó yêu cầu tuyệt thế tiên thuật. Dù sao hắn được chứng kiến Đạm Đài Minh Nguyệt thủ đoạn, đúng là rất mạnh. Có thể một sợi tiên hồn hóa 3000, huyễn hóa ngàn vạn ngưng tụ làm chính mình giết chóc thủ đoạn. Mặc dù đến cuối cùng là Đạm Đài Minh Nguyệt chính mình nhận thua, nhưng thật chém giết đứng lên, có lẽ sẽ có biến cố, hắn sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, ta sở dĩ tu hành các ngươi tuyệt thế tiên thuật, cũng không phải bởi vì trông mà thèm, mà là bởi vì dưới mắt nhiệm vụ thật sự là quá nặng đi, có thù địch cấp giết, không có một hai môn đáng sợ mà mạnh mẽ tiên thuật bản thân, tâm ta có bất an, luôn luôn cảm thấy lo sợ. Sau khi nói đến đây, Giang Hàn vỗ vỗ trong ngực Tử Kim Gia Hồ Lô một chút, cười cười, nói ra, ai, vốn không nguyện như vậy chi tân cổ. Làm sao đáp ứng chuyện của ngươi, thì nhất định phải làm được, vật này ta nhất định an toàn hộ tống đến Thiên Khải Thánh Địa. Giang Hàn một bộ quang minh lẫm liệt, cam nguyện một thân dốc thịt kiên quyết. Nguy hiểm như vậy đường đi, không yêu cầu một chút chỗ tốt, cũng không phải là hắn Giang Hàn. Da mặt của hắn rất dày, dù sao hỏi một chút cũng sẽ không cụt tay cụt chân. Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp bất đắc dĩ, người này trung thực không nói nhiều. Ân, đối với người già, lời nói thật không nhiều. Nghĩ nghĩ, nàng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ngươi chỉ là một cái vật dẫn, chỉ cần sung làm tốt vật dẫn tác dụng, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Bị cự tuyệt đằng sau, Giang Hàn trên mặt không có vẻ ngoài, mà là ngồi xếp bằng, chăm chú tưởng tận xem xét trong tay Tử Kim Gia Hồ Lô. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Đạm Đài Minh Nguyệt không nói gì, mà là thao túng hư không tiên gia thú độn tiến giữa hư không. Trong khoảnh khắc, bọn hắn hóa thành lưu quang. Quỷ dị chính là, Giang Hàn còn có Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể, một mực ở vào trong suốt cùng hơi mở ở giữa, tại giữa hai bên chuyển hóa. Khi thì trong suốt, khi thì hơi mở, phản phất muốn theo gió phiêu tán, như vậy tại tiên giới bốc hơi. Hư không này tiên thú gia thú, cũng không phải là trở bọn hắn ẩn cư hư không đơn giản như vậy, mà là tính cả bọn hắn cùng một chỗ hóa thành hư không một bộ phận. Kể từ đó, tốc độ có phần nhanh. So sánh với những cái kia cỡ lớn truyền thống trận, cũng là không thua bao nhiêu. Các loại ổn định hết thể đằng sau, Đạm Đài Minh Nguyệt lúc này mới tò mò nhìn Giang Hàn. Người này sẽ không phải là muốn lĩnh hội cái này tử hồ lô nội bộ đồ vật đi. Không nói trước bên trong tồn tại một đạo lực chi pháp tắc, lại nói, đây chính là pháp tắc a, mà lại là có quan hệ với lực một trong đồ, phương châm chính công phạt, huyền áo khắc sâu, cũng không phải tốt như vậy lĩnh hội. Dù sao nàng lĩnh hội không ra, mà lại, nàng có tự tin, tiên vương cấp bậc tu sĩ tới, cũng là xem không hiểu. Bởi vì, chỉ vì pháp tắc hai chữ, bản thân cái này chính là siêu việt tiên vương cấp bậc có thể biết giải đồ vật, xem chừng chỉ có đến tiên chủ cảnh mới hơi có thể hiểu thấu đáo một tia đi. Nói lên pháp tắc này lai lịch, cũng là cổ quái kỳ lạ. Ngày đó, đột nhiên hư không phá toái, có tuyệt thế gầm thét thanh âm vang lên, làm vỡ nát hư vô, để không gian giống như mạng nhện nổ tung. Từ trong hư vô kia lộ ra một tia khí tức, liền có thể để liên miên một mảnh tiên sơn dãy núi như vậy chấn vỡ cùng tan rã. Trong mơ hồ, giống như nhìn thấy một cái vóc người khỏe mạnh, chất phác ở giữa mang theo một tia nho nhã nam tử đầy người máu tươi xuất hiện, sau đó lại biến mất tại giữa hư không. Ngay sau đó, một đạo pháp tắc bọc lấy một sợi khí tức không tên từ trong hư vô bắn ra. Đạo pháp tắc này xuất hiện, trước tiên liền đưa tới rất nhiều tiên vương chú ý, ngày đó, giết đến tiên hôn địa ám. Vì điểm hộ nàng rời đi, vị yêu tiên vương trưởng lão lưu lại cùng địch nhân liều chết chém giết. Hiện tại còn sống chết không rõ đâu. Mà nàng một đường trốn thoát, sau đó trốn ở đấu hồn trong thành, lúc này mới tạm thời thoát khỏi địch thủ. Ngày đó, thông qua vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua, Đạm Đài Minh Nguyệt tất nhiên là biết, cái này một cái pháp tắc dị thường khó khăn lấy lĩnh hội. Đạm Đài Minh Nguyệt tự hành đi nhắm mắt dưỡng thần tu hành. Mà Giang Hàn thì là hoàn toàn đắm chìm tại tu hành thế giới ở trong, hắn tiên hồn phát ra, cùng Tử Kim Gia Hồ Lô cộng minh, lấy nục thân làm môi giới, lấy gần như tại thuần túy kim tiên chi lực cộng minh. Rất nhanh, Giang Hàn liền cảm ứng được chính mình phảng phất trên giới quanh người đều đặt mình vào tại một cỗ cường đại khí chàng ở trong. Hừ hừ. Trước tiên, hắn liền rên khẽ một tiếng, bị cái này một mạch nơi chốn thương, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Giang Hàn thần sắc kinh ngạc, cùng Tử Kim Gia trong hồ lô, đến tột cùng là cái gì a? Làm sao lại như vậy đáng sợ đâu? Vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức mà thôi, liền để hắn bị chấn thương. Cần biết một sự kiện, trong cơ thể hắn khí tức thịnh vượng tựa như biển, thường ngực như dương. Nhìn thấy Giang Hàn bị chấn thương, Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu. Người này tuy có thiên phú, nhưng cũng chỉ là kim tiên cảnh mà thôi. Nho nhỏ một cái kim tiên, Newton đi phỏng đoán cùng lĩnh hội chỉ có tiên chủ cấp bậc tồn tại mới tham ngộ nộ phát tắc. Đây không phải phí sức không có kết quả tốt là cái gì? Tu vi một đường, từng bước gian nan, nhất cảnh một thế giới. Thậm chí đến cuối cùng cảnh giới tu vi, coi như không phải nhất cảnh một thế giới, mà là một tầng một thế giới. Kim tiên, Đại La Huyền Tiên, Thiên Vương, Tiên Chủ, Tiên Tông, Tiên Tổ. Mỗi một cảnh giới đều là một tòa không thể vượt qua núi lớn. Kim tiên tu sĩ thật sự chính là rất khó đi tìm hiểu tiên chủ trong mắt thế giới. Giang Hàn một thanh lau khô miệng máu tươi. Trong hồ lô này phong ấn lực chi phát tắc, thế đại lực trầm, bành trướng vô biên, bá đạo đến cùng cái truy giống như, nện một phát mà đến, để cho người ta sợ hãi. Giang Hàn hưu ý vô ý ở giữa nói ra nội tâm ở trong một loại cảm thụ. Nói xong, liền nhắm mắt. Chỉ là tiếp theo mặt khiếp sợ Đạm Đài Minh Nguyệt. Nàng trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thật đúng là rất ít gặp qua có như thế khủng bố nộ tính tu sĩ. Chỉ là từ một chút xíu trong dấu vết, liền có thể nhìn trộm ra nhiều như vậy huyền diệu. Điểm này, quá khủng bố. Đạm Đài Minh Nguyệt có điểm lạ sinh mà nhìn xem Giang Hàn, nói không chính xác người này thật đúng là có khả năng nộ ra một vài thứ đến. Lúc này, Giang Hàn lại lần nữa đắm chìm tại chính mình lĩnh hội thế giới ở trong. Mà lại, thành công cùng Tử Kim Hồ Lô bên trong đạo pháp kia thì sinh ra liên hệ. Cùng lần thứ nhất một dạng, hắn phảng phất cảm thấy mình giống như đắm chìm tại liên miên không dứt lực chi nơi trốn ở trong. Trên dưới quanh người tại cái kia một cỗ to lớn vô cùng lực chi khí giữa sân vần quanh. Liền đi theo báo tố trên mặt biển một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp. Giang Hàn tiếp tục thăm dò, thử nghiệm tiếp dẫn cái này một sợi mờ mịt khí tức nhập trong cơ thể của mình. Thử mấy lần đều thất bại. Bất quá tại lần thứ 100 thời điểm, Giang Hàn ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế mà thành công tiếp đón được một tia khí tức. Đây coi như là hắn trộm cắp thành công. Đương nhiên, chỉ là một sợi pháp tắc khí tức mà thôi, cũng không phải là trộm cắp pháp tắc lực lượng bản thân. Bởi vì có tử kim gia hồ lô tại bà bọc, có thể tiếp dẫn ra một sợi khí tức, đã đầy đủ nghịch thiên. Thú hổ, mặc dù chỉ là một sợi khí tức, nhưng cuối cùng nhiễm phải pháp tắc lực lượng. Cho nên, vẫn là có thể xuyên thấu qua cái này một sợi khí tức, nhìn trộm đến phía sau pháp tắc huyền diệu. Chương 599, cực cảnh kim tiên. Chương 599, cực cảnh kim tiên. Giang Hàn thể nội máu tươi bù bù, giống như đại giang đại hà một dạng bành trướng sục sôi. Tiếng rít đinh tai nhức óc, liên miên ở giữa thao thao bất tuyệt. Nồng đậm hạo dương sắc xuyên thấu qua Giang Hàn da thịt nở rộ mà ra, lóa mắt mà thôi thế. Giờ phút này, rất là cổ quái, Giang Hàn lực lượng trong cơ thể căn bản cũng không thụ khống chế, bị dẫn dắt mà ra. Thanh âm ầm ầm bất tuyệt như lũ, bành trướng kích tiên. Đây là kim tiên cảnh tu vi, có thể bày tỏ hiện ra uy năng, thực lực, còn có rất nhiều đủ loại, cũng đã không phải kim tiên cảnh có khả năng biểu hiện được. T. Giang Hàn quần áo trên người tại cỗ này không nhận khống lực lượng trước mặt từng khúc đánh rách tạc ơi. Trong khoảnh khắc, liền lộ ra cường tráng, giống như rồng có sừng giống như bắp thịt rắn chắc. Nay thể phách, giống như tự nhiên, tràn ngập lực lượng cuồng bạo cảm giác. Trước tiên, ngay tại gia thú phía trên nhắm mắt dưỡng thần đạm đài minh nguyện, thần sắc lộ ra kinh ngạc. Nàng kinh ngạc nhìn xem Giang Hàn trần trụi thân thể. Giờ phút này, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại chưa từng dịch chuyển khỏi con mắt. Chú ý tới Giang Hàn trên thân đúng là trải rộng tràn ra siêu việt thuần kim phía trên mênh mông sắc. Đây là cái gì tiêu chí cũng không cần nhiều lời. Sợ không phải người này tại kim tiên cảnh đi tới cực hạn. Kim tiên cảnh cực kỳ cảnh, chính là thân nhược hạo hãn, thường hực bắt phương, du luyện đại đạo. Cái này cùng trong truyền thuyết một màn đồng dạng a. Cho tới nay, Đạm Đài Minh Nguyệt đều coi là cái này vẹn vẹn chỉ là một cái tin đồn mà thôi. Người này là một cái cực cảnh kim tiên, một cái tu đến cực cảnh tán tu. Đây quả thực là có chút dọa người. Không chỉ có cực cảnh, hơn nữa còn đưa thân là trung giai thiên mệnh người, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch. Người có thiên mệnh tại trong tiên giới số lượng cũng thuộc thế là không nhiều loại kia. Tùy tiện một cái có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới giết địch thiên mệnh người, cái nào không phải dùng tài nguyên trồng chất lên. Mà tán tu, trời sinh liền cùng tu tiên tài nguyên đi ngược lại. Cả hai là bại xích. Thân là tán tu, căn bản cũng không có quá nhiều tài nguyên đi để tự thân tu hành. Cho nên, Đạm Đài Minh Nguyệt rất là hiếu kỳ, một đôi mắt đẹp chớp chớp. Người này sẽ không phải thật có thể tìm hiểu ra lực chi pháp tắc đi. Đương nhiên, Đạm Đài Minh Nguyệt giống như đã nhận ra cái gì, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không còn dám nhìn. Đối với Đạm Đài Minh Nguyệt chấn kinh, Giang Hàn hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này Giang Hàn hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Trong con mắt của hắn chỉ có cái kia lực chi pháp tắc. Cái gọi là lực chi pháp tắc, chỉ chính là đối với lực một loại vô thượng vận dụng, là một loại đối với lực gần như là đạo thi triển. Nếu là nắm giữ như thế pháp tắc, như vậy thì có thể vượt xa bình thường quy bộ phát ra viễn siêu tại tự thân lực lượng. Hiện tại Giang Hàn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch. Nếu là lại nắm giữ cái gọi là lực chi pháp tắc, còn có thể tiến một bước nghiền ép tự thân tiềm lực, vượt qua càng nhiều cảnh giới giết người. Trong tay có sức mạnh, nắm đấm của mình có thể dựa vào được, không cần mượn nhờ người khác chi lực. Đây mới thực sự là thiên mệnh. Tối thiểu nhất, đây là Giang Hàn cho là thiên mệnh. Hô, Giang Hàn hít sâu một hơi, cẩn thận cùng cái này một sợi khí tức của mình, phỏng đoán ẩn chứa trong đó chân ý tại phỏng đoán ở trong. Hắn dần dần trầm luân tại cái này huyền ảo vô tận bí mật ở trong, liên phảng phất đặt mình vào tại biển cả ở trong, lực như đại dương mênh mông sao. Giang Hàn trầm âm, hắn đang suy tư, tưởng tượng chính mình là biển cả chi nguyên. Hắn thân thể không hề động, bất quá hắn đã lợi dụng chính mình tiên hồn thôi diễn rất nhiều lần, lần lượt thôi diễn, lần lượt phù hợp loại cảm giác này. Trong lúc hoảng hốt, hắn giống như hóa thành biển cả, có được sức mạnh vô cùng vô tận. Một bên khác, vừa rồi bị Giang Hàn bắt chó hoang hình dạng hung thú, ngay tại vùng 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 kêu to, nó ngay tại trong núi rừng đi dạo, tu vi của nó không kém, đạt đến chân tiên cảnh. Tại mảnh rừng núi này bên trong, cũng thuộc thế là bá chủ một phương, ngày thường liền đứa thích thức hiếp mặt khác yêu thú. Nhìn thấy một ít lông tóc xinh đẹp nữ yêu thú đương nhiên sẽ không buông tha, đều là muốn thảm tao độc thủ của nó. Ngày đó, nó ngay tại hưởng thụ lấy ăn uống, ai ngờ một đạo thật thà thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lập tức liền bắt giữ nó, mà lại cổ quái kỳ lạ, đem một sợi khí tức ấn vào mi tâm của nó ở trong. Thiên sát, tương tự chó hoang yêu thú tức giận đến chửi ầm lên. Ngày đó, nó không dám miệng nói tiếng người, sợ bị chém. Nhưng bây giờ, người kia rời đi, nó có thể không chút kiêng kỵ. Chờ nó về sau tu vi có thành tựu, nhất định phải đem một cái kia tu sĩ bắt lại, thu phục làm nhân sủng. Nghĩ đến đây, tương tự chó hoang yêu thú liền nhếch miệng cười to, trong miệng nước bọt rất nhiều, thấy vô cùng dữ tợn. Hôm nay bắt 100 cọng lông phát thoải mái nữ yêu thú hào hào đùa bỡn một chút. Tương tự chó hoang yêu thú nổi điên, vừa vận thể nội tà hỏa không chỗ phát tiết, coi như là phóng túng một cái đi. Đúng vào lúc này, giáng giáp thanh âm vang lên. Cái kia tương tự chó hoang yêu thú lập tức chi lăng, nó kinh ngạc nhìn xem hư vô chi địa, con ngươi kịch liệt co bảo, giật mình không gì sánh được. Động tĩnh này, để nó liên tưởng đến trước đó, mình bị cái kia ngu ngơ tu sĩ cầm đi chẳng cảnh. Đơn giản không nên quá giống. Liên tưởng đến nơi này thời điểm, tương tự chó hoang yêu thú lập tức hướng về sau rút lui mấy bước, còn cũng không lui lại quá nhiều. Một cỗ tiên vương hậu kỳ tu vi ba động chống rỗng bộc phát mà ra, ngay sau đó, hư không vỡ ra, một cái cổ lão bàn tay từ trong đó phát ra, tương tự chó hoang yêu thú lập tức sù lông. Toái hư không, nó có thể nhìn thấy phá toái hư không đằng sau, có một khẩu màu máu cổ kính tại chống ra hư vô. Phá toái hư không có cổ kính một bộ phận uy năng, nhưng không thể phủ nhận, cái này dàn mua bàn tay chủ nhân đồng dạng không kém. Oanh, hô hô tiếng gió tại tương tự chó hoang yêu thú trên thân quyền rơi, quần quần uy áp nổ tung. Cái kia bàn tay dàn mua bổ xuống xuống, có thể cuối cùng đứng tại tương tự chó hoang trước người vài chục trượng khoảng cách. Nhưng như vậy áp lực, cũng là để tương tự chó hoang yêu thú có chút gánh không được. Nó khỏe miệng tràn ra máu tươi đến, thân thể có vết rách. Thời khắc này nó, có thể nói là không có chút nào dám gọi gọi. Trong lòng chỉ có vô cùng vô tận sợ hãi. Thân thể run lẩy bẩy, sửng sốt một câu cũng không dám nói ra, thở mạnh cũng không dám hơi thở. Kỳ quái, khí tức lạ cấn như thế nào tại một đầu chó hoang trên thân? Thanh âm giản mua mang theo kỳ quái. Xem ra đã bị cô nàng kia phát giác dị thường, có chút ý tứ, bất quá chỉ là đại la huyền tiên, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Sau đó cái kia bàn tay giản mua rút về hư không, chỉ thấy được phá toái hư không nhanh chóng khép lại. Hết thảy phảng phất chưa từng phát sinh qua một dạng. Tương tự chó hoang yêu thú từng ngụm thở hổn hển, nó chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là giờ phút này, không để ý tới nhiều lắm. Dữ tợn trên mặt thú mang theo sống sót sau tai nạn rung động. Thật cường đại tu vi, khí tức là tiên vương hậu kỳ, có thể phối hợp thanh kia vết sắc cổ kính, chân thực chiến lực càng cũng chưa biết. Nhìn cấp độ kia tu sĩ ngữ khí, tựa hồ là tế cho nó một sợi khí tức bọn người, làm sự tình gì, đắc tội cấp độ kia tu sĩ. Hắc, đắc tội như thế khủng bố cấp bậc tu sĩ, nơi nào còn có đường sống có thể nói đâu. Tương tự chó hoang yêu thú tùy tiện cười to một chút. Chết cũng tốt, dạng này cũng không cần lão tử tự mình xuất thủ. Nhưng rất nhanh, nó trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Sau một khắc, phịch một tiếng, thân thể nó nổ tung. Ở tại thân thể nổ tung vị trí, một sợi hôi bại khí tức dần dần hiện lộ mà ra, sau đó tiêu tán. Chương 600, cuối cùng phải chết ở chỗ này, chương 600, cuối cùng phải chết ở chỗ này. Một bên khác, hư không tiên thú ra thú tại trong hư vô xuyên thẳng qua. Hư vô cũng không phải là hoàn toàn tối, mà là tản mát ra điểm điểm óng ánh phù quang, liền cùng tỏa ra ánh trăng hắc ám mặt sông, gợn nước trong khi phun trào, nghiền nát phản chiếu ở phía trên ánh trăng mở dạng. Mà hư không tiên thú ra thú thì giống như là tới lui ở trên một chiếc thuyền con. Một chiếc thuyền con từ ánh trăng đến. Một màn này, giống như là trong bức họa đi ra. Thế nhưng là trên thực tế, điểm này đều không tiên, khắp nơi tràn ngập quỷ quyệt cùng thần bí. Giang Hàn còn có Đạm Đài Minh Nguyệt quanh chân ngồi tại hư không tiên thú ra thú phía trên. Thân thể của bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào trong suốt cùng hơi mở trạng thái, cùng hư không dung hợp lại cùng nhau. Trong khoảng thời gian này đến nay, hai người một mực tại đi đường, không dám có từng tia lười biếng. Trong lúc đó, Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc một mực rất nghiêm trọng. Không biết vì sao, nàng từ đầu đến cuối có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động cùng bất an. Đó là một loại cường địch đột kích sợ hãi. Phảng phất bị người giữ lại cổ họng, thân thể phủ thêm gông xiềng, cái nào cũng không được tự nhiên. Một chút thiên tài, trời sinh năng lực cảm ứng rất mạnh, có thể trong cõi u minh cảm ứng được một chút sẽ phải phát sinh sự tình. Cái này có thể là thân thể dự cảnh, nguy hiểm muốn tới, mà lại đã tới gần. Đặc biệt là bọn hắn thường cách một đoạn thời gian, liền muốn rời khỏi hư không, ở trên lục địa tu trình. Dù sao thời gian dài xuyên thẳng qua ở trong hư không gia thú rất dễ dàng sức chịu đựng quá cao, dẫn đến nhảy vọt hư không năng lực hạ xuống, thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn mất đi hiệu lực, đình trệ ở trong hư không. Mà tại một đoạn này thời gian thường thường là nguy hiểm nhất. Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể căng cứng, thần kinh khẩn trương cao độ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tứ phương, tùy thời chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho tiếng lòng của nàng phát động. Về phần Giang Hàn thì phải lộ ra bình thản không ít, con tử kim ra hồ lô, khoanh chân ngồi tại hư không tiên thú gia thú phía trên, thần sắc bình thản, không dậy nổi một tia gợn sóng. Nếu là cẩn thận một chút quan sát, sẽ phát hiện Giang Hàn thân thể bốn bề có nhàn nhạt gợn nước tại nhiễu loạn, cả người có một loại biển cả giống như sâu không lường được chi ý. Thời khắc này Giang Hàn hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình đối với lực chi pháp tắc cảm ngộ ở trong. Những ngày qua xuống tới, Giang Hàn mơ hồ thể ngộ đến lực như đại dương mênh mông chân lý, lực như công dương, bành trướng tựa như biển. Giang Hàn đem cái này trạng thái gọi là cốt bằng, lực chi cốt bằng, phù diêu biển cả, tùy tiện dưới một kích, giống như biển cả đang xuất thủ, bành trướng ép thế, lực công kích tăng gọn. Đương nhiên, Giang Hàn cũng biết chính mình cảm ngộ là phi thường thô ráp, mà lại chỗ tìm hiểu ra tới, khẳng định còn không phải lực chi pháp tắc toàn bộ áo nghĩa. Nhưng có một chút không thể không nói, cái này đã giống như một viên hạt giống, tại Giang Hàn trong lòng mọc dễ nảy mầm. Chờ đợi một ngày nào đó, tại một điểm nào đó thôi hóa phía dưới, viên này hạt giống liền sẽ tỏa ra vô hạn sinh cơ, khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành đại thụ. Dù sao hắn chỉ là giam cầm một tia lực chi pháp tắc khí tức mà thôi, tự nhiên là không cách nào nhìn thấy lực chi pháp tắc toàn cảnh. Trên thực tế, có thể thông qua một góc của băng sơn miêu tả ra bộ phận chân ý, cái này đúng là kinh khủng. Một ngày này, Giang Hàn từ ngồi xếp bằng trong trạng thái vừa tỉnh lại, hắn nhìn trước mắt hư không loạn lưu, trầm giọng mở miệng, "Tới." Đạm Đài Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Giang Hàn. Gia hỏa này một mực cùng một người không có chuyện gì một dạng tu hành, làm sao hiện tại thức tỉnh? Mà lại một khi thức tỉnh, liền thẳng thắn nói, "Tới." "Cái gì tới?" "Địch nhân đến." Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, nàng nhìn xem chúng quanh hư không loạn lưu, đôi mi thanh tú nhăn lại. Nàng không có phát giác bất kỳ dị thường. Đúng lúc này, nàng bên hông ngọc bội ông tác hưởng. "Gặp, thật tới." đây là cha nàng ban cho nàng hộ đạo đồ vật. Khi phụ cận có vượt qua tiên vương trở lên cấp bậc tu sĩ thời điểm xuất hiện, sẽ xuất hiện dự cảnh. Dưới mắt ngọc bội hoán phát ra to lớn như thế động tĩnh, chứng minh tu vi của đối phương không kém, tối thiểu nhất tại tiên vương cảnh phía trên. Giang Hàn cũng là chú ý tới Đạm Đài Minh Nguyệt bên hông ngọc bội, thần sắc lộ ra kỳ dị. Thật không hổ là đại mỹ nhân a. Vòng eo này yếu ớt đỡ liễu. Khu khu, chạy xa. Bất quá mỹ nữ mặc dù là hồng phấn cô lâu, nhưng lại không trở ngại hắn hơi thưởng thức. Có đôi khi hoa nở chính diễm, nếu không đi thưởng thức một hai, liền lộ ra có chút không hiểu phong tình. Lúc này, Giang Hàn ánh mắt một lần nữa rơi vào khối kia ngọc bội, lập tức bước chân nhẹ nhàng, thân thể tới gần Đạm Đài Minh Nguyệt mấy phần. Cái này khiến Đạm Đài Minh Nguyệt rút kiếm, chỉ hướng Giang Hàn. Ngươi làm gì? Không có việc gì, chân ngươi thô, ta muốn ôm chặt ngươi đùi. Giang Hàn không đốc, cô nàng này trên người pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Tới gần nơi này dạng tu sĩ mấy bước, sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Chân ngươi mới thô. Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu, trường kiếm trong tay đột nhiên phát sáng, từng sợi kiếm khí cắt đứt không khí, từ phía trên bộ phát mà ra. Ngay sau đó, nàng thân thể nghiêng một chút, hướng về phía Giang Hàn đâm tới. Tại mũi kiếm phía trước tiên khí, không khí chờ chút đều bị xoắn nát, hóa thành đánh lấy tuyển vòng xoáy hướng về phía trước ép đi. Có thể Giang Hàn thân thể không nhúc nhích tí nào, mí mắt đều không nháy mắt một chút. Lạnh đấu xương tiếng kiếm reo vang lên. Kiếm thể sát Giang Hàn bên thai đánh tới, nhưng mà cũng không phải là công hướng Giang Hàn, mà là công kích Giang Hàn phía sau không gian. Giờ phút này kiếm quang sáng chói, kiếm minh như rồng gầm, mà lại giữa hư không đúng là rơi ra tiểu tuyết. Vành. Thế nhưng là uy thế mạnh như thế lớn một kiếm, vẫn là bị một thứ từ trong hư vô nhô ra tới bàn tay nắm. Kéo kẹt thanh âm vang lên. Trường kiếm bị từng khúc nắm chặt, đồng thời trên kiếm thể không ngừng phát ra âm thanh, giống như là muốn đứt gãy một dạng. Phong tuyết kiếm ý, một kiếm ra, phong tuyết rơi, thiên địa vĩnh phong. Không hổ là thiên khải thánh địa thánh nữ, thiên phú tuyệt luân, mặc dù không phải chủ tu kiếm pháp, nhưng là kiếm pháp không tệ. Bất quá ngươi cầm đi không nên cầm đồ vật, nếu không lão phu sẽ không truy sát ngươi, càng sẽ không đối địch với ngươi. Bình thản thanh âm vang lên. Ngay sau đó, trong hư vô đi ra một đạo màu đen tiểu tụy thân ảnh. Đây là một tên lão giả, toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới. Khi hư vô chi phong thổi tới trên thân người này thời điểm, áo bào đen bay phất phới. Nhưng áo bào đen phần lớn địa phương trống rỗng, lờ mờ vẫn là có thể xuyên thấu qua áo bào đen, nhìn thấy nó thân thể trạng thái. Lão giả này rất là cổ quái cùng buồn nôn, thân thể liền cùng một người chết giống như. Gây quắm đến có thể rõ ràng nhìn ra xương cốt mạch lạc cùng đi hướng, bao nhiêu cái xương cốt đều có thể kiểm kê đi ra, đây mới thực là gầy như quét ủi. Tam suy lão nhân. Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp con người thích chặt. Nàng tự nhiên nhận ra người này. Bị người này truy sát một đường, hóa thành bụi đều có thể nhận được, cả người thực lực đã đạt đến tiên vương cảnh hậu kỳ. Tu vi như vậy tại Huyền Thiên Tiên giới tính không được cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng là, đối với Đại La Huyền Tiên, còn có Kim Tiên cảnh bọn hắn mà nói, đây quả thực là ngày, là bọn hắn trước mắt chỗ không chống lại được cường giả. A, thế mà còn tìm giúp đỡ, chắc không được lão phu tìm các ngươi hao tốn lớn như vậy công phu, nguyên lai là bởi vì cái này tiểu hữu. Bất quá, cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này. Tam suy lão nhân thanh âm bình thản, mang theo túc sát. Chương 601, cùng thuốc trừ sâu không sai biệt lắm. Chương 601, cùng thuốc trừ sâu không sai biệt lắm. Tam suy lão nhân thanh âm giống như tên gọi của nó, mang theo suy bại, sụt rơi các loại khí tức, thậm chí để hoàn cảnh chung quanh cũng mang tới mấy phần hôi bại. Hắn cái kia tay khô quắt trưởng ầm vang phát lực, chỉ nghe thấy tạch 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 thanh âm không ngừng bạo hưởng. Sau đó Đạm Đài Minh Nguyệt trường kiếm trong tay liền tại cái này một cỗ quái lực phía dưới ầm vang phát toái. Vô số kiếm thể mảnh vỡ lôi cuốn lấy lực trùng kích to lớn cuốn ngược trở về, bắn giết hướng Giang Hàn còn có Đạm Đài Minh Nguyệt. Đạm Đài Minh Nguyệt rất là quả quyết, tay áo vung lên phía dưới, Đại La Huyền Tiên cảnh hậu kỳ tu vi ầm vang bộc phát, trước người hư không giống như là bị nhiễu loạn mặt hồ mở dạng, dập dờn ra vô số gợn nước. Những cái kia kiếm thể mảnh vỡ bắn vào gợn nước ở trong, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hiển nhiên là bị lực lượng hư không chuyển rời đến địa phương khác. Chấn. Đạm Đài Minh Nguyệt nâng lên tay ngọc nhỏ dài, vô số quang mang từ nàng trong ngón tay trong nạp giới bay ra. Tại những ánh sáng này bao khỏa bên trong, có tháp, có kiếm, có truy, có kính các loại các dạng pháp bảo, mà lại những này tiên bảo đều không kém. Mỗi một đạo đều có thể so với Đại La Huyền Tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Lít nha lít nhít, gào thét mà đến, khoảng chừng hơn 20 kiện. Ngươi muốn dùng tiên bảo cả ta? Không khỏi có chút xem thường ta đi. Tam suy đạo nhân lạnh a một tiếng, tiên bảo mặc dù không tệ, cũng là không kém, có thể so với hắn đứng lên, vậy liền thật kém hơn nhiều lắm. Căn bản là ngăn không được hắn. Nên cái gì kết cục, hay là cái gì kết cục, hết thảy không cải biến được, hết thảy nghịch chuyển không được. Tam suy đạo nhân mở ra giàn mua tay khô các trường, muốn đem những này tiên bảo toàn bộ trấn áp, có thể lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn liếc về Đạm Đài Minh Nguyệt trên mặt cười lạnh, lúc này liền đã nhận ra một tia không thích hợp. Hắn nhìn thoáng qua cái này hơn 20 kiện tiên bảo, phát hiện bọn chúng riêng phần mình sắp xếp vị trí, đúng là vờn quanh bốn phía, đem hắn tầng tầng vây khốn. Khi hắn tâm sinh cảnh giác thời điểm, hết thảy liền đã trễ. Một giây sau, chỉ gặp cái kia hơn 20 kiện tiên bảo đồng loạt chấn động, sau đó bộc phát ra vết rách đến, tản mát ra tự hủy cường độ. Thình lình, cái kia hơn 20 kiện tiên bảo mục đích chủ yếu vậy mà không phải chấn áp, mà là tại chủ động tăng dã, đang chủ động vỡ nát, đang chủ động địch diệt. Đây là muốn lấy tiên bảo trong phút chốc bạo tạc uy năng, đem hắn chấn sát. Dấu thật là sâu, mà lại tương đương chi đủ bỏ được. Tu sĩ bình thường nhưng không có dạng này ra đại nghiệp đại, không có như vậy tài đại khí thô. Chỉ có cái này Thiên Khải Thánh Địa Thánh Nữ mới có quyết đoán như vậy cùng nội tình. Đáng chết! Tam suy đạo nhân há miệng thét dài, khí tức cổ quái trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng xông vào vào miệng của hắn ở trong. Nhục thể của hắn trong nháy mắt khỏe mạnh, đồng thời khí tức càng cường đại mấy phần. Thế nhưng là trung quanh hư không lại là ở thời điểm này bắt đầu héo rút, thậm chí đã nứt ra mạng nện một dạng vết rách. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, "Tam suy một tròng, thiên suy." Giang Hàn nhẹ gật đầu, hắn có thể hiểu được câu nói này. "Ngươi cũng biết như thế bí pháp?" "Không biết, nhưng đạo lý không sai biệt lắm, liền cùng nông dân vung thuốc trừ sâu không sai biệt lắm, vung đến đâu, nơi nào cỏ liền chết." Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc cổ quái, nàng có chút bội phục người này. Rõ ràng là cao như thế bức cách đồ vật, làm sao ở đây người cuối cùng liền trở nên như vậy không đáng giá đâu. Cái gọi là thiên suy, hiệt thiên chi lực, để thiên suy bại. Tam suy đạo nhân hết thể nắm giữ ba loại suy bại chi lực. Thiên suy chỉ là một trong số đó. Bạo. Theo từng tiếng lạnh giọng nữ rơi xuống. Những cái kia tiên bảo đồng loạt nổ tung, năng lượng kinh khủng toàn bộ tụ tập tại tam suy đạo nhân trên thân. Tại bạo tạc lực lượng đem nó bao trùm một chớp mắt kia, tam suy đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn thiên động địa. Muốn giết lão tử? Người còn chưa đủ tư cách, các ngươi cho lão tử cùng nhau lưu lại. Hắn một bàn tay đột phá tầng tầng tiên bảo bạo tạc chi uy, ầm vang chụp vào Đạm Đài Minh Nguyệt còn có Giang Hàn. Nhưng mà Đạm Đài Minh Nguyệt sớm đã có chỗ đối ứng. Nàng hai tay kết ấn, màu băng lam lực lượng đẩy về phía trước đi, ngưng tụ làm một đạo màu lam băng thuẫn, tạm thời ngăn trở một cái kia bàn tay giàn mua. Bất quá tam suy đạo nhân cường đại dường nào, chỉ là khoảnh khắc liền bẻ vụn màu lam băng thuẫn. Bất quá thừa dịp cái này đứng không, Đạm Đài Minh Nguyệt đã sớm một phát bắt được Giang Hàn, dưới chân hư không gợn sóng hiện lên mà ra, sau đó đi theo Giang Hàn chạy trốn cái này hư không. Ngoài giới, Giang Hàn còn có Đạm Đài Minh Nguyệt đột đi ra. Những cái kia tiên bảo tự bạo chi lực không phong được người này bao lâu, nhưng là nơi này khoảng cách Thiên Khải Thánh Thành còn có mấy ngày khoảng cách. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta đều muốn sinh tử đảo vong. Đây mới là Đạm Đài Minh Nguyệt nhất là lo lắng. Cái kia tam suy đạo nhân thực lực rất là dữ dội, bình thường tiên vương thật đúng là liền không chấn áp được. Mặt ngoài tu vi mặc dù chỉ là tiên vương cảnh hậu kỳ, thế nhưng là nương tựa theo chính mình thủ đoạn, xem chừng chân thực chiến lực, đã vô hạn chi tiếp cận với tiên vương cảnh đại viên mãn, thậm chí nửa bước tiên chủ. Giang Hàn thần sắc nghiêm túc, hiếm thấy không có cười đùa tí từng, bởi vì hắn biết sẽ phải bắt đầu liều mạng. Không phải vậy, nhiệm vụ này thật đúng là không có khả năng hoàn thành, thậm chí rất có thể sẽ còn đem chính mình cũng cho góp đi vào. Cái kia tiên bảo tự hủy lực lượng, đại khái có thể kéo lại người này bao lâu? Một ngày. Bất quá ta tại những cái kia tiên bảo ở trong xâm nhập vào một kiện nửa bước tiên chủ bảo, dưới xuất kỳ bất ý, hẳn là có thể làm bị thương người này. Nhưng là tiên vương hậu kỳ tu sĩ, đã sớm có hoàn mỹ không chế chính mình nhục thân năng lực, cho nên cho dù là trọng thương, người này đều có thể giáng chống đỡ lấy. Giang Hàn thần sắc có chút cổ quái, cô nàng này nhìn xem chính trực nhẹ nhàng quan quái, không nghĩ tới trong lòng như vậy xấu bụng. Chẳng lẽ là bị hắn ảnh hưởng tới? Giang Hàn suy nghĩ, tại phân tích. Kia cái gì cầu thí tam suy đạo nhân phi thường tự phụ, ngay từ đầu thật đúng là có khả năng xem nhẹ nửa bước tiên chủ bảo, có lẽ sẽ phụ không nhỏ thương. Thậm chí rơi xuất kỳ bất ý, còn có thể trọng thương. Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, lắc đầu, nói ra, ngươi đừng đối ta lăn lộn tế trong đó kiện kia nửa bước tiên chủ bảo ôm lấy hy vọng quá lớn. Cho dù là để người này bị thương nặng cũng là vô dụng. Bởi vì tam suy đạo nhân chiến lược so với nửa bước thần chủ đều không thua bao nhiêu, không phải dễ dàng chết như vậy. Mà lại tiên vương cảnh hậu kỳ tu sĩ, đã sớm có thể hoàn mỹ khống chế nhục thân của mình. Cho nên cho dù là có thương thế, bọn hắn cũng có thể trấn áp xuống. Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu thở dài âm thanh. Một tôn bị thương tiên vương cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Chỉ là lúc này, Giang Hàn bình thản mở miệng, nếu để cho hắn lại thua một lần thương đâu? Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp trừng một cái. Để một tôn khủng bố như thế tu sĩ lại thua một lần thương. Này làm sao nghe có chút thiên phương dạ đàm. Cho dù là biết Giang Hàn là một tôn cực cảnh kim tiên, nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt hay là không muốn tin tưởng Giang Hàn. Dù sao quá không thể tưởng tượng sự tình, tự nhiên là để cho người ta có chỗ hoài nghi. Ngươi có biện pháp? Nghe vậy, Giang Hàn chăm chú, đồng thời trịnh trọng điểm đầu. Biện pháp gì? Liên thủ. Cứ như vậy đơn giản. Còn có một cái, đó chính là đưa đem các ngươi tông môn tuyệt thế bí thuật. Đương nhiên, tốt nhất trấn giáo loại kia. Lúc này, Giang Hàn vuốt nhẹ một chút bàn tay. Trong mắt hừng hực, so nhìn mỹ nữ thời điểm còn muốn hừng hực bên trên vô số lần. Chương 552 Tiên Vương, ra. Chương 552 Tiên Vương, ra. Giang Hàn khỏe miệng nhếch lên. Lão gia hỏa này tu vi chính là đại la huyền tiên, thực lực sâu không lường được, không thể suy đoán. Chỉ là pháp tướng xuất kích, liền có thể khiến hắn sống dở chết dở. Chỉ cần trốn không ra, chỉ là pháp tướng liền có thể giết chết hắn. Hiện tại bởi vì trong lòng lửa giận khó tiêu, cảm thấy pháp tướng giết chết hắn không đủ đáng nghiền, muốn bản thể tự mình đến. Nếu đã như vậy, vậy liền cho hắn cơ hội. Từ khi có được tiên vương phiên lâu như vậy, hắn còn chưa triệt để vận dụng qua. Thật sự là có chút dục dịch. Nhìn không được thử một chút, tiên vương phiên chi uy rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Giang Hàn đã có chút chờ mong, tiên vương lâm thế, dưới hiệu lệnh của hắn, trấn áp vạn địch cảnh tượng. Hiện tại hắn chỉ có thể khống chế một tôn tiên vương. Nếu thật liều mạng, đốt cháy bản nguyên, đốt cháy tinh huyết, hẳn là nhiều nhất có thể khống chế ba tôn tiên vương. Chọc giận, tiên vương chiếu giết. Cho nên, dùng bảo vật này để hãm hại một tôn huyền tiên, kỳ thực đã coi như là cho đủ đối phương mặt mũi. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên khiến lão phu động sát tâm như vậy, lựa chọn tự tay xóa bỏ tiểu bối, ngươi hẳn là cảm thấy vinh dự về điều này. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Câu nói này, không thể không nói, vô cùng đáng đánh. Rõ ràng muốn giết ngươi, nhưng cố tình làm ra vẻ giết ngươi là ban thưởng cho ngươi mặt mũi. Tống Tử Thường con ngươi đóng mở, toàn thân tràn ngập một loại không thể mạo phạm tiên uy. Hắn liếc nhìn máu xanh trên tay Giang Hàn, hổ mục trợn tròn, vô cùng tức giận. Một khối tiên kim từ khi ra đời đến hóa hình, rồi đến tu hành đến chân tiên cảnh giới, cần tốn bao nhiêu thời gian, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, vốn dĩ nên trở thành nội tình của tiên canh tông bọn họ trong tương lai, thế nhưng bây giờ lại bị chém giết, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi tiểu tử, trưởng cốt như đao, nhẹ nhàng một nhát liền chém đi bao nhiêu vạn năm nội tình. Hôm nay ngươi chết cũng không đủ để xóa đi tội phạt trên người ngươi, nên diệt cửu tộc của ngươi. Không, vạn tộc. Nói rồi, Tống Tử Thường thật sự tế ra một cái cổ kính đồng xanh xám xịt, đột nhiên chiếu sáng. Trong khoảnh khắc, chùm sáng u u ẩn chứa thần bí vĩ lực, cứ như vậy chiếu về phía Giang Hàn. Giờ khắc này, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Trên đường đi của chùm sáng, ánh sáng còn sót lại chiếu rọi lên một số đệ tử tiên canh tông, diễn hóa ra chúng sinh tướng. Có người là người, có người là thú, có người thì là một vũ bùn. Cuối cùng, chùm sáng chiếu lên người Giang Hàn, trong nháy mắt liền chiếu ra một cái bóng dài. Chỉ là cái bóng này, không phải đổ trên mặt đất, mà là đứng lơ lửng giữa không trung. Tất cả những điều này, Giang Hàn không ngăn cản, hắn cố ý làm vậy. Từng ở trong tăng thổ, hắn đã từng thấy cái gọi là kiếp trước của mình. Nhưng hắn đối với thuyết luân hồi, vô cùng không tin. Bây giờ chẳng qua là muốn xác minh lại một lần. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía sau lưng mình, tâm cảnh bình thản kia, cuối cùng vẫn gợn sóng một chút. Giống như những gì đã thấy ở tăng thổ, vẫn là pháp tướng hùng vĩ đó, đội đế miện, chân đạp chư thiên hoàn vũ, giẫm đạp pháp tác, đạo tác dưới chân. Vận dụng cổ kính đồng xanh nhìn thấy cảnh này, Tống Tử Thường ra đầu tê dại, đây là kiếp trước gì? Kinh khủng như vậy, hắn muốn diệt cửu tộc của tồn tại như vậy. Rắc. Lúc này, tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy cổ kính đồng xanh rắc rắc nứt ra, tràn ngập vô số vết nứt, cuối cùng trực tiếp vỡ nát. Giờ khắc này Tống Tử Thường, tóc hắn trong nháy mắt khô trắng, đặc biệt là làn da, càng đáng sợ, giống như bị mất nước, nhăn nheo thành một khối. Cần biết, hắn chính là cao thủ cấp bậc đại la huyền tiên a. Thực lực có thể nói, đã ngang ngược đến một trình độ nhất định rồi. Thế nhưng, khi suy diễn hậu bối, lại gặp phải phản vệ. Người có lai lịch lớn a, như vậy càng không thể giữ ngươi lại. Tống Tử Thường thầm kêu một tiếng không ổn. Kiếp trước sẽ ảnh hưởng kiếp này, bởi vì ở kiếp trước có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, kiếp này có thể kém đến mức nào? Hắn không kêu khổ không nớt. Nếu đã đắc tội đã trở thành sự thật đã định, vậy chỉ có mạnh mẽ xuất thủ, oanh sát tất cả. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá mức kinh diễm. Tống Tử Thường hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó không có bất kỳ giữ lại nào, thực lực ngang ngược của Đại La Huyền Tiên cảnh, giống như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra. Ngay sau đó, thân thể bước về phía trước, trong nháy mắt giáng lâm đến bên cạnh Giang Hàn. Bàn tay khô héo như cành cây cao cao giơ lên, sau đó nhanh như sao băng giáng xuống. Chỉ là động tác khởi đầu, từng canh tông vây xem đều kinh ngạc. Thân thể bọn họ vô cùng thành thật mà lùi về phía sau, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào trước mắt, nhìn những gì đang xảy ra. Uy thế thật đáng sợ, một trường này giáng xuống, đủ để chém giết hoàn toàn sinh linh dưới cảnh giới Đại La Huyền Tiên. Ngay cả kim tiền đến, cũng sẽ trở thành một vũng bùn. Chỉ là, điều khiến bọn họ bất ngờ là, đối mặt với uy thế như vậy, đối mặt với một đòn tất sát như vậy, tu sĩ kia thân thể đứng thẳng như ngọn giáo, thần sắc bình thản, không nhìn ra một chút gợn sóng. Hắc hắc, trực tiếp sợ ngây người rồi. Vừa rồi bá đạo bao nhiêu, bây giờ lại hèn nhát bấy nhiêu, khao khát huyền tiên đến chiến. Đến rồi sao lại không lên tiếng? Các tu sĩ tiên canh tông từng người lạnh lùng mở miệng. Bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Vừa rồi Giang Hàn mạnh mẽ xuất thủ, chém giết tiên tiêu của bọn họ, thật sự là khiến trong lòng bọn họ bực. Bây giờ nhìn thấy đối phương tự gánh lấy hậu quả, thật sự là sảng khoái từ da đầu đến ngón chân. Đại Hắc Cẩu nhìn Giang Hàn đứng thẳng như ngọn giáo, khẽ gọi. Nó cũng cho rằng Giang Hàn đã sợ ngây người. Tiểu tử này gần đây đổi tính sao? Không còn như trước kia hèn nhát nữa. Ai? Bọn họ hôm nay sẽ không thật sự gây ở đây chứ? Cho đến bây giờ, nó thật sự chưa từng thấy trên người Giang Hàn có thủ đoạn nào có thể chống lại Đại La Huyền Tiên. Đây chính là Đại La Huyền Tiên a, không phải tu sĩ bình thường ở hạ giới. Chết! Tiếng gầm thét nổ tung. Bàn tay khô héo như cành cây khi đến gần đỉnh đầu Giang Hàn, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng ẩn chứa sát ý vang lên. Thiên Vương, xuất! Trong khoảnh khắc, thiên địa như ngừng lại, chỉ thấy một đạo lưu quang không biết từ đâu xuất hiện, chắn trên đỉnh đầu Giang Hàn. Dường như Giang Hàn trong nháy mắt sinh ra thiên tiên huệ quang, cảm ứng được bàn tay của mình bị chặn, Tống Tử Thường trái tim kịch liệt co rút một chút. Hắn nghiến răng, toàn bộ tu vi Đại La Huyền Tiên đều tuôn ra. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn không thể hạ xuống. Bàn tay của hắn như bị định tại chỗ. Đây còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, hắn cảm ứng được một luồng khí tức khiến trái tim hắn ngừng đập. Đó là khí tức Tiên Vương. Ngươi có thể triệu hồi tiên hồn cấp bậc Tiên Vương? Tống Tử Thường kinh hãi thất sắc. Thân hình hắn muốn nhanh chóng lùi lại, nhưng căn bản không thể động đậy. Giang Hàn thần sắc bình thản nhìn Tống Tử Thường bản thể. Lao thất phu, ngươi không phải rất cùng sao? Chương 553 hủ đến lao tổ không dám hiện thế. Chương 553 hủ đến lao tổ không dám hiện thế. Giang Hàn nói ra câu này, lạnh lùng vô cùng, mang theo sự điên cuồng ngút trời chưa từng có. Trước kia hắn nhát gan, hắn ẩn nhẫn, chỉ là bởi vì hắn không có đủ thực lực để phô trương. Bây giờ đã có thực lực tuyệt đối, còn muốn hắn ẩn nhẫn? Không thể ẩn nhẫn chút nào. Kẻ nào ước hiếp ta, không cần khổ đợi trăm năm, có thù bây giờ báo. Bởi vì thù qua đêm, rất dễ dàng sẽ chịu. Phía sau Giang Hàn, một tôn tiên vương pháp tướng chống trời mà lên, nhanh chóng quyết đại. Đôi mắt hắn mang màu vàng kim, coi thường tất cả, có một loại bá đạo của vương giả. Tiên vương tiên khác với những lá cờ bình thường. Trong lá cờ này là tiên hồn, chứ không phải oan hồn, là tiên vương cam nguyện nhập vào lá cờ này, bảo vệ chủ nhân của lá cờ này. Vật như vậy, quý giá vô cùng. nói là vật truyền thừa của người thừa kế một tộc, một chút cũng không khoa trương. Ầm. Lúc này, tiên hồn cấp bậc tiên vương không chút lưu tình ra tay, một kích đánh ra, kim quang xuyên thấu vũ trụ, khiến toàn bộ tiên canh tông đều biến sắc. Dưới áp lực của tiên hồn như vậy, Tống Tử Thường chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Trong kinh hãi, hắn vội vàng tế ra từng món pháp bảo toàn thân. Bây giờ hắn chỉ muốn sống sót, chỉ vậy mà thôi. Thế nhưng, những pháp bảo mà hắn tế ra, chỉ kiên trì được một chút liền bị đánh nát, hóa thành cho bụi tiêu tán. Trước mặt tiên vương, Đại La Huyền Tiên chỉ là con kiến mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng kiến, cuối cùng cũng chỉ là kiến, căn bản không có sức thay đổi điều gì. Phụt. Không có bất kỳ bất ngờ nào, nhục thân của Tống Tử Thường trong chốc lát liền nổ tung, không còn gì tồn tại. Lúc này, Thiên Canh Tông yên tĩnh trở lại. Im như ve sầu mùa đông, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong Thiên Canh Tông, có một tôn tồn tại cấp bậc tiên vương vừa chuẩn bị phục hồi. Nhưng sau khi do dự một chút, lại kẹt lại giữa chừng. Hiển nhiên là đang do dự, rốt cuộc có nên phục hồi hay không? Không phục hồi sao? Ít nhất còn có chút vải che thân, nói rằng mình lúc đó không kịp phục hồi, cho nên không thể ngăn cản điều gì xảy ra. Nhưng một khi phục hồi, nếu không ra tay, cứ như vậy lạnh lùng đứng nhìn, còn mặt mũi nào được người ta gọi là lão tổ? Sẽ không thể ngẩng đầu lên trong toàn bộ Thiên Canh Tông. Lúc này, Thiên Canh Tông lão tổ tỏ ra cực kỳ do dự. Hắn cẩn thận dò xét một tia tiên thức, nhìn trộm lai lịch của Giang Hàn. Mặc dù thực lực của thiếu niên kia phi thường bất phàm, tiềm lực tương lai sẽ rất đáng sợ. Nhưng đó cũng chỉ là tương lai. Điều thực sự khiến hắn kiêng kỵ chính là lá tiên vương tiên kia. Lá cờ này hiện tại chỉ tế ra một tôn tiên vương, nhưng còn xa mới đạt đến cực hạn của lá cờ này. Có lẽ lá cờ này còn có thể tế ra mấy tôn tiên vương nữa. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiên Canh Tông lão tổ trầm ngâm một chút, tạm đi khí tức sắp phục hồi của mình. Hắn trong lòng đã hạ quyết định, đợi thiếu niên kia rời đi, hắn sẽ phục hồi. Đến lúc đó giả vờ nổi giận, thi triển một chút tiên vương uy, liền có thể giữ vững hình tượng. Dù sao, hiện tại đã chết một thiên tài, chết một vị trưởng lão đại la huyền tiên. Chuyện này đã thành định cục, tự nhiên không có sức thay đổi điều gì nữa. Thế nhưng nếu hắn, vị lão tổ này mà chết đi, thì trời của Tiên Canh Tông e rằng sẽ sụp đổ. Chỉ là điều khiến hắn bất ngờ là Giang Hàn lại không rời đi, mà đứng yên tại chỗ. Thiếu niên kia muốn làm gì? Giết người trong xảo huyệt của Tiên Canh Tông bọn họ, ý nghĩ đầu tiên lại không phải chạy trốn, mà là ở lại tại chỗ. Trên thực tế, đúng là như vậy. Giang Hàn tay cầm tiên hồn tiên, thần sắc lạnh băng, hắn và Đại Hắc Cẩu không rời đi, mà đang nói chuyện, mưu tính điều gì đó. Giang Hàn nhìn chằm chằm hướng bảo khố của Tiên Canh Tông, hắn liếc mắt một cái liền khóa chặt đại khái phương vị. Dù sao, chuyện này hắn rất hạo, cứ như độc thân mấy chục năm, mười dặm tám thôn nhà nào có quả phụ, chẳng phải là rõ như lòng bàn tay. Giang Hàn hỏi Đại Hắc Cẩu một phần chi tiết, hỏi kẻ chủ mưu bắt giữ nó là ai. Biết được là Lâm Hạo làm, Giang Hàn trầm ngâm một chút. Tông môn lớn như vậy, không thể nào diệt môn toàn bộ. Hơn nữa nội tình của đối phương còn chưa ra hết, hắn không có thực lực diệt toàn bộ. Nếu lại được đằng chân lân đằng đầu, e rằng sẽ phản tác dụng. Ngươi lần này bị thương nặng như vậy, bản nguyên sắp khô kiệt, giúp ngươi thu chút lợi tức. Giang Hàn ánh mắt âm hở. Ừm. Thu của bọn họ một chút lợi tức, cái này coi như là tiện nghi cho bọn họ rồi. Đại Hắc Cẩu tức giận nghiến răng. Bình thường đều là người khác chịu thiệt, xưa nay không có nó chịu thiệt. Thế nhưng lần này, nó bị thương thực sự quá nặng, bản nguyên gần như hao hết. Hình thể của Đại Hắc Cẩu này e rằng cũng không giữ vững được nữa. Mà một khi hình thể không giữ vững được, về tình hình của mình, Đại Hắc Cẩu còn chưa kịp nói rõ với Giang Hàn. Trên thực tế, Giang Hàn đối với quá khứ của nó có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Đợi chuyện này xong xuôi, sẽ tìm cơ hội nói rõ với Giang Hàn một chút. Nói rồi, Giang Hàn liền dẫn Đại Hắc Cẩu nên ngang đi thẳng đến bảo khố của Tiên Canh Tông. Trên đường đi, không có tu sĩ nào dám ngăn cản, bởi vì Giang Hàn phía sau đi theo một tôn tiên vương, hơn nữa tiên vương phiên còn cầm trong tay, tùy thời có thể tế ra, tùy hắn chấn sát bát hoang. Trong tình huống này, ai dám không biết điều chứ? Đại Hắc Cẩu cười, nó ở đây bị bắt đã gần một năm rồi, chưa bao giờ được ngang nhiên công khai đi lại ở đây như vậy. Nó chớp chớp mắt, tò mò nhìn Giang Hàn, nói: những ngày này, ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì? Sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Còn lá tiên vương phiên này từ đâu mà có? Đây chính là bảo vật tốt ta, không phải đạo thống bình thường có thể ban tặng. Nghe vậy, Giang Hàn đại khái nói sơ qua các chuyện đã xảy ra. Nhưng từ những lời sơ lược như vậy, Đại Hắc Cẩu vẫn nghe ra được sự hùng vĩ và trắng lệ. Người bình thường nếu có kinh nghiệm như Giang Hàn, đã đủ để kiêu ngạo cả đời rồi. Thế nhưng đối với những chuyện như vậy, Giang Hàn lại liên tiếp gặp phải. Nói cách khác, ngươi bây giờ là táng thánh tử của táng thổ rồi. Đại Hắc Cẩu kinh ngạc. Nó đã từng nghe nói về táng thổ. Đây chính là một nơi thần bí, không ít đại nhân vật đối với nơi thần bí đó, có thể nói là chen chúc nhau. Thậm chí vào cuối đời, vì một cái danh ngạch như vậy, mà sinh tử tương tàn. Không vì điều gì. Chỉ vì trong táng thổ, sở hữu thần bí vĩ lực có thể khiến người ta sinh tử nghịch chuyển. Đối với những đại năng tiền bối thọ nguyên khô kiệt mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. Dù sao, ai mà không muốn tranh đoạt một đời tiên duyên nữa chứ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước bảo khố. Người phụ trách chấn giữ bảo khố là hai kim tiên đỉnh phòng, một tu sĩ đại la huyền tiên sơ kỳ. Thấy Giang Hàn dẫn theo tiên vương tiên hồn đến, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra nụ cười khổ sở. Cái này còn ngăn cản thế nào? Ngay lập tức, bọn họ thức thời rời đi. Đối với Giang Hàn, bọn họ vô cùng phức tạp. Một mặt, sự xuất hiện của Giang Hàn khiến Tiên Canh Tông bọn họ không còn mặt mũi nào nữa. Thiên tài trong tộc còn có một vị trưởng lão bị người ta ngay trước mặt đánh giết, còn cướp sạch bảo khố của bọn họ. Chuyến ra ngoài, cái này thật là mất mặt lớn a. nhưng Giang Hàn báo thủ, vừa phải, chỉ giết những nhân vật chủ chốt, mà không làm hại người vô tội.